Chương 480, vừa đăng cơ thì thúc hôn. Chương 480, vừa đăng cơ thì thúc hôn. Lý Cửu Thiên đứng tại long ỷ phía trước, yên lặng ba hơi, sau đó phất ống tay áo một cái, trực tiếp ngồi ở long ỷ phía trên. Làm hắn ngồi xuống cái kia một cái trước mắt, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ mười phân ấm áp khí tức tại quán đỉnh hắn toàn thân. Cảm nhận được tình huống này, Lý Cửu Thiên lúc này sửng sở, đây mới thật sự là quốc vận gia thân sao? Không đợi hắn kịp phản ứng, não hải bên trong một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chúc mừng chủ nhân, thành công trong vòng một năm đăng cơ xưng đế, khen thưởng siêu cấp nhân kiệt triệu hoàn thẻ một tấm. Chúc mừng chủ nhân, vượt mức hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhân quân xưng hảo. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Lý Cửu Thiên lập tức nhớ tới trước đó hệ thống an bài nhiệm vụ. Chính là trong một năm đăng cơ, không nghĩ tới còn chưa tới một năm, thì cho hoàn thành. Thật không biết cái này siêu cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ, chỉ là ai? Còn có, cái này nhân quân xưng hảo là cái gì quỷ? Nghĩ tới đây, hắn lúc này hỏi thăm, hệ thống, cái này nhân quân xưng hảo là có ý gì? Hồi chủ nhân, nhân quân xưng hảo không có bất kỳ cái gì công năng, chỉ là để chủ nhân tại thiên hạ nhân tâm bên trong, càng ngày càng hữu nhân quân phong độ, từ đó làm đến thiên hạ quy tâm. Nghe được hệ thống nói như vậy, Lý Cửu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có cái này thần kỳ công hiệu. Sau đó Lý Cửu Thiên không tiếp tục quản những thứ này, dù sao bây giờ không phải là quản cái này thời điểm. Bởi vì quần thần đã tại quỳ bái tân hoàng. Lý Cửu Thiên nhìn lấy dưới đài đại thần, đội vàng đưa tay, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Đám người đứng dậy về sau, Lý Cửu Thiên mở miệng nói, hôm nay chấm thừa kế đế vị, cảm giác sâu sắc trách nhiệm và cần, trước kia phụ hoàng hết lòng hết sức, đặt vững cơ nghiệp. Nay địch quốc nhiễu một bên, dân sinh đợi hưng, chấm ổn thỏa quyết chí thể không đổi, chuyển ta quốc uy, an bang địch quốc. Trông mong chư khanh tận hết chức vụ, nói thẳng trình lên quên ngăn, cùng chấm dắt tay, khai sáng thái bình tình thế. Nghe vậy, chúng thần chắp tay, chúng thần ổn thỏa cực kỳ phụ tá bệ hạ, chúng sáng tạo thái bình tình thế. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, đúng lúc này, Lâm Quốc phủ đứng dậy, bệ hạ, lúc này thái thượng hoàng lui khỏi vị trí hậu vị, làm không thích hợp lại ở lại dưỡng tâm điện, còn thỉnh bệ hạ vì thái thượng hoàng an bài một chỗ mới cung điện, cung cấp thái thượng hoàng ở lại. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cũng là kịp phản ứng, bây giờ hắn đã là hoàng đế, vậy khẳng định là không thể lại ở lại đông cung. Nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn về phía Huệ Anh, Huệ Anh, bây giờ còn có bao nhiêu cung điện là ở vào để đó không dùng? Huệ Anh vội vàng chắp tay nói, bẩm bệ hạ, hiện nay còn có 3 cái cung điện để đó không dùng, Hệ Đô điện, Càn Nguyên điện, Thái Cực cung. Ồ, nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cũng là không nghĩ tới, lại còn có nhiều địa phương như vậy không người ở, hắn liền nói ngay, cung điện kia cách Ngự thư phòng, hoặc là Sùng Đức điện gần. Huệ Anh tiếp tục nói, bẩm bệ hạ, Càn Nguyên điện ngay tại dưỡng tâm điện phía sau, Hệ Đô điện cách Sùng Đức điện gần, Thái Cực cung cách Ngự thư phòng gần. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên trong lòng đã có quyết đoán, hắn mở miệng nói, về sau chấm thì ở lại Thái Cực cung, ngày bình thường chư vị nghị sự liền đến Hệ Đô điện, hoặc là Ngự thư phòng là được. Đến mức Càn Nguyên điện, đổi tên đi, cải thành An Thái cung, để Thái thượng hoàng ở lại, dưỡng tâm điện cũng để cho Thái thượng hoàng ở lại, muốn ở cái kia thì ở cái kia, việc này không cần lại bàn. Nghe nói như thế, mọi người cũng không có cái khác gì nghị. Sự kiện này sau đó, Lý Cửu Thiên trực tiếp mở miệng nói, hai vị thừa tướng, còn có mấy vị thượng thư đại nhân, lần này Ninh Quốc xâm phạm, có công chi thần thực sự quá nhiều, các ngươi mấy vị còn cần thương nghị một chút, chấm nên như thế nào phong thưởng những thứ này công thần, ai cũng có thể để công thần buồn lòng. Nghe nói như thế, mọi người vội vàng chắp tay, đúng, bệ hạ. Sau đó, không đợi Lý Cửu Thiên tiếp tục mở miệng, Gia Cát Lượng mở miệng, hắn chắp tay, bệ hạ. Hiện nay bệ hạ sơ đang đại bảo, không sai, bệ hạ hậu cung chỉ có hoàng hậu nương nương một người, thần khẩn thỉnh bệ hạ vì Giang Sơn xã tắc làm trọng, nạp phi tuyển tú, vì ta đại ung Giang Sơn, khai chi tán diệp. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên nhất thời sững sờ, không đợi hắn phản bác, quần thần lúc này chắp tay, chúng thần tán thành. Ta dựa vào. Lý Cửu Thiên trong lòng mắng một tiếng, khá lắm, cái này bức hôn bức đến chiều đường phía trên tới. Cái này chủ ý của người nào? Đăng cơ ngày đầu tiên thì bức hôn, mà lại hiện tại cái này mấu chốt, sự tình nhiều như vậy, người nào có tâm tư nạp phi tử a? Gặp Lý Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, Gia Cát Lượng ngẩng đầu lặng lẽ hỏi thăm, "Bệ hạ." Nghe được thanh âm Lý Cửu Thiên phản ứng lại, hắn lúc này mở miệng nói, "Việc này trước không nóng nảy, tùy ý sắc phong hoàng hậu, Châu Nhi có công với chấm, đợi chấm hỏi qua mẫu hậu, làm tiếp định đoạt." Nghe nói như thế, mọi người cũng là hiểu rõ ra, Châu Nhi cũng là thái tử phi bên người cái kia, xem ra bệ hạ đã cho sủng hạnh. Nghĩ tới đây, mọi người không còn có nhắc đến, dù sao đã có một cái, tiếp đó, chậm rãi liền nhiều, không nhất thời vội vã, dù sao hoàng thượng còn trẻ. "Đúng, bệ hạ." Nói xong, Lý Cửu Thiên vội vàng nói, "Phong thưởng một chuyện, không nên quá trễ, chư vị ái khanh còn cần mau chóng thương nghị. Huệ Anh, truyền chỉ, tối nay tại Thái Cực cung thiết yến, nhanh chóng đi an bài. Chư vị ái khanh, tối nay trong tại Thái Cực cung thiết yến, chư vị ái khanh có thể được lưu tốt cái bụng, chiều hội thì đến nơi đây đi, bái chiều." Nói xong, Lý Cửu Thiên trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Quân thân vội vàng chắp tay, cung tiễn bệ hạ. Bành Sơn, tiểu bình nguyên chỗ. Kinh đô phi thường náo nhiệt, nhưng nơi đây lại là thây ngang khắp đồng. Một lần cuối cùng tiến công, Lam Ngọc bọn người làm bao đủ kình. Đại quân như điên tiến công, sợ Mã Nghĩa muốn chạy trốn đồng dạng. Tiểu Bình Nguyên tận cùng bên trong nhất, Mã Nghĩa nhìn lấy bên ngoài không ngừng ngã xuống tướng sĩ, mi đầu nhíu chặt, sắc mặt tâm trầm. Một bên thì là liên tục không ngừng hướng trên núi rút lui tướng sĩ. Nhìn lấy ung quân càng ngày càng gần, Mã Nghĩa thầm mắng một tiếng, sau đó hướng về một bên phó tướng nói, để đại quân nhanh điểm rút lui, bản soái tự mình đi chỉ hoãn một chút thời gian. Nghe nói như thế, phó tướng đội vàng ngăn cản, đại soái không thể, vẫn là mạt tướng tiến đến, ngài đi theo đại quân rút lui trước đi. Nghe vậy, Mã Nghĩa tức giận nói, các ngươi đi còn có thể có cơ hội trở về sao? Bản soái trì hoãn một hồi, cũng có thể tới lui tự nhiên, các ngươi đi thì triệt để lưu lại. Được rồi, cứ như vậy, để đại quân nhanh điểm rút lui, bản soái tự mình ngăn cản. Nói xong, không có cho người khác cơ hội phản bác, Mã Nghĩa trực tiếp nhảy lên hướng về bình nguyên bên ngoài bay ra ngoài. Thấy cảnh này, còn lại tướng lĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc giục đại quân nhanh một chút. Tiểu bình nguyên bên ngoài, Lý Tinh Vân ngồi tại một cái trên tảng đá, nhìn chằm chằm vào bên trong. Làm Mã Nghĩa đi ra trong nháy mắt, trước tiên liền thấy. Lý Tinh Vân khẽ miệng mỉm cười, ha ha, rốt cục bỏ được đi ra. Nói xong, Lý Tinh Vân nhảy lên một cái, hướng về bình nguyên cửa chính bay đi. Vừa bay ra ngoài Mã Nghĩa, đang muốn bật công, chuẩn bị công kích đúng quân. Thế mà, vừa vận chuyển nội lực, hắn liền cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm tiến đến. Mã Nghĩa nhất thời giật mình, có cao thủ. Chương 481, vận thế chương 481, vận thế. Mã Nghĩa trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, đột nhiên ánh mắt đi phía trái thoáng nhìn, chỉ thấy một cái hắc ảnh giống như quỷ mị chính bằng tốc độ kinh người hướng phía bên mình chạy nhanh đến. Đối mặt bất thình lình tình huống, Mã Nghĩa không dám có chút do dự, thể nội cái kia vô cùng cường đại nội lực dường như bị triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt giống như thủy triều điên cuồng mà dâng tới hắn bàn tay. Trong nháy mắt, lòng bàn tay của hắn chỗ đã ngưng tụ lại một đoàn lóa mắt chói mắt quang mang, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, Mã Nghĩa cánh tay bỗng nhiên vung lên, nương theo lấy gầm lên giận dữ, toàn lực vô ra một trường kia. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, một đạo còn tựa như núi cao to lớn trường ấn gào thét mà ra, mang theo rời núi lấp biển chi thế thẳng tắp hướng về cái kia hắc ảnh, Lý Tinh Vân hành kích mà đi. Nhìn thấy Mã Nghĩa như thế sắc bén thế công, Lý Tinh Vân lại là khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, thử, phản ứng coi như nhanh mà. Thế mà, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng động tác trên tay của hắn lại không chậm chút nào. Ngay tại Mã Nghĩa trưởng ấn sắp đánh trúng hắn thời điểm, Lý Tinh Vân đồng dạng cũng là hét lớn một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, không giữ lại chút nào đánh ra chính mình một trưởng. Lại là một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, oanh lần này thanh âm so trước đó còn muốn vang dội mấy lần, chấn người màng nhĩ đau nhức. Hai trưởng tương giao chỗ, một cỗ kinh khủng cùng cực năng lượng ba động đống nhiên bộc phát ra, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán mà đi. Cái này cố cường đại dư âm những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản chính đang kịch liệt giao chiến các tướng sĩ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tựa như là trong cuồng phong lá rụng đồng dạng bị hung hăng hất bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chiến trường phía trên bụi đất tung bay, hỗn loạn không chịu nổi. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, trung quanh các tướng sĩ hào hào ngừng trong tay động tác, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Mã Nghĩa cùng Lý Tinh Vân vị trí, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà cầm giữ có như thế kinh thế hai tộc thực lực. Cùng lúc đó, Mã Nghĩa nhìn trước mắt cái này một màn, lông mày nhíu chặt ở cùng nhau, thậm chí đều nhanh có thể kẹp lấy một con rồi. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới một kích kia giao thủ, hắn liền đã cảm nhận được rõ ràng đối phương thực lực sâu không lường được, rất hiển nhiên, này người tuyệt đối không phải cái dễ đối phó nhân vật. Cũng không lâu lắm, phấn khởi bụi đất dần dần chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, nguyên bản kịch liệt chém giết chiến trường, ngoại trừ nơi xa vẫn như cũ có tiếng la giết truyền đến, chiến đấu vẫn đang kéo dài bên ngoài, vây quanh bọn hắn hai người xung quanh khu vực binh lính nhóm ào ào rút về mỗi người trận doanh bên trong, tạm thời dừng lại trong tay động tác, đứng bước ban đầu bắt đầu yên tĩnh xem chừng lên. Giờ phút này, hai người bốn mắt đối lập, ánh mắt tụ hợp cùng một chỗ. Thế mà bởi vì Lý Tinh Vân trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, đem chân thực khuôn mặt hoàn toàn che lại, khiến Mã Nghĩa căn bản là không có cách thấy rõ hắn đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, càng khó có thể hơn phỏng đoán ra hắn đến cùng là như thế nào tính cách cùng là người. Lý Tinh Vân cho Mã Nghĩa mang đến một loại cực kỳ mãnh liệt lại khắc sâu cảm thụ, dường như người trước mặt giống như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước giống như tràn ngập cảm giác thần bí. Loại này thần bí để Mã Nghĩa trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác chi ý, nhưng cùng lúc lại bị thật sâu hấp dẫn muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Cứ như vậy, hai người không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, thời gian dường như tại thời khắc này đọc lại đồng dạng. Tại hơi xa một chút địa phương, Bàng Thống nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Bởi vì lúc này Lý Tồn Nghĩa cùng Lam Ngọc chính tại chiến trường khác một bên chỉ huy tác chiến, cho nên hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về bên cạnh Từ Đạt cùng Cảnh Vương bọn người, cũng mở miệng dò hỏi, bọn hắn hai cái dạng này rằng có ở chỗ này là muốn làm gì? Làm sao một mực không có người xuất thủ trước công kích a? Nghe được Bàng Thống đề xuất nghi vấn về sau, Cảnh Vương hơi hơi nheo lại hai con mắt, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú phía trước, sau đó không nhanh không chậm đáp lại nói, vừa rồi cái kia một trận giao phong kịch liệt, kỳ thực có thể bị coi là song phương giữa lẫn nhau thăm dò tính công kích thôi. Còn vì sao cho đến tận này song phương đều là còn chưa lại lần nữa ra tay, chính là do ở đi qua lần kia chớp mắt là qua giao thủ ngắn ngủi sau đó, bọn hắn đã sâu sắc lĩnh ngộ đến đối phương thực lực quả thực không thể khinh thị a. Ngay sau đó thế cục như vậy, giống như hai vị tuyệt thế cao thủ rằng co tại đỉnh núi chi đỉnh, nhìn như gió êm sóng lặng, không có không gợn sóng, nhưng trên thực tế lại là trong bóng tối phân cao thấp, vận thế tích xúc năng lượng. Tại này dưới tình hình, không có người dám can đảm tùy tiện đi đầu xuất thủ, bởi vì hai người lực lượng ngang nhau, khó phân sản sản nhau. Một khi có người dẫn đầu làm khó dễ, liền vô cùng có khả năng đánh mất rơi nguyên bản chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Phải biết, chân chính đỉnh phong cao thủ so chiêu thời khắc, thường thường ngay tại cái kia một ý nghĩ sai lầm liền có thể quyết định cuối cùng thắng bại thành bại. Cho nên, nếu như không thể tìm ra vừa đúng tuyệt hảo cơ hội, mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng vọng động mảy may. Đợi Cảnh Vương lần này đâu ra đó phân tích nói xong, Bàng Thống không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, liên tục gật đầu đáp lời nói, thì ra là thế à, chỉ là nếu theo tình hình này phát triển tiếp, bọn hắn nếu là thủy chung rằng có bất động lại nên làm như thế nào? Bàng Thống vừa dứt lời, đứng tại một bên Từ Đạt lại là khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt đã tính trước nụ cười, lập tức ha ha khẽ cười một tiếng nói ra, đã trước mắt cũng không có sẵn cơ hội tốt có thể cung cấp sử dụng, như vậy chúng ta đều có thể tự mình sáng tạo ra một cái có lợi thời cơ đến mà. Ngay sau đó, Từ Đạt tiến lên một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái tiếp tục giảng đạo, nói tóm lại, giờ này khắc này tình thế đối với ta mới rất là có lợi, mà cái này trưởng không toàn cục quyền chủ động, tự nhiên cũng là một mực nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Lời này vừa nói ra, Bàng Thống cùng Cảnh Vương như ở trong mộng mới tỉnh giống như bỗng nhiên phản ứng lại. Chỉ thấy Bàng Thống trước là nao nao, lập tức vỗ tay cười ha hả, một bên cười vừa nói, đúng à, ta làm sao như thế hồ đồ, vừa mới chỉ lo suy nghĩ ứng đối ra sao mà nghĩa cái này một kinh địch, thế mà đem như vậy cực kỳ trọng yếu sự tình quên sạch sành sanh. Tiếng cười chưa rơi, hắn liền quay đầu nhìn về Từ Đạt, thần sắc biến đến nghiêm túc mà trịnh trọng mở miệng nói, Từ tướng quân, lần hành động này liên quan đến trọng đại, thì toàn quyền phó thác tại ngài chỉ huy điều động. Từ Đạt nghe nói lời ấy, lập tức hướng về Bàng Thống chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, thỉnh quân sư yên tâm, mặt tướng ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, Từ Đạt đống nhiên quay người, mắt sáng như lúc liếc nhìn một vòng sau lưng trung tướng, sau đó đại thủ dùng lực vung lên. Trong chốc lát, trong đám người năm vị uy phong lẫm liệt, khí thế như hồng thân ảnh lên tiếng mà ra, cùng kêu lên hô to, có mặt tướng. Năm người chính là Ngũ Hổ thượng tướng. Từ Đạt sắc mặt nghiêm trọng, đều đâu vào đấy ra lệnh nói, chư vị tướng quân, bây giờ Mã Nghĩa đã bị Lý đại nhân thành công kiềm chế lại, khe núi kéo một cái phòng ngự trống rỗng, đây là cơ hội trời cho, chính là ta mới phát động tiến công thời điểm. Các ngươi nhanh chóng tiến về khe núi, vì Lam Ngọc tướng quân xuất lĩnh bộ đội khai mở đạo lộ, trực đảo địch quân chiếm cứ chi tiểu bình nguyên. Ngũ Hổ thượng tướng nghe lệnh về sau, không chút do dự chắp tay đáp, mặt tướng cần tuân lệnh. Chương 482, Mã Nghĩa trốn. Chương 482, Mã Nghĩa trốn. Ngay sau đó, bọn hắn mỗi người tay cầm hàn quang tiệm thiểm binh khí, phóng ngựa đi nhanh, chỉ nghe thấy một trận thanh thúy vang dội giá tiếng vang lên, giống như năm đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đồng dạng, trực tiếp hướng về khe núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Mắt thấy Ngũ Hổ thượng tướng như mũi tên rời cung nhanh chóng đi, vừa mới còn hơi có vẻ bình tĩnh tràng diện trong nháy mắt lại nổi sóng. Lúc này, Trình Giảo Kim cùng Tần Lương Ngọc song song cất bước hướng về phía trước, đi vào Từ Đạt trước mặt, hai người không hẹn mà cùng hướng về Từ Đạt ôm quyền hành lễ, cũng chăm miệng một lời hỏi, tướng quân, vậy ta hai người phải làm như thế nào hành sự? Từ Đạt thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ ung dung nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, lắc đầu cười nói, không cần sốt ruột, nơi đây có năm vị tướng quân tiến đến sông pha chiến đấu đã đầy đủ, không cần càng nhiều nhân thủ. Hai vị tướng quân không ngại tạm thời lưu ở nơi đây, cùng bản tướng quân cùng nhau quan chiến là đủ. Nghe nói như thế về sau, hai người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, nhưng đều ăn ý lựa chọn không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn chậm rãi quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía cái kia chính đặc sắc diễn ra trò vui. Đúng lúc này, Mã Nghĩa trong lúc lơ đãng thoáng nhìn năm nhân ảnh chính hướng về hắn vị trí di động qua tới. Tập trung nhìn vào, phát hiện bọn hắn chính hướng về phía sau hắn khe núi bước nhanh tới. Biến cố bất thình lình làm đến Mã Nghĩa tâm trong nháy mắt treo lên, lo nghĩ chi tình giống như thủy triều sông lên đầu. Giờ phút này bày ở Mã Nghĩa trước mặt là một đạo lựa chọn khó khăn để, đến tột cùng là xuất thủ ngăn cản năm người này tiến lên, vẫn là bỏ mặc không quan tâm. Nếu như lựa chọn ngăn cản, như vậy hắn phải đối mặt không chỉ có là trước mắt cái này thực lực mạnh mẽ đối thủ, còn muốn phân tâm ứng đối cái kia năm cái khí thế hung hăng người, nhưng nếu là lựa chọn không ngăn trở, một khi để năm người này thành công xông vào khe núi, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi, hết thảy nỗ lực đều muốn phí công nhọc sức. Phải biết, giờ này khắc này bọn thủ hạ của hắn còn chưa toàn bộ rút lui hoàn tất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm người bước chân càng lúc càng nhanh, khoảng cách khe núi cũng là càng ngày càng gần. Mã Nghĩa trợn mắt nhìn lấy cái này một màn phát sinh, nóng nảy trong lòng càng mãnh liệt, trên trán thậm chí bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm nghĩ ngợi nên lựa chọn như thế nào mới có thể tiêu trừ tràn nguy cơ này. 500m, 400m, 300m, 100m. Chỉ thấy cái kia uy chấn thiên hạ Ngũ Hổ thượng tướng như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng, thẳng tắp xông về Ninh quân trận doanh. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tương giao thanh âm vang tận mây xanh. Cái này năm vị mãnh tướng trôi cho thấy một đấu một vạn chi khí thế, giống như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt, lại cứ thế mà đem thả quân tướng sĩ nhóm bước đến liên tiếp lui về phía sau. Mà những cái kia Ninh quân các binh lính tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng ở như thế cường đại uy áp trước mặt, lại có vẻ hơi kinh hoàng thất thố. Đúng lúc này, tại chiến trường phía bên phải đang cùng địch quân kịch chiến không nghỉ Lam Ngọc bọn người, bén nhạy đã nhận ra bên trái thế cục biến hóa. Khi bọn hắn trông thấy Ngũ Hổ thượng tướng lấy một địch nhiều lại chiếm thượng phong lúc, không chút do dự xuất lĩnh dưới trướng binh lính hướng về bên này bổ nhào mà đến. Nguyên bản đã ở vào hạ phong Ninh quân, giờ phút này càng là hai mặt thụ địch, lâm vào cực độ cục diện bị động. Ở vào khe núi chỗ Ninh quân, hắn sĩ khí vốn là không cao, bây giờ đối mặt Ngũ Hổ thượng tướng cùng Lam Ngọc bộ hạ tiền hậu giáp kích, càng là loạn cả một đoàn. Không ít binh lính thậm chí đã lòng sinh thiết ý, trong tay binh khí đều suýt nữa nắm bất ổn. Thế mà, thân ở trong cuộc chiến Mã Nghĩa lại là hoàn toàn không biết thân sau đó phát sinh hết thảy. Hắn đưa lưng về phía khe núi mà đứng, hai mắt chăm chú khóa chặt lấy phía trước Lý Tinh Vân, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại trước mắt cái này cường địch. Có thể phía sau tình hình chiến đấu không rõ ràng, để hắn càng lo nghĩ bất an, trên trán trong bất chi bất giác đã tràn đầy mồ hôi. Thì vào giờ phút này, hắn tinh tường ý thức được chính mình xuất lĩnh binh mã đã dần dần rơi vào hạ phòng, tình thế biến đến tràn ngập nguy hiểm. Thời gian cấp bách, không cho phép hắn lại có chút do dự cùng chần chờ, giờ phút này ngoại trừ hành động, không còn cách nào khác. Đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, Mã Nghĩa rốt cục thành công thuyết phục chính mình. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn không chút do dự đột nhiên dậm chân một cái, nương theo lấy cỗ này to lớn bạo phát lực, hắn toàn bộ thân thể như mũi tên đồng dạng lăng không bay lên. Thế mà, bởi vì cái gọi là cao thủ ở giữa đọ sức, thắng bại thường thường chỉ ở thoáng qua tức thì trong một chớp mắt. Cơ hồ ngay tại hắn có hành động cùng một trong nháy mắt, Lý Tinh Vân còn như quỷ mị giống như phát sau mà đến trước, đem Thiên Cương Quyết thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, phát vung tới cực hạn. Chí cương chí dương nội lực sôi trào mãnh liệt mà ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, làm đến không khí chung quanh đều bởi vì không chịu nổi cái này cô áp lực cường đại mà bắt đầu phát sinh vặn vẹo biến hình. Vừa mới đằng không mà lên mãng nghĩa, lập tức bén nhạy đã nhận ra đến từ phía trước chí mệnh uy hiếp. Đáng tiếc là, còn chưa kịp vận chuyển công lực tiến hành phòng ngự hoặc là tránh né, một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại lực lượng đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế thẳng tắp phóng tới mặt của hắn. Thật sự là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. May ra mãng nghĩa dù sao thân là một đời võ thánh, cho dù tại như thế bất lợi dưới cục diện đã mất đi tiên cơ, hắn vẫn có thể cấp tốc làm ra ứng đối biện pháp. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên một trận, sau đó một cái lưu loát hạ xuống động tác, giống như một cái nhanh nhẹn phi yến hướng về khe núi phương hướng cấp tốc rơi xuống phía dưới. Trong chốc lát, Lý Tinh Vân thế như lôi đình bạn quân công kích lướt qua mãng nghĩa thân thể chợt lóe lên. Cứ việc một kích này dư uy không thể đối mãng nghĩa tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng lại như là một cơn gió mạnh mưa rào, cho hắn tốc độ rơi xuống lại tăng thêm mấy phần trợ lực. Cứ như vậy, mãng nghĩa mượn nhờ cỗ này trùng kích lực, nhanh như điện chớp rơi xuống dưới mà đi. Chỉ là rất đáng tiếc, trải qua này nhất biến cho nên, hắn triệt để đánh mất phản kích tuyệt hảo thời cơ. Ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, Lý Tinh Vân còn giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện. Chỉ thấy hắn thân ảnh lơ lửng không cố định, giống như ưu linh cấp tốc tới gần. Mạng nghĩa trong lòng siết chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn lòng nóng như lửa đốt, một bên liều mạng chạy, một bên lôi kéo cuống họng lớn tiếng hô hoán, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui, mau mau rời đi nơi này. Giờ này khắc này, hắn đã không rảnh bận tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Hắn biết rõ, nếu như mình ở chỗ này thụ thương thậm chí gặp bất trắc, như vậy tất cả hy vọng đều muốn tan thành bọt nước. Bởi vậy, tại hô to ra tiếng ra lệnh này về sau, hắn không chút do dự điều chỉnh phương hướng, trực tiếp hướng về Vân Lĩnh Sơn phương vị chạy như điên. Sau lưng Lý Tinh Vân thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Mạng nghĩa muốn là cùng hắn đánh, cái kia có lẽ còn có cơ hội để mạng nghĩa treo điểm màu. Nhưng là hắn muốn một lòng một dạ chạy, vậy liền không có biện pháp, dù sao cũng là võ thánh, chuyên tâm chạy trốn, ai có thể ngăn cản lại được. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Vân lúc này đứng tại khe núi phía trên đồi núi nhỏ, nhìn qua mạng nghĩa rời đi phương hướng, thở dài một cái. Chương 483, chấm trăm vạn đại quân, hắn Lý Cửu Thiên lấy cái gì ứng đối? Chương 483, chấm trăm vạn đại quân, hắn Lý Cửu Thiên lấy cái gì ứng đối? Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu xuống Bành Sơn thành bên ngoài cái kia mảnh rộng lớn vô biên tiểu bình nguyên phía trên. Bàng Thống thân mang một bộ màu trắng trường sam, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, bên cạnh còn theo hai vị vương gia cùng một đám uy phong lẫm lẫm võ tướng. Bọn hắn cùng nhau dạo bước tại mảnh này tiểu bình nguyên, dưới chân giẫm lên lại là đầy đất ngổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình thi thể. Nhìn qua cái này cảnh tượng thê thảm, mọi người đều không khỏi lắc đầu thở dài. Bàng Thống càng là thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng mà nói, "Ai, trải qua lần này khó khăn chắc trở, việc này cuối cùng tạm thời có một kết thúc. Truyền ta mệnh lệnh, để các tướng sĩ nhanh chóng đem những thi thể này đều đốt cháy, để tránh dẫn phát dịch bệnh hại ương." Đứng tại Bàng Thống sau lưng một tên tuổi trẻ tiểu tướng nghe lệnh lập tức gật đầu đáp, "Tuân mệnh, tổng đốc đại nhân." Nói xong, liền quay người vội vàng rời đi, đi truyền đạt Bàng Thống chỉ lệnh. Đợi tiểu đem rời đi về sau, Cảnh Vương dẫn đầu phá vỡ ngắn ngủi yên lặng, lo lắng mở miệng hỏi, "Bây giờ việc này đã xong, lại không biết kế tiếp là không vẫn còn có kế hoạch hành động." Lời này vừa ra, đám người ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Bàng Thống, tựa hồ cũng đang mong đợi hắn có thể đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Bàng Thống hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú nơi xa nguy nga đứng bưng Vân Linh Sơn, trầm tư một lát sau chậm rãi nói ra, "Lần này Mã Nghĩa may mắn đào thoát, lấy hắn lòng chỉ muốn về tốc độ, tất nhiên sẽ so lúc đến càng nhanh trở về Nại Quốc. Kể từ đó, không ngoài sở liệu, chúng ta chỉ sợ không thể không chủ động xuất kích, tiến công Ninh Quốc. Mà lại, lão hổ quan bên kia thả lại tù binh, chắc hẳn lúc này Ninh Hoàng đã biết được tương quan tin tức. Đến đón lấy chỗ phải đối mặt, có lẽ sẽ là một trận đúng nghĩa quốc cùng quốc ở giữa sinh tử đỏ sức a." Bàng Thống lời nói này giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người nghe nói lời ấy, đầu tiên là trầm mặc một cái trước mắt, ngay sau đó Cảnh Vương mở miệng lần nữa đề nghị, "Đã là như thế, vậy không bằng chúng ta tạm thời về thành trước đi, đem nơi đây phát sinh sự tình kỹ càng bẩm báo cho triều đình, sau đó chậm đợi thánh thượng ý chỉ lại định đoạt sau bước kế tiếp hành động kế sách chúng đi." "Tốt." Mọi người đáp ứng một tiếng, sau đó hướng về Bành Sơn thành bên trong mà đi. Ninh Quốc, Đế đô hoàng thành, ngự thư phòng bên trong. Ninh Hoàng giờ phút này tóc rối bù, hoàn toàn không thấy trước kia thân là đế vương vốn có uy nghiêm dáng vẻ. Chỉ thấy hắn nghiêng dựa vào trên giường, mặt hướng vách tường, dường như không muốn mặt đối trước mắt hiện thực. Mà tại phía sau hắn thì cung cung kính kính, quy quy củ củ đứng vững mấy vị đại thần. Bên trong cả gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám tùy tiện đánh vỡ phần này trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục có người kìm nén không được nội tâm lo nghĩ, trước tiên mở miệng nói ra, "Bệ hạ à, lao thần cả gan góp lời, theo thần ý kiến, lúc này chẳng bằng đem việc này đều từ chối đến những cái kia đã mất đi người trên thân. Chỉ có như vậy thao tác, mới có thể vãn hồi triều đình tại bách tính trong suy nghĩ một chút tín dự đây này. Nếu không, cứ thế mãi, chỉ sợ không được bao lâu, triều đình hy vọng đem về ngày càng xa suốt nhà." Nguyên lai, Đại Ung thả lại tù binh sự kiện này, sớm tại hai ngày trước đó liền truyền vào Ninh Hoàng trong tai. Hai ngày qua, vô luận thà rằng hoàng vẫn là chư vị đại thần, đều là lo lắng, sức đấu mẹ chán. Vốn cho là những cái kia bị phái đi ra người hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ đến bọn hắn không chỉ có tất cả đều bình yên vô sự còn sống, còn đang trở về trên đường. Càng hỏng bét chính là, có quan hệ triều đình cố ý lừa gạt bọn hắn trước đi chịu chết truyền văn, đã như lửa rừng giống như tại dân gian cấp tốc lan tràn ra. Giờ này khắc này, tụ tập ở trong ngự thư phòng mọi người, vắt hết óc suy nghĩ đơn giản thì là như thế nào tìm được lương sách, lấy cứu vãn triều đình cái kia tràn ngập nguy hiểm thể diện. Thế mà, suy nghĩ hai ngày, lại là không thu hoạch được gì, người biết thật sự là nhiều lắm. Lúc này, nghe được lão thừa tướng nói như vậy, Linh Hoàng liền nói ngay, để người chết đi gánh chịu phần này hậu quả, vậy cũng phải thân phận phù hợp, không phải vậy, cũng không thể để một cái trong quân tiểu tướng gánh này trách nhiệm đi. Nói xong, không giống nhau lão thừa tướng đáp lại, Linh Hoàng trực tiếp quát tay, nếu là lão thừa tướng nói ra, chắc hẳn đã có sách lược ứng đối, cái kia sự kiện này thì giao cho lão thừa tướng đi. Cái này, lão thừa tướng nhất thời một nghẹn, muốn từ chối lời nói trong nháy mắt nuốt trở vào. Trong lòng càng là vô cùng tức giận, chính mình thì không nên sách, cái này bệ hạ, lão phu ở chỗ này cho ngươi nghĩ kế, ngươi vậy mà tại đâm lưng ta. Đảm nhiệm lão thừa tướng nghĩ như thế nào, Linh Hoàng miệng vàng lời ngọc, nói ra không có khả năng thu hồi lại đi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay một cái, đúng, bệ hạ. Linh Hoàng không tiếp tục cái này đề tài, mà chính là dò hỏi, hai ngày này có hay không đại tư mã tin tức. Nghe vậy, binh bộ đứng dậy, bẩm bệ hạ, Vân Linh Sơn mạch lộ trình gặp đèn, trước mắt nhận được tin tức, vẫn là đại tư mã đi tin tức, cái khác cũng không có. Nghe nói như thế, Linh Hoàng nghiêng thân thể, lúc này ngồi dậy. Hắn cao mày nói, có thể đem mấy chục vạn bách tính gấp trở về, nói rõ lao hổ quan tuyệt đối có đại quân tồn tại, thiếu đi, dù cho làm cho quân ta chỉ là phổ thông bình dân, vẫn như cũ có thể ăn hết bọn hắn. Nam Ly bên kia tuy nhiên không có thắng nổi, nhưng ung quân một lát cũng ăn không vô của ta, vậy đã nói rõ Nam Ly bên kia, đại ung cũng không có bao nhiêu binh mã. Đã như vậy, cái kia đại tư mã bọn hắn chắc hẳn sớm đã như mãnh hổ hạ sơn, thế như trẻ tre xâm nhập đại ung cảnh nội. Hừ, hắn Lý Cửu Thiên liền tính toán có thông thiên triệt địa chi năng, ở ta nơi này trùng trùng điệp điệp, nhiều đến trăm vạn hùng sư trước mặt, chớ cũng muốn nhìn, hắn lấy cái gì ứng đối. Nói đến chỗ này, Linh Hoàng nguyên bản trời u ám trên mặt rốt cục thoáng lộ ra một tia sáng, cái kia một mực căng thẳng tiếng lòng tựa hồ cũng buông lỏng một chút. Dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thắng được trận này quyết định thiên hạ thuộc về sinh tử đại chiến, cái khác hết thảy đều là như mây bay giống như không có ý nghĩa. Chỉ là một số phổ thông bình dân lại đáng là gì? Cho dù hôm nay có sợ kinh nhiễu, qua phía trên một năm nửa năm về sau, ai còn sẽ nhớ đến những chuyện này đâu? Quân thần nghe thấy lời ấy về sau, tự nhiên ngầm hiểu, ào ào a duôn định hót nói, vậy hạ anh minh thần võ, hồng phúc tề thiên. Lần xuất chinh này chính là thuận theo thiên mệnh tiến hành, quân ta nhất định kỳ khai đất thắng, mã đáo thành công. Cái kia đại ung chi địa, giống như chín mọng trái cây, chỉ đối đãi chúng ta đưa tay hái, có thể nói là lấy đồ trong túi a. Nghe được lần này định nọ chi ngôn, Linh Hoàng khoẹt miệng hơi hơi dương lên, tuy nhiên nụ cười kia thoáng qua tức thì, nhưng vẫn bị mắt sắc người bắt được. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, uy nghiêm dưới lòng đất chỉ nói, được rồi, đều lui ra đi. Binh bộ nhanh chóng điều động 5.000 tinh nhuệ chi sĩ, đi tây bắc sa mạc kéo một cái, cần phải đem những cái kia trôi giạt khắp nơi bách tính an toàn tiếp về. Mặt khác, lão thừa tướng trước đó chỗ nhắc đến sự tình cũng phải nắm chặt làm, các không thể lười biếng. Triều đình danh dự cực kỳ trọng yếu, cần cực kỳ bảo trì mới là. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, đúng, vậy hạ. Chúng thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ thánh nhân. Nói xong, một đám đại thần nối đuôi nhau mà ra, đại điện bên trong quay về yên tĩnh. Chương 484, đại xá thiên hạ. Chương 484, đại xá thiên hạ. 3 ngày sau sáng sớm, ánh sáng mặt trời vẩy vào đại ung kinh đô cái kia to lớn tráng lệ phía trên cung điện. Hoàng cung bên trong, trang trọng nghiêm túc sùng đức điện bên trong tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi bầu không khí. Ha ha ha. Một trận cười mở tiếng cười đột nhiên phá vỡ phần này yên tĩnh. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên ngồi vững tại kim quang lóng lánh long ỷ phía trên, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn trong tay sổ gấp, cười đến không ngậm miệng được. Tốt, lần này Ninh quân thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vừa bồi phu nhân lại chết bình à. Cậu Hoa, nhanh đem tin tức này truyền xuống, để chư vị ái khanh đều tốt nhìn một cái. Lý Cửu Thiên hưng phấn mà vẫy tay, lớn tiếng ra lệnh. Lúc này, đứng tại dưới đài đông đảo các thần tử trong lòng ám tự suy đoán, chắc là phía trước truyền đến tin chiến thắng, mà lại cái này thắng trận đánh cho nhất định tương đương xinh đẹp, không phải vậy hoàng thượng sao sẽ cao hứng như thế. Thế mà, cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, mọi người lại không được biết. Ngay tại hai ngày này, nguyên bản phát triển ở tiền triều Huệ Anh đã lặng yên lui khỏi vị trí hàng hai, một lần nữa trở lại thái thượng hoàng bên người phụ dưỡng. Mà vị kia có thụ chú mục đại thái giám vị trí, thì thuận lý thành trương từ cầu hoa thế chỗ. Thời khắc này cầu hoa chính là một mặt cung kính đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí theo Lý Cửu Thiên trong tay tiếp nhận cái kia phần cực kỳ trọng yếu sổ gấp, sau đó chậm rãi quay người đi xuống bậc thang, đi tới thừa tướng Gia Cát Lượng trước mặt. Gia Cát Lượng khẽ bước cằm, đưa tay tiếp nhận sổ gấp, sau đó liền nghiêm túc đọc. Ngay sau đó, sổ gấp tại các đại thần ở giữa theo thứ tự truyền ra tới. Mỗi người cầm tới sổ gấp về sau, đều sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen, thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc mà biểu lộ ra mừng rỡ chi tình. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, các đại thần mới rốt cục truyền đọc hoàn tất. Làm một tên sau cùng đại thần để xuống sổ gấp lúc, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng rất nhanh, tiếng thán phục cùng tiếng hoan hô liền liên tiếp vang lên. Nguyên lai, trận này phát sinh ở Bành Sơn thành đại chiến đúng là như thế kinh tâm động phách, chiến quả huy hoàng, quân ta lấy ít thắng nhiều, không chỉ có trọng thương địch quân, càng là làm đến cái kia khí thế hung hăng mà đến trăm vạn linh quân, cuối cùng chỉ còn lại không tới một nửa chật vật trốn về. Cái này muốn là lại kiên trì, đoán chừng phải toàn bộ lưu tại Bành Sơn thành đi. Mọi người nghe thấy lời ấy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục không ngừng cùng nhau chắp tay thi lễ, trăm miệng một lời, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ta đại ung tướng sĩ quả thật anh dũng không sợ, chiến lược siêu quần, bây giờ như vậy đánh đâu thắng đó chi thế, nhất thống thiên hạ ngày đã gần trong gang tấc. Ngay sau đó, lại là một trận như núi kêu biển gầm âm thanh vang lên, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Cửu Thiên cũng là mặt rồng cực kỳ vui mừng, tâm tình thư sướng vô cùng. Chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, hào khí vượt mây cao giọng nói ra, như thế vô cùng lớn niềm vui sự tình, lại có thể không cùng ta Đại Ung Bách Tính cộng đồng chúc mừng. Chấp quyết định đại xá thiên hạ, để vạn dân cùng hưởng cái này thắng lợi vui sướng. Nói xong, hắn vung tay lên, tiếp tục phân phó nói, lập tức truyền chỉ, sai người đem lần này chiến dịch kỹ càng đi qua chỉnh lý thỏa đáng, truyền khắp toàn bộ Đại Ung quốc thổ, để sở hữu con dân đều có thể biết được quân ta chiến công hiển hách. Ngoài ra, đại xá thiên hạ sự tình cũng cần nhanh chóng chứng thực. Phạm hình phạt kỳ tại nửa năm trở xuống người, hết thể cải thành 4 tháng, hình phạt kỳ tại 3 tháng phía dưới người, thì đổi làm 1 tháng, hình phạt kỳ tại 1 tháng trong vòng người, cải thành 15 ngày, mà đối với những cái kia hình phạt vẹn vẹn 10 ngày người, chỉ cần tiến hành miệng giáo dục một phen liền có thể miễn trừ hình phạt. Có điều, hình bộ chỉ cần lưu ý, đối với những cái kia dạy mãi không sửa lưu manh vô lại cùng đã có án cũ tại thân người, tuyệt đối không thể tùy tiện xá miễn tội lỗi được. Hình bộ nên mau chóng thương thảo ra một cái thích hợp xử trí phương án cùng thời gian cụ thể đến. Lý Cửu Thiên vừa dứt lời, quân thần ào ào lần nữa không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, vậy hạ thánh minh. Nói xong, hình bộ thượng thư theo trong đội ngũ đi ra, cung kính hướng hoàng đế thi lễ rồi nói ra, vậy hạ, xin hỏi lần này đại xá thiên hạ chỗ quy định thời gian giới hạn đến tuột cùng tính đến cái nào một ngày đâu? Đây là nơi mấu chốt, còn vọng bệ hạ chỉ rõ. Nghe nói lời ấy, trên long ỷ Lý Cửu Thiên hơi hơi nheo lại hai con mắt, thoáng rơi vào trong trầm tư. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn lấy hình bộ thượng thư, mở miệng nói, chớ quyết định, thì lấy hôm nay làm hạn định. Phàm là tại hôm nay trước đó phạm phải hành vi phạm tội người đều là có thể hưởng miễn hình phạt chi đãi ngộ, thế mà từ hôm nay về sau lại có người phạm tội thì không thể miễn trừ hình phạt. Còn những cái kia bị hình phạt kỳ vượt qua nửa năm trở lên tội phạm đồng dạng không được xá miễn. Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến càng nghiêm túc lên, ngoài ra, mượn lần này đại xá thiên hạ cơ hội, cũng muốn tra rõ một phen phía dưới các cấp quan viên hành động. Muốn tất nhiên sẽ có một ít người dám can đảm lạm dụng chức quyền, một mình xuyên tạc tù phạm thời hạn thi hành án, đem ban đầu phán 1 năm cải thành nửa năm. Đối với loại này quan viên, qua thẩm tra hắn xoán cải bao lâu thời gian thời hạn thi hành án, liền đem hắn lập tức bãi quan miễn trước, cũng khiến cho mãn tang tương ứng thời gian dài ở tù. Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên ngừng lại một chút, nhìn chung quanh một vòng điện hạ của thần, sau đó tiếp tục phân phó nói, đợi bãi triều về sau, Tây Hán cùng Thiên Ngưu vệ cần nhiều lưu ý thêm việc này, cần phải đem những thứ này vi pháp loạn kỷ tiến hành rõ ràng tra tới cùng. Nghe xong hoàng đế lời nói này, trong điện chúng nhiều đại thần nhóm không khỏi âm thầm tắt lưỡi, trong lòng ảo thầm nghĩ, tốt một cái trên mặt nổi đại xá thiên hạ, vụ trộm chỉnh đốn quan trường diệu kế a. Mà đứng ở một bên Vũ Hóa Điển cùng hình bộ thượng thư thì vội vàng song song chắp tay, cùng kêu lên đáp lại nói, vi thần cận tuân thánh dụ. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, theo sau tiếp tục nói, lớn như thế công, cũng là đến cái kia phong thưởng thời điểm. Chuyên chỉ, để bàng thống lưu lại thủ quân, còn lại tướng lĩnh, đi đầu hồi kinh tụ phong. Phong, Hoắc Khứ Bệnh vì trụ quốc đại tướng quân, ban cho đai lương ngọc, thưởng thiên kim. Sở hữu binh mã đều do Hoắc Khứ Bệnh đi đầu mang đi lão hổ quan. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, như thế đại quân, đưa đến lão hổ quan, xem ra tại tương lai không lâu, lại muốn đại chiến. Đúng, bệ hạ. Binh bộ thượng thư cung kính lĩnh mệnh. Sau đó Lý Cửu Thiên tiếp tục nói, Vũ Hóa Điển lập tức cho Nam Ly cùng lão hổ quan dùng bổ câu đưa tin, mệnh lệnh hắn lập tức tiến công Ninh Quốc. Thừa dịp địch quân suy yếu, như thế thời cơ không cho bỏ lỡ. Vũ Hóa Điển lúc này lĩnh mệnh, đúng, bệ hạ. Sau đó, Lý Cửu Thiên đứng dậy nhìn lấy quân thần, ánh mắt tại bọn hắn trên mặt lướt qua, sau đó lộ ra uy nghiêm chi sắc, chư vị ái khanh, những ngày này tuyệt đối không thể lười biếng, nửa tháng sau, chấm muốn ngự giá thân trình, chấm chỉ cho ngươi nhóm thời gian nửa tháng chuẩn bị, bãi triều. Lời này vừa nói ra, quân thần xôn xao, từng cái một mặt chấn kinh, hoàn toàn đều là thật không thể tin. Quân thần không nghĩ ra, bệ hạ vì sao muốn ngự giá thân trinh. Thế mà, đám người kịp phản ứng thời điểm, Lý Cửu Thiên sớm đã rời đi sùng nước điện. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía Gia Cát Lượng, thưa tướng, ngài tranh thủ thời gian khuyên nhủ bệ hạ à, thật tốt, ngự giá thân trinh, cái gì sức lực. Gia Cát Lượng vội vàng đáp ứng, mang theo mấy cái cẩn thận, vội vàng hướng ngự thư phòng chạy tới. Chương 485, sau lưng mục đích chương 485. Sau lưng mục đích ngự thư phòng bên trong, một mảnh tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng tư quyền khí tức. Lý Cửu Thiên vừa mới trở về, còn chưa kịp ngồi xuống thở một ngụm, sau lưng liền truyền đến một trận rất nhỏ mà tiếng bước chân dồn dập. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, dường như mang theo một loại nào đó vội vàng cùng tin tức trọng yếu. Khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân cầu kiến. Ngoài cửa, một cái hai mắt tiếng nói âm vang lên, nguyên lai là phụ trách thông báo tiểu thái giám. Nghe nói lời ấy, Lý Cửu Thiên nao nao, lập tức nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, để thừa tướng vào đi. Hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có uy nghiêm, tại rộng rãi ngự thư phòng bên trong quanh quần ra. Đúng, bệ hạ. Tiểu thái giám đồng ý một tiếng, sau đó cung kính lui ra. Không bao lâu, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi theo cửa đi tới. Người cầm đầu chính là đương kim triều đình hai vị thừa tướng, bọn hắn thân mang hoa lệ quan phục, khuôn mặt nghiêm túc. Theo sát phía sau thì là hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư đồng dạng dáng vẻ đoan trang, thần sắc nghiêm trọng. Bốn người đi đến ngự tiền mấy bước xa, cùng nhau chắp tay hành lễ nói, chúng thần tham kiến bệ hạ. Thanh âm đều nhịp, tại yên tĩnh trong ngự thư phòng lộ ra phá lệ vang dội. Lý Cửu Thiên thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái, cất cao giọng nói, chư vị ái khanh, miễn lễ, bình thân. Tạ bệ hạ. Bốn người cùng kêu lên đáp lại về sau, đứng thẳng người. Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên lại phân phó nói, ban thưởng ghế ngồi. Đợi mọi người hào hào ngồi xuống về sau, toàn bộ ngự thư phòng bên trong bầu không khí hơi dễ dàng một số, nhưng y nguyên lộ ra một cỗ khẩn trương cùng nghiêm túc. Lúc này, một mực trầm mặc không nói ra Cát Lượng dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn đứng dậy, hướng về Lý Cửu Thiên ôm quyền thi lễ, thành khẩn nói ra: "Bệ hạ, lần này Ninh Quốc chi chiến, vi thần cho rằng hoàn toàn không cần thiết ngài tự mình động thủ, a cái này ngự giá thân chinh sự tình mạo hiểm quá lớn, lại với quốc gia đại cục cũng không quá nhiều có ích, thần khẩn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Lời còn chưa dứt, còn lại ba người cũng liền vội vàng đứng lên phụ họa nói: "Chúng thần tán thành." Trong lúc nhất thời, bốn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Cửu Thiên trên thân, tràn đầy lo lắng cùng khuyên can chi ý. Lý Cửu Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm cười khổ. Hắn làm sao không biết do những đại thần này tâm tư, chỉ là có chút sự tình, người khác chưa hẳn có thể lý giải hắn quyết tâm cùng suy tính. Thế mà mặt đối trước mắt bốn vị trọng thần khẩn thiết khuyên can, hắn trong lúc nhất thời lại cũng không biết cái kia đáp lại ra sao mới tốt. Thế mà, trên thực tế hắn nội tâm chỗ sâu cũng không phải thật tâm khát vọng tự mình tiến bệ. Dù sao, dưới trường hắn nắm giữ đông đảo năng lực xuất chúng nhân tài, nếu như ngay cả loại chuyện này đều muốn hắn tự thân xuất mã, cái kia thật đúng là trái ngược lẽ thường, lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng là, hắn đối với Ninh Hoàng đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào bị thua tràn đầy nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ cùng rõ ràng hứng thú. Kết quả là, đi qua một phen suy tư về sau, Lý Cửu Thiên nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. "Tốt tốt, chư vị ái khanh đều mời ngồi xuống đi." Như chấm không thả ra một câu muốn ngự giá thân chinh mà nói đến, những cái kia các thần tử chỉ sợ khó có thể toàn tâm toàn ý đi xử lý sự vụ a. Lý Cửu Thiên chậm rãi nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Đó lấy, hắn hơi hơi nhíu mày, tiếp tục phân tích cục thế trước mặt, những ngày gần đây đến nay, chúng ta đại ung bản đồ mở rộng tốc độ thật là kinh người. Cùng lúc đó, bởi vì mới nhập lãnh thổ quá nhiều, dẫn đến quan viên số lượng thiếu nghiêm trọng. Kể từ đó, liền cho một chút lòng dạ khó lường người thời cơ lợi dụng, bọn hắn thừa cơ trắng trợn luồn túi mưu lợi, mưu toan giành tư lợi. Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên không khỏi trùng điệp thở dài, thế nhưng là lúc này chính vào thời khắc mấu chốt, nếu là tùy tiện lấy hành động, đại lực chỉnh đốn chiều cương, chỉ sợ sẽ dẫn phát nhiều hỗn loạn hơn cục diện, khiến tình huống biến đến càng hỏng bét. Bởi vậy, chấp quyền hành liên tục, quyết định trước tập trung tinh lực cấp tốc bình định Ninh Quốc chi loạn, đợi việc này hết thảy đều kết thúc về sau, lại đến từng bước giải quyết vấn đề khác. Nghe nói lời ấy, đang ngồi mấy vị đại thần đầu tiên là sững sờ, lập tức liền như ở trong mộng mới tỉnh giống như gật đầu, tỏ ra hiểu rõ hoàng đế thâm ý cùng dụng tâm lương khổ. Thế mà, phải biết bọn hắn thế nhưng là đại ung trụ cột vững vàng a, lại có thể khiến bệ hạ tự mình tham dự trong đó, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn nghiêm trọng thất trách biểu hiện. Vừa nghĩ đến đây, mọi người không khỏi thấp thỏm lo âu lên, vội vàng lại một lần cung kính thi lễ nói: "Chúng thần thất trách, còn thỉnh bệ hạ giáng tội." Lý Cửu Thiên chậm rãi lắc đầu, biểu thị tự tuyệt, hạ xuống chịu tội thì không cần, các ngươi cũng không phải là không gì làm không được thần tiên. Bây giờ đại ung địa vực mênh mông băng ngát, khó tránh khỏi sẽ có một ít lòng mang ý đồ xấu người ý đồ từ đó tìm kiếm lỗ thủng, giành tư lợi, đây quả thật là khó có thể hoàn toàn ngăn chặn, cho nên việc này cũng không thể hoàn toàn quy tội các ngươi. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người an tâm một chút, cùng kêu lên nói ra: "Đa tạ bệ khoan dung." Cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế bọn hắn nội tâm chỗ sâu vẫn chưa thật cảm thấy sầu lo sợ hãi, bởi vì mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, Lý Cửu Thiên từ trước đến nay đối thần tử rộng lượng nhân tử, tuyệt sẽ không dễ dàng trách phạt bọn hắn. Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên lời nói xoay chuyển, đột nhiên mở miệng hỏi: "Như vậy liên quan tới phía Tây Khương tộc bộ lạc có thể có cái gì tin tức mới nhất truyền về sao?" Hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối với việc này có chút chú ý. Vương Huyền Sách phụ mệnh tiến về Tây Khương đi sứ đã qua tốt mấy ngày này, cũng không biết trước mắt Tây Khương bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Lúc này, đứng ở một bên Lâm Quốc phủ tranh thủ thời gian đi lên phía trước, hướng Lý Cửu Thiên hồi bẩm nói: "Khởi bẩm bệ hạ, khoảng cách lần trước thu đến Vương đại nhân gửi tới thư tín đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Trong thư chỉ là đơn giản nhắc đến hết thảy tiến triển trôi chảy, đến mức cái khác càng thêm kỹ càng tình huống cụ thể thì vẫn chưa có nói rõ tới. Theo vi thần ý kiến, phải chăng cần điều động chuyên gia tiến về Tây Khương đi một chuyến lấy hiểu rõ thực tế tình huống đâu?" Thế mà, Lý Cửu Thiên nghe nói như thế, lúc này lắc đầu: "Nếu như thế, cái kia thì không cần, chư vị ái khanh nhưng còn có sự tình." Thì vào thời khắc này, chỉ thấy ra Cát Lượng vững bước đi về phía trước mấy bước, sau đó cung cung kính kính khom người thi lễ rồi nói ra: "Bệ hạ, vi thần cảm thấy hôm nay là có hay không cần phải cân nhắc sắc phong hoàng hậu sự tình rồi. Tuy nói sắc phong đại điện có thể giản lược thậm chí miễn đi, nhưng bệ hạ ngài tổng không đến nổi ngay cả một đạo chính thức thánh chỉ đều chưa từng hạ đạt nha." Hắn lời nói này vừa ra miệng, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên Lý Cửu Thiên không khỏi tại chỗ ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, Lý Cửu Thiên mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi mở miệng đáp lại nói: "Chấm kỳ thật vốn nghĩ đợi nàng trong bụng hài tử sinh ra về sau, lại đem sắc phong hoàng hậu một chuyện cùng hài tử tiệc đầy tháng cùng nhau xử lý, cứ như vậy cũng vừa vặn có thể mời Tây Khương bên kia phái người đến đây xem lễ, cũng tốt biểu dương ta triều chi uy." Nói đến đây, Lý Cửu Thiên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ ý thức được mình quả thật sơ suất thời gian phương diện vấn đề. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng, nói tiếp: "Đã ái khanh nói muốn đến thật có chỗ không ổn, như vậy Khổng Minh a, cái này định ra thánh chỉ sự tình cứ giao cho ngươi đến làm thay đi." Hơi ngưng lại về sau, Lý Cửu Thiên lại bổ sung: "Lúc này bụng của nàng thế nhưng là một ngày so một ngày lớn hơn, cho nên cái này sắc phong buổi lễ tạm thời chỉ hoãn lại bản. Còn Châu Nhi nha, vậy liền ban cho nàng một cái quý phi phong hào tốt." Nghe xong Lý Cửu Thiên nói, Gia Cát Lượng đội vàng lần nữa không mình hành lễ, cũng cao giọng đáp: "Vi thần cận tuân bệ hạ ý chỉ." Chương 486, sắc phong thánh chỉ. Chương 486, sắc phong thánh chỉ đông cung. Bởi vì hậu cung còn không có hoàn toàn đưa ra đến, lại thêm mẹ chồng nàng dâu hai người đều mang bầu, cho nên hai người đều không có chuyển địa phương, tạm thời đều ở tại chỗ cũ chờ đợi trẻ sơ sinh sinh ra. Lúc này, Bách Lý Ý Quân cùng Châu Nhi ngay tại phơi nắng, cửa đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh vang dội, thánh chỉ nói thanh âm rơi xuống, hai người liền vội vàng đứng lên, sau đó đã nhìn thấy cậu ba mang theo một đám thái giám, còn giơ lên một số cái dương, đầy nhiệt tình đi đến. Cậu ba vừa mới tiến đến liền thấy Bách Lý Ý Quân nâng cao cái bụng đứng đấy, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Sau đó vội vàng chạy đến trước mặt, lo lắng nói: "Ai yêu, nương nương, ngài thức dậy làm gì? Bệ hạ có chỉ, ngài bất tất hành lễ, nhanh nhanh nhanh, ngài nhanh ngồi xuống." Nói trực tiếp viện Bách Lý Ý Quân ngồi ở trên ghế nằm, chỉ có Châu Nhi không có ngồi. Sau đó, cậu ba cười mở ra thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết chấm chỉ càn khôn định vị, âm dương cùng sau đó vạn vật đến, gia quốc hưng linh, phu phụ hòa thuận mà triệu dân an. Cho nên xác lập trong cung, quả thật quốc to lớn điện, du hệ quốc gia hưng suy. Chấm tự vào chỗ đến nay, cẩn trọng, chí tại thiên hạ thái bình. Bách Lý thị, thương quốc trưởng công chúa, bản tính đoan trang, ôn nhu thục thận, lễ giáo khắc nhàn. Hán tại cung đình bên trong, khắc tận kính thận, nhân hiếu người tại họ hàng thân thuộc, từ ái bố tại cung nữ. Chấm xem qua, thực có mẫu nghi thiên hạ chi phong phong cách, kham vi lục cung mẫu mực. Nay đặc biệt xác lập Bách Lý thị ý đồng đều làm hoàng hậu, nhập chủ trong cung. Nhìn ngươi thống soái lục cung, phụ tá chấp cung, phát dương lễ giáo, về ngoài chính và bang. Khâm thử." Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất về sau, cái kia trang trọng mà thanh âm uy nghiêm dường như còn vang vọng trên không trung lấy, thế mà Bách Lý Ý Quân lại chậm chạp không thể theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Thẳng đến chung quanh truyền đến rất nhỏ bạo động âm thanh cùng xì xào bàn tán, nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được, vừa mới chỗ tuyên đọc đúng là sách phong nàng là hoàng hậu chiếu thư. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy hết thảy trước mắt, thân thể không tự chủ được cứng đứng ở tại chỗ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này ngưng kết, chung quanh huyên náo cũng dần dần biến đến mơ hồ không rõ, chỉ có nàng viên kia nhảy lên kịch liệt tâm thanh tích có thể nghe. Không biết qua bao lâu, hai hàng thanh lệ không có dấu hiệu nào theo gương mặt của nàng trượt xuống. Cái kia trong suốt nước mắt giống như đứt dây trân châu, một giọt tiếp lấy một giọt, không ngừng mà rơi xuống. Trong nháy mắt này, quá khứ đủ loại hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, cấp tốc tại trong đầu của nàng xen lẫn thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Nàng nhớ tới đã từng độc đoán triều cương lúc quả cảm cùng quyết tuyệt, đối mặt quần thần nghi vấn lúc kiên định cùng bất khuất, nàng nhớ tới năm đó ngàn dặm xa xôi lấy chồng ở xa đến cái này đại ung quốc lúc tâm thần bất định bất an, cùng hôn sau sinh hoạt bên trong từng ly từng tí, còn có cái kêu biết được chính mình lúc mang thai vui sướng cùng chờ mong. Cái này từng cọc, từng kiện chuyện cũ, tựa như một bộ đặc sắc tuyệt luân điện ảnh đoạn ngắn, tại trong óc của nàng nhanh chóng lướt qua. Giờ này khắc này, tất cả gian khổ, khốn khổ, ủy khuất đều hóa thành hư không, thay vào đó là tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được phần này kiếm không dễ vinh diệu cùng thành tựu, trong lòng không khỏi cảm khái và thiên. Nguyên lai, nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cục được đền đáp, hết thảy đều là như vậy đáng giá. Đang lúc nàng đắm chìm trong chính mình suy nghĩ trong hải dương không cách nào tự kiểm chế thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cậu ba chính ý cười đầy mặt đứng tại cách đó không xa nhìn lấy nàng, trong miệng còn không ngừng nói: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương nhanh tiếp chỉ đi." "A, tốt, tốt." Bách Lý Ý Quân vội vàng kịp phản ứng. Vừa định đứng dậy, lại bị cậu ba ngăn cản: "Bệ hạ bằng dao, nương nương không cần đứng dậy." Nói trực tiếp đem thánh chỉ đặt ở một bên trên mặt bàn. Bách Lý Ý Quân gặp này, vội vàng nói: "Thần thiếp tiếp chỉ, đa tạ bệ hạ long ân." Cậu ba cười cười: "Nương nương đừng nội, bệ hạ còn có một đạo khác ý chỉ." Nói trực tiếp mở miệng tuyên đọc: "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấp gần ngự thiên hạ, thống lý bạc cơ, cung đình bên trong cũng cần hiền lương giúp đỡ. Trương thị Minh Châu, vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn nhu đoan trang tao nhã, nét tốt thuần cùng, lệ nghĩa gồm nhiều mặt. Tự nhập dịch đình, khác giữ bổn phận, kính sự chấp cung, khác tuân bên trong thì dự đầy hậu cung. Chấp gia hán hiển, đặc biệt tấn phong Trương Minh Châu vì thủ phi, đứng hàng tứ phi. Nhìn ngươi nhận này ân minh, ít thêm kính cẩn, tá hoàng hậu lấy hiệp lục cung, phụ chấp nghiệp mà huệ bản dân. Khâm quá thay." Ngay tại cầu ba tuyên đọc âm thanh chậm rãi rơi xuống thời khắc, Châu Nhi y nguyên giống một bức tượng điêu khắc giống như đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, cả người dường như lâm vào một loại thật sâu mê mang bên trong. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt giờ phút này chính thất thần nhìn qua phía trước, tựa hồ hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Cho tới nay, Châu Nhi chưa bao giờ có trở thành phi tử hy vọng xa vời cùng suy nghĩ. Đối với cung đình sinh hoạt bên trong quyền mưu tranh đấu, ngươi lửa ta gạt, nàng từ trước đến nay đều là đứng xa mà trông. Vậy mà lúc này giờ phút này, vận mệnh chi thủ lại lấy một loại không tưởng tượng được phương thức đem nàng đẩy hướng cái này nhìn như xa không thể chạm vị trí, thủ phi. Trong lúc nhất thời, Châu Nhi chỉ cảm thấy não hải bên trong ông rung động, sở hữu suy nghĩ đều như là đầy rối đồng dạng quấn quýt lấy nhau, để cho nàng căn bản không thể nào trải bước. Đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, nàng há to miệng muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng lại giống như là bị một đoàn cây bông vải ngăn chặn giống như, liền một chữ cũng nhả không ra. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như đều đọc lại, chỉ còn lại có nàng viên kia không biết làm sao lòng đang trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt lấy. Trên thực tế dựa theo Lý Cửu Thiên lúc đầu ý nghĩ, hắn muốn là dự định sắc phong Châu Nhi vì vô cùng tôn quý quý phi. Dù sao tại hắn trong lòng, Châu Nhi dịu dàng thiện lương, thông tuệ hơn người, lý nên đạt được tối cao quy cách đãi ngộ cùng tôn đinh. Thế mà, cái này một kế hoạch lại bị thừa tướng đám người phản đối. Bọn hắn cho rằng trực tiếp ban cho quý phi vị trí thực sự có chút quá tại cấp tiến, rất có một bước lên trời cảm giác. Mà lại làm như vậy có thể sẽ gây nên cái khác hậu cung tần phi nhóm bất mãn cùng ghen ghét, đối Châu Nhi ngày sau trong cung tình cảnh bất lợi. Bởi vậy, đi qua một phen quyền hành về sau, thừa tướng đề nghị trước cho Châu Nhi phong cái tương đối phổ thông phi tử danh phận là đủ. thế nhưng là đề nghị này đồng dạng không thể để Lý Cửu Thiên hài lòng. Hắn thấy, vẹn vẹn cho Châu Nhi một cái bình thường phi tử phong hào quả thực thì là đối với nàng ủy khuất lớn lao. Sau đó, tình thế khó xử phía dưới Lý Cửu Thiên cuối cùng quyết định đi thỉnh giáo Hoàng Thái Hậu, hy vọng có thể theo hai vị này vị đức cao vọng trọng trưởng bối cái kia lấy được một số gợi ý cùng chỉ điểm. Đi qua cùng Hoàng Thái Hậu xâm nhập thương thảo, mọi người rốt cục đã đặt thành nhất trí ý kiến, đã không thể để cho Châu Nhi một bước lên trời trở thành quý phi để tránh nhận người ghé mắt, đồng thời cũng không thể bạc đãi nàng bèn bèn trao tặng phổ thông phi tử danh tiếng phân. Tổng hợp cân nhắc các loại nhân tố về sau, thuộc phi cái này xưng hào theo thời thế mà sinh. Kể từ đó, không chỉ có tạm thời lắng lại các phương tranh luận, cũng vì Châu Nhi tương lai tấn thăng con đường lưu lại đầy đủ không gian cùng chỗ trống có thể hữu hiệu tránh cho xuất hiện phong không thể phong cục diện khó xử. Đông cung trong tiểu viện, lần này lại đến phiên Châu Nhi sững sờ, Bách Lý Ý Quân cũng là kích động cười rơi lệ. Nàng vươn tay lôi kéo Châu Nhi, đem suy nghĩ của nàng kéo về thực tế. Châu Nhi, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Nghe vậy, Châu Nhi lập tức khóc như mưa, khuôn mặt muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Ô ô công chúa, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Châu Nhi làm sao cũng có thể được sách phong à? Ô ô. Châu Nhi đột nhiên xuất hiện cử động, đừng nói cậu ba, cũng là Bách Lý Ý Quân cũng là sức sở. Cậu ba nghi hoặc nhìn Bách Lý Ý Quân, nương nương, cái này. Bách Lý Ý Quân khoát khoát tay, không ngại, không ngại, chẳng qua là có chút kích động. Nghe vậy, cậu ba gật gật đầu, sau đó chỉ sau lưng một loạt cái dương nói, nương nương, đây là Hoàng Thái Hậu, cùng Thái Hoàng Thái Hậu, các nàng ban thưởng cho nương nương lễ vật, những cái này đồ vật muốn để ở nơi đâu? Bách Lý Ý Quân chỉ một gian phòng ốc, chuyển trong phòng là được, còn lại bản cung tự mình xử lý. Mặt khác, cậu ba à, ngươi đi cầm ít bạc cho những cung nữ kia thưởng điểm, bản cung hành động bất tiện, ngươi thay bản cung làm thay một chút. Cậu ba tự nhiên là quen thuộc Đông cung hết thảy, lúc này chắp tay hành lễ, là nương nương, nô tỳ tự sẽ an bài thỏa đáng. Chương 487, trị liệu Phúc Thiên Hoa. Chương 487, trị liệu Phúc Thiên Hoa là đêm. Ngự thư phòng bên trong, Lý Cửu Thiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hai mắt nhìn chằm chằm chồng chất như núi tấu chương, thời gian dài đọc lệnh hắn cảm thấy một chút mỏi mệt không chịu nổi. Trải qua mấy ngày nay, tấu chương nội dung cơ hồ đều không ngoại lệ đều là liên quan tới mới lương sự tình, liên miên bất tận văn tự làm đến ánh mắt của hắn cũng bắt đầu mỏi như phình to. Hắn chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy chính mình thái dương huyệt cùng hốc mắt trung quanh, nỗ lực hóa giải một chút cảm giác mệt mỏi. Đúng lúc này, một trận buồn ngủ đánh tới, hắn không khỏi ngáp một cái, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi là có nên hay không về tẩm cung nghỉ ngơi một lát. Đang lúc Lý Cửu Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu ba chính nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng bên này đi tới. Chờ đến gần về sau, cậu ba nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, Phúc Thiên Hoa đến rồi." Nghe nói lời ấy, Lý Cửu Thiên nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Phúc Thiên Hoa có thể không phải nhân vật bình thường a? Nhớ ngày đó, còn là hắn tự mình theo cái kia thần bí khó dò Huyền Âm Sơn bên trong đem hắn mang về. Càng thêm đặc biệt là, người này cùng hắn có chỗ tương tự, thể nội lại đồng thời tồn tại hai cái linh hồn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới đưa đến Phúc Thiên Hoa biến đến người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Hồi tưởng lại đương thời nghe theo hệ thống nói, đem Phúc Thiên Hoa mang về kinh đô, cũng dự định đợi chính mình chính thức sau khi lên ngôi lại vì hắn chăm chú trị liệu. Thế mà, từ đăng lên hoàng vị đến nay, mỗi ngày bận rộn chính vụ giống như thủy triều vào tới, vậy mà để hắn đem sự kiện này quên sạch sành sanh, quên mất không còn một mảnh. Ý thức được điểm ấy, Lý Cửu Thiên vội vàng hướng về cậu ba phất phất tay, đội vàng phân phó nói, nhanh để hắn vào đi, mặt khác nhanh chóng đi pha một bình phía trên hảo nước trà đưa tới. Cậu ba cung kính hướng Lý Cửu Thiên hành lễ, ứng tiếng nói, đúng, bệ hạ. Sau đó liền quay người vội vàng rời đi chấp hành mệnh lệnh. Mà lúc này Lý Cửu Thiên thì một lần nữa ngồi trở lại đến tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực long ỷ phía trên, hai mắt nhắm chặt, tại não hải chỗ sâu cùng hệ thống triển khai giao lưu. Hệ thống, bây giờ ta đã trở thành cái này thiên hạ chi chủ, nhưng đối với Phúc Thiên Hoa sở hoạn chi tận, đến tột cùng nên lấy loại phương pháp nào mới có thể bàn chữa trị đâu? Còn có, chữa khỏi ta lại nên như thế nào khống chế hắn? Dù sao thiên hạ này muốn tìm cái đánh qua hắn người, chỉ sợ không có, cho nên nhất định phải đem hắn khống chế lại. Hồi chủ nhân chỉ cần điều động tự thân nội lực, hệ thống tự lại trợ giúp chủ nhân hoàn thành việc này. Như là chủ nhân muốn khống chế hắn, vậy liền càng đơn giản hơn, đến lúc đó hệ thống sẽ cho hắn trực tiếp cắm vào chung với chủ tư tưởng của người ta cùng tâm tình, đến lúc đó, hắn thì là chủ nhân thủ hạ trung thành nhất. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng gật gật đầu, chậm rãi nói, kể từ đó, ta trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cuối cùng là có thể rơi xuống đất, cũng liền có thể an tâm không ý ta. Đúng vào lúc này, nơi cửa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. Cái kia thân ảnh uyển như quỷ mị giống như nhẹ nhàng di động tới, chậm rãi hướng trong phòng đi tới. Người này không là người khác, chính là Phúc Thiên Hoa. Chỉ thấy hắn thân mang một bộ tao nhã trường sam, tốc độ nhẹ nhàng mà không mất ổn trọng, lặng yên không một tiếng động đi tới Lý Cửu Thiên trước mặt. Đi tới gần về sau, Phúc Thiên Hoa đầu tiên là hướng về Lý Cửu Thiên cung cung kính kính thi cái lễ, sau đó nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, đêm khuya đến đây quấy rầy thật sự là tình thế bất đắc dĩ, còn vọng bệ hạ thứ tội. Ta lần này đến đây, chỉ là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, không biết bệ hạ phải chăng còn nhớ kỹ chúng ta trước đó chỗ quyết định cái ước định kia." Đang khi nói chuyện, cái kia song thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn Lý Cửu Thiên, tựa hồ muốn từ đối phương biểu tình biến hóa bên trong bắt được một số tin tức hữu dụng. Lý Cửu Thiên nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lập tức đưa tay hướng về bên cạnh một cái ghế chỉ, cất cao giọng nói, "Ha ha, được rồi, chấm tự nhiên sẽ hiểu ngươi ý đồ đến, mau mau ngồi xuống nói chuyện đi." Nghe tới Lý Cửu Thiên biểu thị đã biết được chính mình đến đây mục đích lúc, một mực nơm nớp lo sợ, tâm thần bất định bất an Phúc Thiên Hoa viên kia cao lơ lửng giữa không trung tâm rốt cục chậm rãi trở xuống trong bụng. Hắn sợ nhất sự tình không ai qua được Lý Cửu Thiên đối với hắn chẳng quan tâm, nếu thật là nói như vậy, vậy hắn coi như thật thúc thủ vô sách, cùng đường mặt lộ. Giờ phút này, Phúc Thiên Hoa như chút được gánh nặng giống như ở một bên ngồi xuống, mà Lý Cửu Thiên thì không chút do dự tại chỗ mở miệng nói ra, không phải liền là liên quan tới thân thể ngươi vấn đề nha, chớ mấy ngày này xác thực sự vụ quân thân, bận rộn dị thường, chắc hẳn ngươi cũng là rõ như ban ngày. Thế mà, đã ngươi hôm nay đã đăng môn đến thăm, như vậy dứt khoát ngay tại tối nay đi, mà lại đợi đem ngươi chữa trị về sau, còn có một cái chuyện quan trọng cần ngươi đến xử lý đâu. Nghe thấy lời ấy, Phúc Thiên Hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức liền mừng rỡ như đi lên, tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh gương mặt trong nháy mắt bởi vì quá độ hưng phấn cùng kích động mà biến đến đỏ bừng, thậm chí ngay cả hai tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây đối với Phúc Thiên Hoa mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại kinh hỉ. Hắn nguyên bản bẹn bẹn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái đến hỏi ý kiến hỏi một chút khi nào có thể có được Lý Cửu Thiên cứu chữa, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại thuận lợi như vậy, mà lại ngay tại tối nay. Kết quả là, hắn đội vàng đứng lên, đối với Lý Cửu Thiên thật sâu bái, cũng cung kính chắp tay nói ra, vậy hạ nhưng xin yên tâm phân phó chính là, chỉ cần có thể để ta thân thể có thể khôi phục như lúc ban đầu, đừng nói là chỉ là một việc, liền xem như 100 kiện, ta cũng ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ nửa phần. Thấy tình cảnh này, Lý Cửu Thiên mỉm cười, nhưng lại vẫn chưa ngôn ngữ. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắc hắc, đợi đến đem ngươi triệt để trị hảo về sau, ngươi liền từ đầu đến đuôi trở thành người của ta, đến lúc đó, chỗ nào còn cần đến cùng ta như vậy khách sáo. Đừng nói là 100 kiện sự tình, liền xem như 1000 kiện, chỉ sợ ngươi cũng phải hấp tấp, cam tâm tình nguyện đi hoàn thành nha. Đúng lúc này, chỉ thấy một thân ảnh đội ba đi đến, nguyên lai là cậu ba hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trà cụ đi đến. Cậu ba cung cung kính kính đem chén trà đặt lên bàn, sau đó hơi hơi khom mình hành lễ. Lý Cửu Thiên thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười, cất cao giọng nói, tới tới tới, Phúc huynh đừng đợi, trước nếm thử cái này thượng đẳng trà thơm, hơi chút nghỉ ngơi, đợi ta uống xong cái này chén trà, liền lập tức bắt tay vào làm vì ngươi trị liệu. Nghe được Lý Cửu Thiên chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Phúc Thiên Hoa nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt lòng xuống, hắn cảm động đến rơi nước mắt hướng lấy Lý Cửu Thiên ôm quyền thi lễ, sau đó theo lời ngồi ở một bên, cùng Lý Cửu Thiên cùng nhau khoan thai tự đắc thưởng thức lên cái này rõ ràng mùi thơm khắp nơi nước trà tới. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua một phút tả hữu, Lý Cửu Thiên chậm rãi để chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên cậu Hoa, khẽ cười nói, tốt cậu Hoa, nơi đây đã mất cần ngươi phụng dưỡng, ngươi lại đi xuống nghỉ ngơi đi thôi. Cậu Hoa nghe thấy lời ấy, vội vàng liên tục gật đầu đáp, đúng, vậy hạ. Nói xong, hắn lần nữa hướng Lý Cửu Thiên cùng Phúc Thiên Hoa thi cái lễ, lúc này mới nện bước nhẹ nhàng tốc độ, cung cung kính kính lui ra khỏi phòng. Chờ cậu Hoa rời đi về sau, Lý Cửu Thiên đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn qua Phúc Thiên Hoa, mở miệng nói ra, Phúc huynh, trà này cũng uống đến không sai biệt lắm, muốn đến chúng ta cái kia chính thức bắt đầu. Chương 488, ta đó cũng đều là danh quý vật liệu gỗ a. Chương 488, ta đó cũng đều là danh quý vật liệu gỗ a. Nghe được thanh âm, Phúc Thiên Hoa không khỏi lần nữa kích động. Hắn đứng người lên, thận trọng dò hỏi, ta nên làm như thế nào? Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, cái gì đều không cần làm, ngươi chỉ cần ngồi xuống là được rồi, đừng dùng công, không nên chống cự, bảo vệ tốt bản tâm. A, tốt. Phúc Thiên Hoa đáp ứng một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi xuống ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thoáng có chút khẩn trương mong đợi lên. Thấy thế, Lý Cửu Thiên câu thông hệ thống, hết thể nhờ vào ngươi, cũng đừng diệt sai linh hồn a. Yên tâm đi chủ nhân, ngài một mực thi triển nội lực là đủ. Ừm. Lý Cửu Thiên nội tâm đáp ứng sau đó hai tay huy động, cường đại nội lực trực tiếp hội tụ hai tay. Nguyên bản hắn tông sư cảnh thực lực, đi qua hiện tại quốc vận gia trì, hắn bỗng nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, cũng sớm đã tấn thăng đến đại tông sư cảnh giới. Hắn đã rất lâu không có thi triển công lực, không nghĩ tới lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Lý Cửu Thiên trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó tay phải hắn như là tiên nhân phù đỉnh đồng dạng, trực tiếp mò tại Phúc Thiên Hoa trên đầu. Cái kia ôn hòa nội lực trong nháy mắt quán chú tiến vào Phúc Thiên Hoa thể nội. Lúc này, ánh mắt đóng chặt Phúc Thiên Hoa đột nhiên cảm nhận được cỗ này ôn hòa lực lượng, để hắn không khỏi vừa căng thẳng. Sau đó lại là chậm rãi buông lòng xuống. Thế mà, hắn vừa mới trầm tĩnh lại, đột nhiên, trong đại não một cỗ đau đớn kịch liệt, để hắn kém chút hô lên âm thanh. Lý Cửu Thiên cũng là cảm nhận được Phúc Thiên Hoa dị dạng, hắn vội vàng nhắc nhở một tiếng, không nên chống cự, đừng lộn xộn, cái này thuộc tại hiện tượng bình thường. Nhẫn đi qua liền tốt. Nghe được Lý Cửu Thiên, Phúc Thiên Hoa rõ ràng chấn định lại. Lý Cửu Thiên chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì hệ thống đã nhắc nhở hắn, hệ thống ngay tại bóc ra linh hồn. Bởi vì hai cái linh hồn cùng một chỗ đợi thời gian quá dài, cùng dung hợp lại cùng nhau một dạng, cho nên tương đương đem thịt của hắn một chút xíu loại bỏ xuống tới một dạng đau đớn. Thời gian từng điểm trôi qua, không có chú ý đã qua một phút. Phúc Thiên Hoa trên trán, mồ hôi cùng nước một dạng hướng xuống tích. Nguyên bản chấn định thân thể cũng bắt đầu rung động. Phát giác được tình huống, Lý Cửu Thiên vội vàng nhắc nhở lần nữa, nhớ lấy không nên phản kháng, nếu như đau đớn khó nhịn, vậy liền kêu đi ra đi. Điên cuồng rung động dưới, Lý Cửu Thiên mơ hồ nghe thấy được một tiếng ừm. Sau đó liền lần nữa chấn định lên. Thế mà, lần này, còn chưa tới một phút, Phúc Thiên Hoa bộ mặt cũng bắt đầu dữ tợn. Lý Cửu Thiên nhìn ra hắn có nhiều khó chịu, lúc này câu thông hệ thống, còn bao lâu kết thúc? Ta nhìn hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chủ nhân vết mực, còn có nửa canh giờ mới có thể kết thúc. Thần bói mộc tảo. Lý Cửu Thiên thầm mắng một tiếng, sớm biết sớm hỏi một chút. Sau đó, Lý Cửu Thiên suy nghĩ một khắc, không chần chờ, lúc này hướng về bên ngoài hô một tiếng, đợi chút nữa ngự thư phòng phát sinh bất cứ chuyện gì đều không muốn quản, không có chấm ý chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nội lực chi thâm hậu, đem thanh âm truyền rất xa, cách một đạo cửa cùng Vu Yến cũng nghe đến. Vu Yến sững sờ, sau đó không chần chờ, lúc này nhanh chóng chạy tới của ngự thư phòng, lặng lặng đứng ở chỗ đó. Ở ngoài cửa, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cường đại nội lực đang vận hành, tuy nhiên hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cảm ứng được bên ngoài có người giữ vững, Lý Cửu Thiên mở miệng nói, nếu như nhịn không được, thì kêu đi ra, cách kết thúc, còn cần một hồi, nhất định phải kiên trì lên. Lúc này Phúc Thiên Hoa đã sớm biết tình huống này, tuy nhiên hắn cảm giác được có người tại cắt thịt của hắn một dạng đau đớn. Nhưng là suy nghĩ của hắn lại là càng ngày càng rõ ràng, hắn gật gật đầu, không tiếp tục nhấn mạnh. Chỉ thấy Phúc Thiên Hoa thân thể đột nhiên chấn động, sau đó một đạo phá thiên giống thanh âm từ trong miệng hắn hô lên. A ầm. Cương đại nội lực trực tiếp đem ngự thư phòng cửa sổ chấn bay ra ngoài. Bang Vu Yến vội vàng rút ra trường kiếm, nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy Lý Cửu Thiên đứng ở chính giữa, tay giáng tại một người trên đỉnh đầu. Mà cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là người kia phát ra tới. Lý Cửu Thiên thấy cảnh này, nhất thời mở to hai mắt nhìn, thần bói một ảo, ngươi có muốn hay không như thế mánh. Cùng lúc đó, ngự thư phòng bên ngoài, mấy đạo thân ảnh theo nhau mà tới, người tới có Thái Thượng Hoàng Lý Dực, Lý Cửu Thiên mẹ đẻ, còn có cung phụng điện mấy người, còn có cái kia biệt nữ, chỉ có Viên Thiên Cường cũng không đến. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tình huống, vừa nhìn về phía Vu Yến, ung hoàng đội vàng hỏi thăm, Vu Yến, chuyện gì xảy ra? Vu Yến bó tay toàn tập, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn liền vội vàng hành lễ, hồi Thái Thượng Hoàng, bệ hạ phân phó không để người tới gần, vi thần liền đến trông coi, kết quả không bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng giống, sau đó cứ như vậy. Ngay nhìn, bệ hạ còn ở bên trong, bất quá còn có một người khác. Nói, mấy người hướng về trong phòng nhìn qua, phát hiện Lý Cửu Thiên không có dị dạng, tất cả mọi người vội vàng yên lòng. Lý Cửu Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, vội vàng nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nơi này không ngại. Mấy người gật gật đầu, cũng không có lên tiếng quấy rầy. Cứ như vậy nhìn lấy, chỉ chốc lát sau, Phúc Thiên Hoa lại không nhịn được nổ hống một tiếng, a ầm, ầm, ầm. Cái kia lưu lại cửa sổ trực tiếp cái gì cũng không dư thừa toàn bộ bay ra ngoài. Lý Cửu Thiên im lặng nhìn lấy trong tay Phúc Thiên Hoa, ta cái này đều là danh quý vật liệu gỗ à, sớm biết thì không cần phải tại ngự thư phòng. Bất quá việc đã đến nước này, Lý Cửu Thiên cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục. Cứ như vậy, cách một hồi, hô một tiếng, cách một hồi, hô một tiếng, tiếp tục không gián đoạn một mực tiến hành. Một lúc lâu sau, Lý Cửu Thiên đều cảm thấy có chút ra rời, nhưng là Phúc Thiên Hoa sắc mặt lại là càng ngày càng hồng lên. Lúc này, Lý Cửu Thiên não hải bên trong cũng truyền tới hệ thống thanh âm, chủ nhân, đã toàn bộ bóc ra hoàn thành, hệ thống chuẩn bị thu lại một đạo khác linh hồn thu lại về sau, Phúc Thiên Hoa công lực đem về đột nhiên tăng trưởng, còn thỉnh chủ nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được cái này nhắc nhở, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, rốt cục phải kết thúc. Nhưng trong lúc vô tình hắn nhìn về phía người ngoài cửa, nhất thời để hắn giật mình, hắn vội vàng hô to, phu hoàng mẫu hậu, tất cả mọi người lui lại, lui ra ngoài viện. Nghe được thanh âm mọi người không rõ ràng cho lắm, còn có chút do dự. Lý Cửu Thiên nhất thời im lặng, lần nữa hô to, nhanh, mau lui lại. Đang khi nói chuyện, hắn cấu kết hệ thống, có thể bắt đầu. Tốt chủ nhân, chuẩn bị tốt thu công rút khỏi đi. Tốt. Nói xong, chỉ nhìn thấy Phúc Thiên Hoa toàn thân đột nhiên run lên, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, chủ nhân, rút lui. Nói xong, Lý Cửu Thiên không chút do dự trực tiếp bay ra ngoài. Vừa bay khỏi ngự thư phòng, còn chưa tới nơi xa, sau lưng đột nhiên một cỗ cường đại nội lực, sôi trào mãnh liệt bạo phát ra. Vâng. Chương 489, Phúc Thiên Hoa khôi phục chương 489, Phúc Thiên Hoa khôi phục bệ hạ cẩn thận. Theo cái này âm thanh kinh hô vang lên, vừa mới lui ra ngoài tất cả mọi người kinh ngạc xoay đầu lại, chỉ thấy Lý Cửu Thiên như một viên như đạn pháo thẳng tắp bay ngược mà ra. Huệ Anh thấy thế, trong lòng đống nhiên giật mình, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Thế mà, còn chưa chờ hắn có hành động, một bên cung phụng điện một cái trưởng lão đã dẫn đầu kịp phản ứng. Chỉ nghe hắn hô to một tiếng, thanh âm giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến mọi người ở đây màng nhĩ ông rung động. Ngay sau đó, vị này trưởng lão hơi nhún chân đạp một cái, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về Lý Cửu Thiên mau chóng đuổi theo. Lúc này Lý Cửu Thiên hoàn toàn bị cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ nắm trong tay, cả người như cùng một mảnh bất lực lá rụng trên không trung quần quật lấy, trực tiếp hướng ra phía ngoài tường viện đánh tới. Mắt thấy liền muốn đụng vào cứng rắn vách tường, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên nghe được một tiếng lo lắng nhắc nhở truyền đến. Gần như đồng thời, một đôi kiên cố có lực đại thủ từ phía dưới rối tới, vững vàng nắm giơ lên phía sau lưng của hắn. Cái này song đại thủ dường như cầm giữ có vô tận lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem Lý Cửu Thiên từ giữa không trung chậm rãi kéo trở về mặt đất phía trên. Cùng lúc đó, cái kia cấu nguyên bản đủ để cho Lý Cửu Thiên thụ trọng thương cường đại lực đạo, cũng giống là bị một cái bàn tay vô hình sinh sinh tan mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng, Lý Cửu Thiên cùng xuất thủ tương trợ người cùng nhau bình yên vô sự rơi xuống mặt đất. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Gặp tình hình này, mọi người xung quanh nào ảo xuống lại tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi đến Lý Cửu Thiên tình huống. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy lo âu và lo nghĩ, sợ Lý Cửu Thiên có bất kỳ sơ thất nào. Nghe thấy lời ấy, Lý Cửu Thiên khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, không ngại, đại gia tạm thời tại này chờ một chút, chứ không nên tới gần. Hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng, vậy hạ. Mọi người cùng kêu lên đáp, sau đó liền theo lời đứng bước tại chỗ, không tiến lên nữa. Đúng lúc này, Ung Hoàng cùng Giao Quân cũng bước nhanh tới. Hai người một mặt vẻ tò mò, trong miệng một lời mà hỏi thăm, Cửu Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên chậm rãi đưa ánh mắt về phía cái kia đã biến thành một vùng phế tích ngự thư phòng. Đã từng kim bích huy hoàng, trang nghiêm túc mục ngự thư phòng bây giờ đã biến đến đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, làm cho người không khỏi lòng sinh thổn thức. Lý Cửu Thiên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ sở, nhẹ giọng thở dài, "Phụ hoàng, mẫu hậu, việc này nói rất dài dòng. Hài nhi vốn là vì chúng ta đại ung tìm một kiện hiếm thấy chân bảo, không ngờ tới." Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, nói tiếp, "Chỉ bất quá, cái này cái gọi là bảo bối tựa hồ có chút quá hung manh chút, vậy mà trực tiếp liền đem cái này ngự thư phòng cho san thành bình địa." Nhớ tới vừa rồi phát sinh một màn, Lý Cửu Thiên trong lòng vẫn có sợ hãi. Tên kia thực lực mạnh, đúng là hiếm thấy, chỉ là thả ra uy áp liền như lôi đình vạn quân chi thế, trong nháy mắt đem trọn tòa ngự thư phòng phá hủy hầu như không còn. Mà cái kia ngự thư phòng sử dụng vật liệu gỗ đều là danh quý chi vật, muốn một lần nữa tu dựng lên, tất nhiên lại muốn hao phí đại lượng ngân lượng. Nghe được Lý Cửu Thiên hướng Ung Hoàng cùng Giao Quân giải thích, hai người ánh mắt đột nhiên đồng thời sáng lên. Bọn hắn theo vừa mới người kia bạo phát đi ra công lực liền có thể nhìn ra, hắn thân thủ tuyệt đối có thể xưng kinh thế hai tục, trước đây chưa từng gặp. Nếu là có thể đem cao thủ như thế thu để bản thân sử dụng, cái kia không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành đại ung một đại trợ lực. Thế mà, mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang tự ngự thư phòng phế tích bên trong lại lần nữa truyền đến. Mọi người kinh ngạc sau khi, ào ào đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ban đầu vốn dĩ là một mảnh hỗn độn phế tích giờ phút này lại trực tiếp nổ tung lên, đá vụn gạch ngói vụn văng từ phía. Chờ bụi mù tan đi, mọi người rốt cục thấy rõ, tại cái kia phế tích chính trung ương, bất ngờ ngồi lấy một thân ảnh. Bóng người kia ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích tí nào, nhưng hắn quanh thân lại còn quấn từng vòng mắt trần có thể thấy nội lực ba động, giống như gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng uy áp cũng đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hướng lấy hắn thân thể hội tụ mà đi, dường như bị hắn đều thu nạp vào thể nội. Mà lúc này đây, Phúc Thiên Hoa thần sắc cũng càng ngày càng sáng ngời lên. Cả người xem ra không còn là ốm đau bệnh tật, mà chính là cùng một cái hơn 20 tuổi tiểu hỏa tử một dạng, có dùng không hết kỉnh. Mọi người cũng là mở to hai mắt, một màn như thế, quả thực không nên quá thần kỳ. Lý Cửu Thiên cũng tại não hải bên trong câu thông hệ thống, xác định không có sơ hở nào đi, gia hỏa này võ lực có chút quá siêu quần, đừng đến lúc đó ta khống chế không nổi hắn, cái kia chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hồi chủ nhân, Phúc Thiên Hoa hiện tại đã là thủ hạ của ngài, không cần bất kỳ lo lắng. Lần nữa xác định về sau, Lý Cửu Thiên thở phào một hơi. Sau đó cũng theo mọi người cứ như vậy nhìn lấy phế tích địa phương. Lại qua một phút về sau, Phúc Thiên Hoa trên thân khí tức rốt cục nội liễm. Ánh mắt của hắn cũng chậm rãi mở ra, Phúc Thiên Hoa cảm nhận được thân thể biến hóa, khóe miệng lộ ra nụ cười, tuy nhiên thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, chí ít hiện tại thân thể không thành vấn đề. Hắn lẩm bẩm một câu, ánh mắt xéo qua đảo qua hoàn cảnh xung quanh, nội tâm đột nhiên một cỗ khẩn trương cảm giác đánh tới. Có một chút, hắn trực tiếp đứng lên thể, vờn quanh bốn phía, toàn bộ ngự thư phòng đã không tồn tại nữa. Không biết vì sao, theo không khẩn trương hắn, lúc này vậy mà như thế khẩn trương, còn có một số không có ý tứ. Hắn vội vàng nhìn về phía Lý Cửu Thiên phương hướng, chỉ thấy dưới chân hắn khẽ động, mọi người chỉ thấy một cái tàn ảnh, liền biến mất ở nguyên địa. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, Phúc Thiên Hoa trực tiếp đứng ở Lý Cửu Thiên trước mặt. Mọi người căn bản đều không kịp phản ứng, thấy cảnh này, sở hữu tất cả giật mình, cái này muốn là có tâm làm loạn, người nào có thể đỡ nổi. Thế mà, sau một khắc, làm cho người mở rộng tầm mắt là, Phúc Thiên Hoa đối với Lý Cửu Thiên cung kính hành lễ, "Bệ hạ, cái này ngự thư phòng." Nghe nói như thế, ban đầu bạn có chút khẩn trương Lý Cửu Thiên cũng là triệt để an tâm xuống tới. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, mở miệng cười nói, "Không sao, không phải liền là một cái ngự thư phòng nhà, chỉ cần thân thể ngươi không có việc gì, vậy cũng là đáng giá." Nghe nói như thế về sau, Phúc Thiên Hoa nội tâm trong nháy mắt bị phức tạp tâm tình chỗ chiếm cứ. Một phương diện, hắn cảm thấy mười phân nghi hoặc, não hải bên trong không ngừng lượn vòng lấy một vấn đề, vì cái gì chính mình sẽ đối với Lý Cửu Thiên biểu hiện ra như thế thái độ cung kính đâu? Phải biết trước đó, loại này tình huống thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua nhà. Huống hồ từ mọi phương diện đến xem, tựa hồ cũng không cần thiết làm như vậy a. Một phương diện khác, hắn lại không khỏi lòng sinh cảm động, bởi vì Lý Cửu Thiên trên thân phảng phất có một loại đặc biệt mị lực, để hắn không tự chủ được muốn đi tôn trọng cùng nghe từ đối phương. Càng làm Phúc Thiên Hoa cảm thấy hoang mang không hiểu là, đối mặt Lý Cửu Thiên lúc, hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào sinh ra bất luận cái gì khác tâm tư. Dù là chỉ là một cái thoáng mà qua suy nghĩ, đều sẽ nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ nói Lý Cửu Thiên có một loại nào đó năng lực đặc thù hoặc là khí chất, có thể dễ dàng ảnh hưởng người khác ý nghĩ cùng hành động sao? Vẫn là nói giữa bất chi bất giác, chính mình đã thật sâu bị Lý Cửu Thiên chỗ tin phục đây. Những nghi vấn này như là mê vụ đồng dạng bao phủ tại Phúc Thiên Hoa trái tim, để hắn càng nghĩ càng là không nghĩ ra. Phúc Thiên Hoa cũng không biết, kỳ thật đây hết thể hậu trường hát thủ, toàn là tới từ hệ thống. Chương 490, bàng thống về chương 490, bàng thống về sau 4 ngày giữa trưa, ánh sáng mặt trời phá lệ rực rỡ, đem trọn cái kinh đô thành chiếu lên sáng ngời mà ấm áp. Thế mà, toàn này trong đô thị phồn hoa đám người nhưng lại chưa quá nhiều chú ý cái kia hợp lòng người khí trời. Bọn hắn tiêu điểm tất cả đều tập trung vào hoàng cung bên trong phát sinh sự tình phía trên. Ngay tại 2 ngày trước, Phúc Thiên Hoa tại ngự thư phòng chế tạo ra động tĩnh to lớn giống như một trận bão táp bao phủ toàn bộ kinh thành. Cứ việc trong cung đình bộ nỗ lực phong tỏa tin tức, nhưng lớn như thế vang động thực sự khó có thể giấu giếm hai mắt của mọi người. Sáng sớm hôm sau, cái này kinh người sự kiện tựa như dã hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc truyền bá ra. Tuy nhiên trong thành phổ thông người dân đối với việc này cụ thể chi tiết cũng không hiểu rõ, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối với cái này triển khai nhiệt liệt thảo luận cùng suy đoán. Các loại truyền văn lùn lùn kéo đến, có người sinh động như thật miêu tả hoàng đế bệ hạ như thế nào luyện thành tuyệt thế thần công, uy lực kinh thiên động địa, còn có người lời thề son sắt tuyên bố chính mắt thấy cái kia trấn hám nhân tâm một màn. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, thời gian rảnh, mọi người đều đắm chìm trong đối cái này sự kiện thần bí bàn tán sôi nổi bên trong. Những thứ này truyền ngôn tự nhiên cũng thông qua Thiên Nhu vệ truyền vào Lý Cửu Thiên trong tai. Làm hắn sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, hắn cũng không định đi ngăn lại hoặc làm sáng tỏ những thứ này lời đồn. Hắn thấy, để lão bách tính nhóm tin tưởng hoàng đế nắm giữ phi phạm võ công cùng thần thông quảng đại năng lực, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn là một chuyện xấu. Dù sao, dạng này truyền thuyết có thể ở một mức độ nào đó tăng cường dân chúng đối hoàng thất kính sợ cùng tín nhiệm. Cùng lúc đó, ngự thư phòng bên này khắc phục hậu quả công tác ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Công bộ quan viên nhóm đã bắt tay vào làm thanh lý hiện trường, cũng bắt đầu chủ bị một lần nữa tu sửa công việc. Bởi vì lần này phá hư tương đối nghiêm trọng, chữa trị công trình dự tính cần hao phí không ít thời gian cùng nhân lực vật lực. Đáng nhắc tới chính là, lần này tu sửa trong kế hoạch, Lý Cửu Thiên nương tựa theo chính mình kiếp trước ký ức, hướng công bộ đưa ra một số rất có tính kiến thiết ý kiến. Hắn đề nghị đem ngự thư phòng cải tạo thành hai cái độc lập khu vực, một phần trong đó chuyên môn dùng cho xử lý chính vụ cùng thường ngày văn phòng, một bộ phận khác thì làm hoàng đế nghỉ ngơi chỗ. Thiết kế như vậy đã có thể đề cao công tác hiệu suất, lại có thể bảo chứng hoàng đế có đầy đủ tư nhân không gian có thể buông lỏng thể xác tinh thần. Đi qua một phen thương thảo cùng nghiên cứu, công bộ cuối cùng tiếp thu Lý Cửu Thiên đề nghị, cũng bắt đầu dựa theo phương án mới chăm chú quy hoạch cùng thi công. Mà dùng cho văn phòng chẳng sợ, thì là bắt chước lấy kiếp trước loại kia rộng rãi to lớn phòng họp bộ dáng kiến tạo mà thành, đám quần thần bước vào trong đó đều sẽ có mỗi người chuyên trúc châu ngồi có thể cung cấp thi tòa. Đối mặt như thế mới lạ kỳ lạ tư tưởng, công bộ mọi người sớm đã không lại cảm thấy kinh ngạc cùng lạ lẫm. Dù sao, Lý Cửu Thiên cho công bộ kinh hỉ thật sự là nhiều vô số kể. Bây giờ công bộ có thể nói là hội tụ đông đảo tài hoa bộc lộ, kỹ nghệ tinh xảo thợ khéo, có thể xưng nhân tài đông đúc. Lý Cửu Thiên cố ý theo dân gian rộng khắp chiêu mộ những cái kia người mang tuyệt kỹ cao thủ, cũng cung cấp bọn hắn ăn ở các phương diện hậu đãi đãi ngộ, chỉ vì để những người này có thể hết sức chuyên chú vùi đầu vào các loại công việc nghiên cứu bên trong đi. Đặc biệt là cái kia lấy khí thể làm động lực nơi phát ra kỳ diệu đồ vật. Cứ việc trước mắt còn chưa triệt để nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng đi qua vô số lần lặp đi lặp lại thí nghiệm về sau, thì liền công bộ thượng thư bản thân cũng sâu sắc lĩnh ngộ được này cổ phát minh có cực cao khả thi. Giờ này khắc này, Lý Cửu Thiên đang cùng công bộ thượng thư sóng vai đứng thẳng ở trong đình viện, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú các công nhân khí thế ngất trời bận rộn thi công. Ngay tại cái này đương lúc, một cái thân hình thấp bé tiểu thái giám đội vã chạy mà đến, xích lại gần cậu ba bên thai hạ giọng nói nhỏ vài câu. Ngay sau đó, cậu ba không dám thất lễ, đuổi bước lên phía trước hướng Lý Cửu Thiên bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, bản tổng đốc một đoàn người đã trở về. Ồ, làm câu nói này truyền vào Lý Cửu Thiên trong thai thời điểm, cái kia nguyên bản bình tĩnh như thủy khuôn mặt trong nháy mắt giống như là bị nhen lửa pháo hoa đồng dạng, tách ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nụ cười tới. Bất thình lình tin vui để cả người hắn đều hưng phấn đến khẽ run lên. Chỉ thấy Lý Cửu Thiên không kịp chờ đợi hỏi, đến địa phương nào? Chẳng muốn đích thân trước đi nên đón đại công thần. Trong lời nói tràn đầy vội vàng cùng chờ mong. Đứng ở một bên cậu ba thấy thế, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười sáng lạ, đuổi bước lên phía trước một bước, cung kính hồi đáp, bẩm bệ hạ, theo vi thần biết, bọn hắn cách kinh đô đã không đủ 20 dặm đường á. Lời còn chưa dứt, Lý Cửu Thiên liền không chút do dự vung tay lên, sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy không ức chế được vui sướng, quay người sải bước hướng lấy viện ngoài cửa đi đến. Theo sau lưng cậu ba gặp tình hình này, đội vàng tăng tốc cước bộ theo sát. Một đường lên, Lý Cửu Thiên đều là vui vẻ ra mặt, dường như trong lòng tất cả sầu lo cùng phiền não đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn một bên nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi về phía trước, một bên tràn đầy phấn khởi đối cầu ga phân phó nói, lập tức chuyển châm ý chỉ đi xuống, thông báo trong triều bách quan, ngoại trừ những cái kia thân phụ khẩn cấp sự việc cần giải quyết không cách nào thoát thân quan viên bên ngoài, đám người còn lại hết thảy theo chấm cùng nhau đi tới nên đón vị này lập xuống chiến công hiển hách nhân vật anh hùng. Cầu ga nghe nói lời ấy, không dám chậm trễ chút nào, liền đội vàng không người đáp, đúng, vậy hạ. Vi thần cái này đi làm. Nói xong, liền vội vàng cách đi truyền đạt thánh ý đi. Giờ mùi, cửa đông miệng. Lý Cửu Thiên người mặc kim màu mực long bảo, tinh thần tỏa sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười, lộ ra đến vô cùng vui vẻ. Sau lưng bách quan càng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, dân chúng nguyên một đám hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn rõ ràng phía ngoài tình huống. Lúc này, nơi xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, cái kia thật cao long kỳ cũng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Gia Cát Lượng cười nhìn về phía Lý Cửu Thiên, "Bệ hạ, đến rồi." Lý Cửu Thiên gật gật đầu, "Đúng vậy à, vất vả bọn hắn." Theo Nam Ly đến Bành Sơn, bọn hắn thế nhưng là nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Để bọn hắn lại tiếp tục trực tiếp tiến công Ninh Quốc, chấm tâm lý thật sự là băn khoăn, tuy nhiên sau khi trở về lại được lập tức xuất phát, nhưng chấm cho bọn hắn phong thưởng sau đó, lại đi cũng tới kịp. Nghe vậy, Gia Cát Lượng chắc tay, vậy hạ đối thần tử, đối bách tính, đều là hậu ái có thừa, đây là ta đại ung chi phúc à, vi thần có thể vì bệ hạ hiệu lực, rất may. Ha ha ha, Khổng Minh à, ngươi cũng không cần nói lời này, chấm chỉ là cái người dẫn đường, cái này đại ung hiện tại đi mỗi một bước, đều không thể rời bỏ các ngươi, muốn nói công lao. Coi là sở hữu vì đại ung mà nỗ lực người đều có. Ngay tại lúc này, bàng thống đám người đã không sai đi tới phụ cận, hào hào bắt đầu hạ mã. Lý Cửu Thiên khoát khoát tay, được rồi, không nói trước những thứ này, đi theo chấm nên đón công thần. Nói Lý Cửu Thiên trực tiếp nên đón tiếp lấy, mà vừa trở về bàng thống bọn người nhìn đến lớn như thế chiến trận đang nên tiếp bọn hắn, nhất thời trong lòng cảm động vô cùng, khoảng cách còn có mấy trăm bước, đều ào ào xuống ngựa, hướng về cổng thành chạy tới. Mắt thấy sắp đến trước mặt, mọi người dừng lại, cùng nhau hành lễ, chúng thần bái kiến bệ hạ. Chương 491, phong thưởng. Chương 491, phong thưởng kinh đô. Hoàng cung, xuống đức điện. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Tại xưa nay, tòa kia trang nghiêm nghiêm túc, nguy nga hùng vĩ xuống đức điện từ trước đến nay chỉ cho phép ngũ phẩm trở lên triều đình đại quan bước vào trong đó tham dự triều hội. Thế mà, ngay tại hôm nay, bên trong tòa cung điện này lại bày biện ra một bức trước nay chưa có cảnh tượng, toàn bộ đại điện bị chen lấn tràn đầy, biển người phu trào. Theo quyền cao chức trọng nhất phẩm đại quan đến nhận việc vị đối lập thấp thất phẩm quan biên, đều là tể tụ nơi này. Bọn hắn lần này đến đây nguyên do, không hề nghi ngờ, chính là bởi vì bảng thống cùng với dưới trướng mọi người khải hoàn mà về. Đông đảo chưa bao giờ có cơ hội leo lên này điện quan viên nhóm, cứ việc chỉ có thể co quắp đứng ở cửa những cái kia không thấy được nơi hẻo lánh cùng chật hẹp trong khe hở, nhưng vẫn như cũ khó có thể ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình kích động. Mỗi người đều sắc mặt ửng hồng, tim đập rộn lên, thậm chí hai chân bởi vì quá căng thẳng mà không tự chủ được khẽ run lên. Cao cao tại thượng long ỷ phía trên, Lý Cửu Thiên mắt sáng như nước, uy nghiêm quét mắt điện hạ mọi người. Tại hắn tầm mắt chính trung ương, bất ngờ đứng đấy hôm nay đem phải tiếp nhận phong thưởng một đám công thần. Giờ phút này, Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười, đem ánh mắt một mực khóa chặt tại bảng thống bọn người trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, tại đi qua cái này mấy tháng thời gian bên trong, chư vị ái khanh xuất lĩnh lấy mấy chục vạn anh dũng không sợ đại quân, một đường chinh chiến sắp phạt, đầu tiên là thành công đã bình định Nam Ly, ngay sau đó lại không chút lưu tình đuổi chiếm cứ tại Bành Sơn kéo một cái cường hãn ngoại địch. Các ngươi trên chiến trường dùng huyết phân chiến, anh dũng giết địch, chỗ lập hạ chiến công hiển hách có thể nói là chói lọi thiên cổ, không chỉ có vì đại ung đặt vững kiên cố vô cùng tăng cơ, càng làm cho thiên hạ vạn dân có thể an cư lạc nghiệp. Vì thế, chấm đặc mệnh hộ bộ nhanh chóng phân phối 200 vạn lượng bạch ngân để mà khao thưởng bà quân tướng sĩ. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chiều đường phía trên nhất thời một mảnh xôn xao thanh âm. Phải biết, cái này dòng giá 200 vạn lượng bạch ngân cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa ban thưởng, mà là thuần túy dùng cho khao tam quân chuyên khoản a. Nói một cách khác, khoản này kết sù ngân lượng chính là từ quốc gia trực tiếp trích cấp mà ra, này công dụng chính là chuyên cung cấp những cái kia trải qua chiến hỏa tẩy lễ các tướng sĩ thỏa thích hưởng thụ sống phóng túng chi dụng. Nhưng cùng lúc cũng là ban thưởng, bởi vì đây là chuyện không có thể làm được, cho nên những này tiền đến sau cùng vẫn là phân cho mỗi một cái tướng sĩ. Nói là 200 vạn lượng, kỳ thật phân xuống tới, một người căn bản phân không có bao nhiêu. Nhưng là lấy khao thưởng danh nghĩa nói chuyện này, vậy liền chứng minh Lý Cửu Thiên có khác ban thưởng. Bàng thống cầm đầu sở hữu tướng lĩnh, lúc này cung kính hành lễ, chúng thần khấu tạ bệ hạ long ân. Lý Cửu Thiên khoát qua tay, sau đó nhìn về phía cậu ba nói khẽ, tuyên chỉ đi. Cậu ba cung kính nói, đúng, bệ hạ. Sau đó, cậu ba cầm lấy thánh chỉ, đi đến trước đài, lớn tiếng nói, bệ hạ ý chỉ, bàng thống tổng lĩnh toàn quân, bày mưu tính kế, lũ kiến kỳ công, lấy trong thời gian ngắn nhất bình định Nam Ly, đánh lui Ninh quân, chấm lòng rất an ủi. Phong, bàng thống vì văn hoa các đại học sĩ, thái tử thiếu bảo, cung kiêm nhiệm phải thái úy trước. Theo tuyên chỉ thái giám hai mắt tiếng nói âm vang lên, chiều đường phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Bệ hạ như thế văn võ vẹn toàn phong thưởng, cái này bàng thống hiện tại tuy nhiên trên chức vị còn không bằng thừa tướng, nhưng địa vị đã là ngồi ngang hàng với. Lúc này, cầu ba thanh âm lại lần nữa vang lên, lại phong từ đặt vì định quốc đại tướng quân, ban cho thiên tử kiếm, đặc cách ngự tiền hành tẩu. Từ ái khanh trí dũng song toàn, nhiều lần lập chiến công, quả thật ta triều nhân tài trụ cột. Lời vừa nói ra, chúng đại thần ảo ảo quăng tới ánh mắt hâm mộ. Phong Lam Ngọc vì trụ quốc đại tướng quân, Lam ái khanh tác chiến dũng mãnh, uy danh truyền xa, tất có thể vì ta hướng chấn thủ biên cương, bảo vệ một phương an bình. Ngay sau đó, lại là liên tiếp làm cho người rung động sắc phong, Phong Quan Vũ vì Kỳ Lân thượng tướng, Trương Phi vì Huyền Võ thượng tướng, Triệu Vân vì Bạch Hổ thượng tướng, Hoàng Trung vì Thanh Long thượng tướng, Mã Siêu vì Chu Tức thượng tướng. Này năm vị thần tướng đều là ta trấn quốc thần tướng, phụ trách duy trì trật tự thiên hạ binh mã, bảo trì quốc gia yên ổn. Cái này một quyển phong càng làm cho đầy triều văn võ kinh ngạc không thôi, năm đại danh tướng danh tiếng như sấm bên tai, bây giờ lấy được này vinh hạnh đặc biệt, có thể nói thực chí danh uy. Phong Trình Giảo Kim vì An Đông tướng quân, ban thưởng võ xương hầu tước vị, cũng tiền thưởng ngàn lượng, trang biên một tòa. Phong Tần Lương Ngọc vì trấn hộ tướng quân, ban cho Trung Dũng hầu tước vị đồng dạng tiền thưởng ngàn lượng, trang biên một tòa. Tần tướng quân mày liễu không nhường mày râu, làm vì thiên hạ làm gương mẫu. Tần Lương Ngọc cái kia đại người cao, lại là nữ tử, hiện tại nhảy lên thành hầu tước, quần thần trực tiếp chấn sợ không nói ra lời. Trong lòng của mỗi người đều là một câu, thật là hiếm thấy nữ tử vậy. Đợi thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, chiều đường phía trên mới đầu lặng ngắt như tờ, sau đó liền truyền đến từng trận xì xào bàn tán thanh âm. Nhất là đứng ở hàng sau những cái kia tiểu quan viên nhóm, nguyên một đám trợn mắt hốt hồn, há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Bọn hắn biết rõ, thời khắc này phong thưởng bất quá là kế tạm thời, chờ chiến sự triệt để chung kết, những thứ này đám công thần tất đem nên đón càng thêm huy hoàng vinh diệu thời khắc. Mà lúc này triều đường đã đắm chìm trong một mảnh đối tương lai ước mơ cùng trong chờ mong. Vào thời khắc này, chỉ thấy bàng thống cùng với các đám người thần sắc trang trọng hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng kêu lên cao giọng nói, chúng thần tạ chủ long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bọn hắn thanh âm vang vọng toàn bộ triều đường, mang theo vô tận kính sợ cùng lòng cảm kích. Đứng tại chỗ cao, Lý Cửu Thiên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó chậm rãi nói, chư vị ái khanh mau mau xin đứng lên. Hắn ánh mắt đảo qua mỗi một cái thần tử khuôn mặt, trong mắt lộ ra đối với bọn hắn tín nhiệm cùng mong đợi. Đó lấy, Lý Cửu Thiên khẽ thở dài một tiếng, cảm khái tiếp tục nói, kỳ thật à, hẳn là chấm phải thật tốt cảm tạ các ngươi mời đúng à. Thế mà bây giờ cục thế gấp gáp, chư vị lại sắp lần nữa đạp vào hành trình, lao tới chiến trường. lòng chấm bên trong mặc dù có mọi loại không muốn, nhưng vì cái này thiên hạ thương sinh kế sách, phần này không muốn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hơi ngưng lại về sau, Lý Cửu Thiên ngữ khí kiên định cam kết, chờ chư vị ái khanh khải hoàn lúc trở về, chấm tất nhiên sẽ thiết tiến khoản đãi, cùng các vị ái khanh thoải mái uống, không say không nghỉ, thống thống khoái khoái uống nó cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng giờ này khắc này, mong rằng chư vị có thể không chối từ bất bả, anh dũng giết địch, sớm ngày bình định chiến loạn, đưa ta Giang Sơn một mảnh an bình. Lý Cửu Thiên nói xong, mọi người lúc này ha ha phá lên cười, nhất là Lam Ngọc cùng Trình Giảo Kim, tiếng cười kia tràn ngập toàn bộ Súng Đức Điện. Hai người trăm miệng một lời, bệ hạ yên tâm, bữa này tiểu trước thiếu. Hai người còn chưa nói xong, liền dừng lại nhìn nhau lên, lập tức lại là cười ha ha một tiếng. Tuy nhiên Trình Giảo Kim vẹn vẹn xuất trình một lần, liền trở thành hầu tước, nhưng Lam Ngọc cũng không có biểu hiện ra khâm phục. Hai người tức bị lực lượng ngang nhau, nhưng Lam Ngọc quan chức đại a, hắn vẫn là Trình Giảo Kim thượng đi. Nhưng là Lam Ngọc cũng minh bạch, Trình Giảo Kim chỉ là thiếu thời gian mà thôi, chờ lần này Ninh Quốc trở về, có lẽ đều muốn vượt qua hắn. Hai người tiếng cười cũng lây nhiễm Lý Cửu Thiên, hắn nhìn lấy hai người vừa cười vừa nói, được rồi, rượu này chấm chờ các ngươi trở về lại uống. Mọi người lần nữa hành lễ, tạ bệ hạ. Chúng thần định không phụ thánh nhân. Chương 492, học phủ chương 492, học phủ đợi phong thưởng nghi thức kết thúc mỹ mãn về sau, Lý Cửu Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức không chút do dự quay người rời đi triều đường. Hôm nay trận này thịnh đại phong thưởng hoạt động vẹn vẹn nhằm vào đông đảo võ tướng mà thôi. Thế mà mọi người khác, thân ở Nam Ly chi địa các tướng sĩ, Đông Dương, Vân Trạch, Trấn Thủ lão hổ quan tướng lĩnh, thậm chí bao gồm mấy vị kia vương gia ở bên trong, đều là còn chưa thu hoạch được vốn có ban thưởng cùng phong thưởng. Dù sao dính đến nhiều như thế nhân viên, nếu muốn đem tất cả mọi người phong thưởng hoàn tất, chỉ sợ chí ít cần hao phí dòng dã 2 ngày thời gian mới được. Không chỉ có như thế, trong đó còn có tốt mấy người phong thưởng phương thức để Lý Cửu Thiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, nhưng thủy chung không thể nghĩ ra một cái phù hợp lại có thể làm các phương hài lòng phương án đến ban cho những người này tương ứng khen thưởng. Lý Cửu Thiên kết thúc triều hội về sau, liền xuất lĩnh lấy theo Bành Sơn trở về mọi người, cùng nhau trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thái Cực Cung xuất phát. Cùng lúc đó, trong triều đình thừa tướng cùng những đại thần khác nhóm cũng ào ào theo sát phía sau, hướng về kia tòa tượng trưng cho vô thượng quyền uy cung điện đi đến. Khi bọn hắn bước vào Thái Cực Cung lúc, chỉ thấy trong cung sớm đã bố trí được lộng lẫy, kim bích huy hoàng. Từng trương tinh mỹ cái bàn theo thứ tự gạt ra, phía trên bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị cùng bình tương ngọc dịch. Hiển nhiên, nơi này sớm thì chuẩn bị xong một trận thịnh đại yến hội, lấy nên đón khải hoàn mà về anh hùng nhóm. Thế mà, lần này yến hội còn có một cái chỗ đặc biệt, Lý Cửu Thiên cố ý mời Thái Thượng Hoàng trước tới tham gia. Hành động này lại đã dẫn phát không nhỏ tranh luận, nhất là Lâm Quốc phủ đối với cái này cực lực khuyên can. Hắn thấy Thái Thượng Hoàng đã thoái vị, nên an hưởng tuổi già, không lại quá nhiều tham dự triều chính sự tình. Dù sao, quyền lực dụ hoặc thường thường khó có thể ngăn cản, vạn nhất bởi vậy kích thích Thái Thượng Hoàng đối với quyền lực lại lần nữa khát vọng, như vậy trong cung đình bộ chỉ sợ lại sẽ lâm vào vĩnh viễn tranh đấu cùng tiêu hao bên trong. Đối mặt Lâm Quốc phủ lo lắng, Lý Cửu Thiên vẫn chưa trực tiếp phản bác, hắn trong lòng tự có một phen suy nghĩ. Đúng lúc này, một bên Gia Cát Lượng đứng ra vì Lâm Quốc phủ giải thích một phen. Nghe Gia Cát Lượng lần này có tình có lý phân tích, Lâm Quốc phủ rốt cục yên lòng, biểu thị tán đồng Lý Cửu Thiên cách làm. Mọi người chào về sau, ào ào ngồi xuống, Thái Thượng Hoàng nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tại Tần Lương Ngọc trên thân dừng lại, không khỏi tán thán nói, quả thật mày liều không nhường mày dâu à, vị này nữ tướng quân tên gọi là gì? Nghe vậy, Tần Lương Ngọc đứng người lên hành lễ nói, hồi Thái Thượng Hoàng, vi thần Tần Lương Ngọc, bệ hạ vừa mới sắc phong làm trấn hộ tướng quân. Thái Thượng Hoàng ép một chút tay, hảo hảo hảo, ngồi đi, hôm nay chấm có thể nói là mở rộng tầm mắt, thật tốt vì quốc kiến công, về sau không chỉ các ngươi có thể trở thành ta đại ung dương cột, càng là hy vọng chư khanh hậu đại cũng có thể như chư khanh một dạng, thành vị quốc gia dương cột. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chắp tay cùng kêu lên đáp lại, chúng thần định không phụ thánh nhân. Thái Thượng Hoàng cười đè ép áp tay, sau đó vừa nhìn về phía Lý Tôn Nghĩa, hắn chậm rãi mở miệng nói, hoàng thúc, Bành Sơn một hàng, cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Lý Tôn Nghĩa đang chát cười cười, chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là không chịu nhận mình già không được à, lần này mới khiến cho lão phu kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hổ lang chi sư. Ha 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 ha. Nghe nói như thế, Thái Thượng Hoàng trực tiếp bật cười, hắn lúc này tiếp tục nói, hoàng thúc, theo chấm ý kiến, cái này Vũ Long Vệ ngài cũng nên buông tay, đi theo chấm tại cái này kinh thành bên trong bảo dưỡng tuổi thọ đi, hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ tuổi, lão cửu bọn hắn huynh đệ mấy người có thể so sánh ngươi ta làm thật tốt hơn nhiều. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lá một trận, chỉ một thoáng hiện trường lặng ngắt như tờ. Lúc này Lâm Quốc phủ mới hiểu được Lý Cửu Thiên tại sao khăng khăng để Thái Thượng Hoàng tới, thì ra là thế à. Mọi người cũng là ánh mắt tìm đến phía Lý Tôn Nghĩa, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Thế mà Lý Tôn Nghĩa lại là một mặt lạnh nhạt, hắn nhấp một ngụm trà, sau đó mở miệng nói, lão phu đã sớm muốn bảo dưỡng tuổi thọ, đây không phải mới khiến cho Lý Tuân tiểu tử này tiếp lớp của ta, kết quả là còn chạy một về chiến trường. Bất quá chuyến này chạy rất là đáng giá. Nói, Lý Tôn Nghĩa lúc này đứng dậy, nhìn về phía Lý Cửu Thiên, sau đó chắp tay nói, vậy hạ, cái kia lão thần liền bán cái mặt mò, hôm nay nhân cơ hội này, đem Vũ Long Vệ trả lại hoàng quyền, cho lão thần bảo dưỡng tuổi thọ đi. Con thỉnh bệ hạ cho phép. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên cũng là cười đứng dậy, đi vào Lý Tôn Nghĩa trước mặt, vịn tay của hắn, hoàng gia gia yên tâm, ngài về sau khẳng định là không thể lại khổ cực như vậy, không phải vậy người khác còn tưởng rằng chấm ngược đái lao nhân đâu. Có điều, ngài cũng không thể bỏ gánh mặc kệ à, chấm nơi này còn có một cái trọng yếu sự tình, không có hoàng gia gia có thể không làm được à. Nghe được Lý Cửu Thiên, Lý Tôn Nghĩa trong lòng nhất thời im lặng, gia hỏa này, khách khí đều không mang theo khách khí một chút. Không khách khí coi như xong, còn muốn tìm cái việc phải làm, cái này chỗ nào là tìm việc phải làm a, cái này rõ ràng chính là muốn khống chế lại chính mình a. Lý Tồn Nghĩa trong lòng đắng chát, nhưng mặt ngoài vẫn là cười cười, vậy hạ mới nói, có thể làm, lão phu định không chối từ. Lý Cửu Thiên cười gật gật đầu, hoàng gia gia cũng là biết đến, hiện nay cái này kinh thành bên trong dòng dõi quý tộc, thế hệ trước, muốn ra sức vì nước, cũng hưu tâm vô lực. Nhưng đồng lứa nhỏ tuổi, có thể thành tài bất quá hai tay số lượng, từng cái đều là bất học vô thuật công tử bột. Tiếp tục như vậy, chờ thế hệ trước triệt để cáo lão, ta Đại Ung Nhị Đại nhóm, chẳng phải là muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Cho nên, chấm muốn thành lập một cái học phủ, thiết lập tam viện, một văn, một võ, còn có truy nguyên một học. Chấm đảm nhiệm tổng viện trưởng, muốn thỉnh hoàng gia gia nhận chức này võ viện viện trưởng, cụ thể về sau ngài sẽ hiểu rõ, hiện tại không biết hoàng gia gia có thể hay không đảm nhiệm cái này chức a. Nói xong, Lý Tồn Nghĩa lúc này sững sờ, cái này rõ ràng cùng hắn chính mình tưởng tượng không giống nhau a. Trên thực tế, liên quan tới chuyện này, Lý Cửu Thiên ở trong lòng lặp đi lặp lại tự định giá rất lâu. Mà lúc này, học phủ tổng thể quy hoạch đã mở màn. Đến mức tại sao lại tuyển định Lý Tồn Nghĩa đến gánh chịu cái này nhất trọng đảm nhiệm, bởi vì chỉ vì bản thân điều kiện thực sự quá phù hợp. Vô luận là theo hắn thân phận cao quý địa vị đến xem, vẫn là suy tính cái kia cao thâm mặt chắc, làm cho người tán thưởng không thôi võ nghệ tu vi, tất cả không có ngoại lệ phù hợp yêu cầu. Cho nên, Lý Cửu Thiên nhìn chuẩn lần này cơ hội tốt, quả quyết quyết định đem Vũ Long Vệ Thu để bản thân sử dụng. Kể từ đó, không chỉ có thể đạt thành chính mình mục đích, đồng thời cũng có thể cho vị này đức cao vọng trọng lão giả một cái an hưởng tuổi già nơi đến tốt đẹp, khiến cho có thể kết thúc yên lành. Có thể suy ra, cho dù tuế nguyệt trôi qua, vật đổi sao rời, nhưng chờ mấy năm về sau, Lý Tồn Nghĩa anh danh tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Như vậy truyền tụng, đối với hắn mà nói, sao lại không phải một loại khác lại phong phú bổ khuyết đâu? Nghĩ đến cũng là đủ để an ủi thứ nhất sinh công tích. Chương 493, tấn công Ninh Quốc. Chương 493, tấn công Ninh Quốc. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một trận cởi mở tiếng cười truyền đến, nguyên lai là Lý Tồn Nghĩa phát ra cười ha ha âm thanh. Hắn vẻ mặt tươi cười nói ra, ha ha ha, đa tạ bệ hạ long ân nha. Tiếp lấy ánh mắt của hắn sáng ngời, ngựa khí kiên định tiếp tục nói, kể từ đó, lao thần không chỉ có thể tiếp tục vì quốc gia tận trung hiệu lực, hơn nữa còn có cơ hội đem chính mình thân này nhiều năm luyện thành bản lĩnh tiến một bước phát dương quang đại. Chuyện này, lao thần nhất định toàn lực ứng phó đi làm tốt nó. Lý Tồn Nghĩa vừa dứt lời, ngồi ở một bên Lý Cửu Thiên cũng không nhịn được cười theo, một bên cười một bên liên tục gật đầu tán dương, như thế rất tốt, như thế rất tốt à. Sau đó hắn vung tay lên, cao giọng hô, tới tới tới, chư vị ái khanh, để chúng ta cùng nhau nâng chén cùng uống chén này mỹ tiểu, lấy chúc hôm nay niềm vui. Mọi người nghe vậy ào ào hưởng ứng, đều là mặt mỉm cười giơ lên trong tay ly rượu. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đình không ngừng bên hai, đại gia thỏa thích hưởng thụ lấy cái này vui sướng vui vẻ không khí, bắt đầu thoải mái đầm địa uống rượu làm vui lên. Chờ mọi người liên tiếp uống xong hai chén rượu về sau, Lý Cửu Thiên đặt chén rượu xuống, hơi ngưng lại sau mở miệng lần nữa nói ra, "Si Minh à, chấm ở chỗ này muốn hướng các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Vừa mới đem các ngươi theo nơi khác điều hồi kinh thành, bây giờ nhưng lại không thể không điều động các ngươi lại lần nữa rời kinh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hy vọng các ngươi cắt chớ sinh lòng oán trách chi ý nha." Nghe được hoàng thượng lời nói này, Bàng Thống dẫn đầu chỉ huy các tướng lĩnh đứng dậy. Chỉ thấy Bàng Thống thần sắc trang trọng, luôn từ khẩn thiết hồi đáp, "Vậy hạ tuyệt đối không nên nói như vậy, ngài dạng này thật sự là chết sát vi thần đáng người. Thân là thần tử, có thể vì bệ hạ bài ưu giải nan, vì quốc gia cống hiến lực lượng, cái này bản chính là chúng ta những thứ này thân là quân nhân nên tận chỗ chức trách, làm sao đến oán trách nói chuyện đâu. Đây đối với chúng ta mà nói, chính là vô thượng binh diệu a." Sau đó, chỉ thấy mọi người không hẹn mà cùng kêu lên cao giọng nói, "Thỉnh bệ hạ hàng chỉ đi." Vi thần nhóm coi như thịt nát xương tan, muôn lần chết không từ cũng chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Bọn hắn thanh âm chỉnh tề mà to, dường như có thể xuyên thấu trời cao, thẳng tới chân trời. Nghe được lần này sục sôi chí khí lời nói, Lý Cửu Thiên khẽ bước cằm, biểu thị khen ngợi. Cái kia song thâm thúy như đầm nước giống như đôi mắt quét mắt trước mắt bọn này trung thành chi sĩ, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, có chư vị ái khanh như vậy lời nói hùng hồn, chớ cũng liền có thể an tâm. Đã như vậy, hôm nay đại gia liền nghỉ ngơi thêm một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đối đãi ngày mai chi chiến." Nói xong, Lý Cửu Thiên đột nhiên đứng dậy, tay phải vung lên, lớn tiếng tuyên bố, rõ ràng ngày sáng sớm, tiến về Lao Hồ Quan, tấn công Ninh Quốc. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại toàn bộ triều đường nổ vang. Vừa dứt lời, mọi người hào hào cấp tốc đứng dậy đứng thẳng. Bọn hắn nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lý Cửu Thiên, trong mắt khó có thể che giấu toát ra một chút vẻ hưng phấn. Dù sao, giờ khắc này bọn hắn đã đợi đợi quá lâu. Trải qua thời gian dài, vô số lần chủ tính cùng chuẩn bị, chính là vì nên đón bây giờ cái này thời khắc mấu chốt, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến cá nhân vinh lục, càng là quan hệ đến quốc gia hưng suy, thiên hạ bố cục trọng đại chuyển hướng. Nếu có thể thành công thủ thắng, lớn như vậy Ung Tất sẽ thành thiên hạ bá chủ, nhưng nếu là hơi có sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát một trận lề mề chiến loạn, khiến bách tính hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng. Vào thời khắc này, một mực trầm mặc không nói Cảnh Vương rốt cục kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, tiến về phía trước một bước chắp tay hỏi, "Bệ hạ, không biết vi thần tại lần xuất chinh này bên trong nhưng có một chỗ cắm rủi. Vì sao từ đầu đến cuối cũng không từng nghe nói liên quan tới vi thần an bài a?" Nói lời này lúc, Lý Tuân trên mặt toát ra một tia khó hiểu cùng một chút bất mãn. Tuy nói bản thân hắn đối với phong thưởng loại hình cũng không quá nhiều yêu cầu xa vời, có thể hoàng đế này thậm chí ngay cả sách cũng không sách chính mình một câu, quả thực lệnh hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Càng làm cho Lý Tuân lòng sinh lo nghĩ chính là, lần này xuất chinh thế mà hoàn toàn không có đem hắn cân nhắc ở bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số cái suy nghĩ xông lên đầu, chẳng lẽ hoàng đế đối với hắn có sở thành gặp hay sao? Nghĩ đến đây, Lý Tuân không khỏi mi đầu nhíu chặt, trong lòng âm thầm phỏng đoán lên. Thế mà, nghe tới Lý Tuân lời nói này về sau, Lý Cửu Thiên lại chậm rãi lắc đầu, lời nói thấm thía nói ra, "Đại ca, lần xuất chinh này ngươi không cần đi tới, chấm có khác trọng yếu sự vụ cần giao phó ngươi xử lý. Lại chuyện này, chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm, người khác đều là khó có thể thay thế." Lý Tuân nghe thấy lời ấy, tại chỗ liền biểu thị phản đối, "Vậy hạ, có thể hay không tuyển cái khác người khác tiến đến chấp hành này của nhiệm vụ? Vi thần tự giác vẫn là càng thích đứng chinh chiến xa trường, xông pha chiến đấu. Khẩn thỉnh bệ hạ cho phép vi thần theo quân xuất chinh." Này ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt kiên định, hiện lộ ra đối chiến tràng khát vọng cùng chấp nhất. Đối mặt Lý Tuân mãnh liệt như thế thỉnh cầu, Lý Cửu Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, lần nữa lắc đầu, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, "Tuyệt đối không thể. Việc này không phải ngươi không thể, trận chiến tranh này ngươi thì chớ có lại tiếu suy nghĩ. Đợi một hồi, chấm lại phái cầu ga tiến về cảnh vương phủ truyền chỉ. Ngươi có thể được ngoan ngoãn tiếp chỉ, các không thể làm trái ý chỉ một mình trốn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả." "Ừm." Lý Tuân nghe xong lời này, nhất thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nghĩ thầm không phải liền là trước đó đã từng chống lại qua một lần thánh chỉ sao? Sao hoàng thượng đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng, nhớ đến như vậy rõ ràng. Sợ hãi Lý Tuân nói tiếp cái này đề tài, Lý Cửu Thiên trực tiếp đổi chủ đề, tiếp tục nói, "Được rồi, ăn uống không sai biệt lắm, đều nhanh chút hồi phủ, cùng người nhà đoàn tụ một phen, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai xuất phát." Nghe được Lý Cửu Thiên hạ lệnh chủ khách, mọi người cũng liền vội vàng đứng lên cáo lui. Giống Lý Tuân bọn hắn chí ít còn có lao bà hài tử, nơi này cái khác người tuy nhiên có phủ đệ, nhưng còn chưa kịp thành thân. Nói là trở về đoàn tụ, kỳ thật cũng là nghỉ để bọn hắn ra ngoài vùng cái vui mừng. Chờ một chúng võ tướng đi đến về sau, Lý Cửu Thiên nhìn lấy Gia Cát Lượng, "Khổng Minh à, Úy Chỉ Cung bọn hắn thánh chỉ nghị xong chưa?" Gia Cát Lượng gật gật đầu, "Đã sớm nghĩ tốt, Úy Chỉ Cung, Lục hoàng tử, còn có Trấn Nam đại tướng quân, Trấn Quốc công ý chỉ toàn bộ nghĩ tốt, liền chờ bệ hạ con dấu." Nghe vậy, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, "Tốt, lấy tới chấm đắp kỷ luật, lập tức 800 giảm thần cấp, đưa hướng Nam Ly." Gia Cát Lượng chắp tay, "Đúng, bệ hạ." Sau đó Lý Cửu Thiên nhìn hướng Thái Thượng Hoàng, "Phu hoàng, ngài cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Thái Thượng Hoàng ngừ một tiếng, cũng rời đi Thái Cực Cung. Bao quát Gia Cát Lượng mấy cái đại thần, cũng lui ra ngoài. Đám người đi đến về sau, Lý Cửu Thiên cũng có một cái khác dự định. Cái kia chính là dùng xong cái kia một tấm siêu cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ, vạn nhất là cái mã nhân, vừa bận ngày mai xuất chinh. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hướng Tẩm Cung đi tới. Trở lại Tẩm Cung, Lý Cửu Thiên lúc này gọi ra hệ thống, "Hệ thống, sử dụng siêu cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ. Chúc mừng chủ nhân, sử dụng siêu cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ thành công." Chương 494, Võ An Quân, Sát Thần. Chương 494, Võ An Quân, Sát Thần. Chúc mừng chủ nhân, thành công triệu hoán chiến quốc danh tướng, Võ An Quân, Sát Thần Bạch Khởi. Nghe được hệ thống thanh âm, Lý Cửu Thiên chỉ cảm thấy não hải bên trong ông một tiếng. Trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở, hắn không khỏi cả kinh nói, "Người nào?" "Cũng là cái kia nhân đồ Bạch Khởi." "Hồi chủ nhân, đúng vậy, Tần Quốc Võ An Quân, Sát Thần Bạch Khởi." Ung ngục Lý Cửu Thiên nuốt nước miếng một cái, lập tức toàn bộ khỏe miệng không khỏi bắt đầu dương lên. Không hổ là siêu cấp nhân kiệt à, lại là Võ An Quân, cái kia trận chiến này còn có bất kỳ huyền niệm gì sao? Một mặt là các lộ cường quân, một phương diện lại là các đại cường đem, hiện tại lại có Võ An Quân gia trì, đây chẳng phải là thiên hạ đã vô địch? Sớm biết Bạch Khởi là ai, hắn là trong lịch sử tối mạnh nam nhân, tức thì bị hậu thế dân mạng xưng là địa phủ tiêu quan, nhân gian đạn hạt nhân. Chiến quốc vong hồn 200 vạn, Sát Thần Bạch Khởi chiếm một nửa. Hắn cũng là trận tiêu diệt thủy tổ, chiến quốc bốn đại danh tướng đứng đầu, Võ An Quân, Bạch Khởi. Hắn cuộc đời có thể nói là truyền kỳ không thể lại truyền kỳ, đánh cả một đời trận chiến, 70 thắng, không bại. Chỗ lấy gọi hắn là nhân đồ, cũng là bởi vì hắn trong cuộc đời nổi danh nhất ba tràng chiến dịch. Cái kia trận đấu chiến dịch, ý quyết chi chiến, Bạch Khởi mang theo 10 vạn đại quân, sử dụng liên quân mặt cùng lòng công hợp, đổ diệt Hàn Ngụy liên quân 20 vạn đại quân. Không phải đánh bại, mà chính là đổ diệt, một người sống đều không có lưu. Mà trận chiến tranh này, cũng để cho hắn danh tự chân chính chuyển vào đến thế nhân lộ hai. Trận thứ 2 chiến dịch thì là Yên Dĩnh chi chiến. Cầm xuống Hàn Ngụy về sau, Tần Vương để mắt tới Sở Quốc, nhưng bởi vì Sở Quốc tại Nam Vương, địa thế căn bản không cho phép kỵ binh tác chiến. Chỗ lấy Bạch Khởi cứ như vậy mang lấy mấy vạn bộ binh đi tấn công Sở Quốc. Làm Sở Vương biết được thì mấy vạn đến tấn công Sở Quốc, nhất thời có chút không vui, cái này rõ ràng cũng là xem thường Sở Quốc, ga Sở Vương căn bản không để bụng, trực tiếp không có phản ứng Bạch Khởi. Thế mà, tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, Bạch Khởi trực tiếp đánh tới Sở Vương cửa nhà. Làm Sở Vương kịp phản ứng thời điểm, kết quả Bạch Khởi căn bản không có công thành, mà chính là bắt đầu chứa nước. Sau cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, Bạch Khởi thủy công, trực tiếp chết đuối Sở Quốc dân chúng toàn thành. Nhưng hắn hận nhất chính là Trường Bình chi chiến, nguyên bản Triệu Quốc chủ soái chính là Liêm Pha. Nhưng Triệu Vương Lâm trận hoán đổi chủ soái, biến thành Triệu Quát, mà Tần Quân chủ soái cũng không phải Bạch Khởi, mà chính là Vương Hột. Nhưng khi biết được Triệu Quốc đổi soái về sau, Tần Quốc cũng lặng yên không tiếng động đổi lại Bạch Khởi. Lúc mới bắt đầu nhất, Triệu Quát vẫn là đánh Bạch Khởi không ngẩng đầu được lên, càng ngày càng tự tin. Nhưng thật tình không biết, hắn đang từng bước rơi vào Bạch Khởi cái bẫy bên trong. Về sau, Bạch Khởi lui, Triệu Quát tiến, bởi vậy chiến tuyến kéo quá dài. Mà lúc này, Bạch Khởi sớm mai phục tốt Tần Quân, trực tiếp đem Triệu Quát lương thảo chặt đứt. Sau đó lại co vào chiến tuyến, đem Triệu Quát chờ 40 vạn đại quân vây bẫy ở Trường Bình. Song Vương ở thời điểm này lại bắt đầu giằng co, thế mà Triệu Quát không có lương thảo, hơn 40 ngày về sau, rốt cục không kiên trì nổi. Không có biện pháp Triệu Quát, bất đắc dĩ lựa chọn đầu hàng. Nhưng Triệu Quát không nghĩ tới chính là, Bạch Khởi tiếp nhận đầu hàng, lại không tiếp nhận tù binh. 40 vạn tù binh trực tiếp bị chôn sống. Lần này chiến dịch cũng là Hoa Hạ lịch sử phía trên lớn nhất một lần trận tiêu diệt. Cũng là Bạch Khởi đỉnh phong thời khắc, nhưng đã có đỉnh phong, như vậy thì nhất định sẽ có kết thúc một khắc này. Đầu tiên là trong triều các loại làm có dễ, hậu Tần quốc lũ chiến lũ bại, Tần Vương muốn cho Bạch Khởi ra trận. Nhưng Bạch Khởi lại cũng nhiều lần cự tuyệt, cứ như vậy, Tần Vương đem hắn giáng thành phổ thông binh lính, càng là ban cho hắn một thanh kiếm. Bạch Khởi cũng minh bạch Tần Vương ý tứ, sau cùng, tự vẫn tại Đông Ưu. Đệ nhất sát thần, võ an quân Bạch Khởi, như vậy kết thúc, nhưng hắn quang huy sự tích, nhưng cũng tại Hoa Hạ lưu danh tiên cổ. Ngay tại lúc này, một đạo lưu quang lướt qua, lập tức một bóng người cao to xuất hiện ở Lý Cửu Thiên bên cạnh. Cảm nhận được biến hóa Lý Cửu Thiên, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám thượng cấp tiểu, ánh mắt chắc chắn, toàn thân loáng thoáng có loại sát khí tại thân hắn tử, đứng ở nơi đó. Lý Cửu Thiên ánh mắt nhìn không chuyển mắt, không hổ là sát thần, khí chất này, thật không phải người bình thường có thể có. Chỉ thấy Bạch Khởi chắp tay, "Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ." Bạch Khởi thanh âm len ken có lực, rõ ràng thanh âm không lớn, lại làm cho Lý Cửu Thiên nghe rõ ràng. Lý Cửu Thiên lúc này bị Bạch Khởi tay, "Võ An Quân không cần đa lễ, chờ đến Võ An Quân, giống như thần trợ a." "Tới tới tới, nhanh ngồi xuống, chấm cùng ngươi nói một chút trước mắt tình huống." Bạch Khởi còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị Lý Cửu Thiên kéo ngồi ở một bên. Càng là tự thân vì hắn rót rượu, bắt đầu chăm chỉ không ngừng nói về ngay sau đó bố cục. Cái này một trò chuyện, hai người trực tiếp cho tới đêm khuya giờ tí. Muốn không phải cầu ba đến thúc giục nghỉ ngơi, Lý Cửu Thiên còn muốn chuẩn bị trò chuyện đi xuống. Nghe được cầu ba thanh âm, Lý Cửu Thiên lúc này phân phó nói, "Cầu ba, ngươi đi an bài một cái gian phòng, thuận tiện để lão cổ tìm đến chấm." Ngoài cửa cầu ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng cung kính hành lễ, "Đúng, bệ hạ." Không bao lâu, cái kia lão ngoan đồng lão cổ chạy tới. "Bệ hạ, bệ hạ, ngài tìm ta." Lão cổ nhanh chóng chạy đến Lý Cửu Thiên bên người, bất ngờ phát hiện Lý Cửu Thiên bên người còn ngồi lấy một cái khí chất bất phàm người. Hắn lúc này sửng sở, Lý Cửu Thiên thấy thế, vội vàng nói, "Lão cổ à, vị này là Võ An Quân Bạch Khởi, tối nay ngươi cho Võ An Quân an bài tốt chỗ nghỉ ngơi, mặt khác, ngày mai lại đi trong thành mua một chỗ tốt phủ đệ, chiêu một số người hầu, cần phải an bài thỏa đáng." Nghe nói như thế, lão cổ lúc này minh bạch, người này nhất định là bệ hạ khách quý. Hắn gật gật đầu, "Yên tâm đi bệ hạ." Đúng lúc này, cậu ba cũng quay về rồi, "Bệ hạ, gian phòng đã sắp xếp xong xuôi." Lý Cửu Thiên gật gật đầu, lập tức nhìn lấy Bạch Khởi nói, "Võ An Quân, vậy trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai chấm sẽ cùng ngươi kể đầu gối nói chuyện lâu." Nghe vậy, Bạch Khởi đứng người lên, cung kính một lễ, "Đà tạ bệ hạ. Tại hạ xin được cáo lui trước." Lý Cửu Thiên cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra cửa. Bọn người đi xa, Lý Cửu Thiên mới gọi ra hệ thống. "Hệ thống, xem xét Võ An Quân Bạch Khởi giao diện thuộc tính. Xin sau. Tính danh, Bạch Khởi. Trung thành, tuyệt đối trung thành. Chí lực, 90. Cảnh giới, Đại Tông Sư Ngũ Giai. Binh khí, Mâu Đồng. Tọa kỵ, Mặc Ly. Đặc thù thuộc tính, Thống binh lúc, toàn quân tăng phúc 10 chiến lực." Khi thấy Bạch Khởi giao diện thuộc tính thời điểm, Lý Cửu Thiên lại là sững sờ. Cái khác cũng còn tốt, cái này chí lực chuyện gì xảy ra? Bạch Khởi làm sao có thể mới 90? "Hệ thống, ngươi có lầm hay không? Bạch Khởi chí lực làm sao có thể mới 90? "Hồi chủ nhân, hệ thống không có bất kỳ cái gì vấn đề." Lý Cửu Thiên, hắn lúc này im lặng, cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Sau đó, hắn lắc đầu, thích thế nào dọn đi, dù sao cũng không trọng yếu. Có điều đến cho Bạch Khởi có phải hay không cũng an bài một điểm chính hắn quen thuộc binh. Chương 495, chuyến ta đại ung quốc uy chương 495, chuyến ta đại ung quốc uy ngày kế tiếp. Sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa mới vẩy khắp đại địa lúc, nguy nga trang nghiêm sùng đức điện bên ngoài sớm đã người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Liếc nhìn lại, trong đám người có không ít khuôn mặt quen thuộc, nguyên lai đúng là Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lý Thiện Trường chờ một đám danh thần tướng tướng. Giờ phút này, Gia Cát Lượng đang cùng Lâm Quốc phủ, Bàng Thống bọn người làm thành một vòng, chuyện trò vui vẻ tán gẫu. Bởi vì về khoảng cách hướng còn có một đoạn thời gian, bọn hắn tới quả thực có chút quá sớm. Cách đó không xa, mấy vị thân kinh bách chiến võ tướng nhóm cũng ghé vào cùng một chỗ, trong miệng đàm luận đều là tối hôm qua nhà kia cô nương xinh được xinh đẹp như hoa, lại nghe thấy hạng gì mỹ diệu dễ nghe từ khúc. Nói đến đây để một bên Gia Cát Lượng chờ Văn Thần không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Chỉ thấy Gia Cát Lượng khẽ bước trong râu, thở dài một hơi nói ra, "May mà bệ hạ anh minh, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ kỹ viện chi địa tồn tại, nếu không đêm qua đám gia hỏa này chỉ sợ phải chơi cái thâu đêm suốt sáng không thể." Bàng Thống nghe vậy thì là cởi mở cười lên ha ha, điều này cũng đúng nhân chi thường tình nha, dù sao trong quân đội chinh chiến đã lâu, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là có thể thông cảm được. Tất cả mọi người đối với những thứ này võ tướng nhóm hào phóng cử chỉ tỏ ra là đã hiểu, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được cảm giác đến bọn hắn thật sự là quá lô mãng lô mãng. Ngay tại Gia Cát Lượng sáng nay mới vừa từ trên giường đứng dậy thời điểm, liền nhận được đến từ Thiên Nhu vệ cấp báo. Nghe nói đêm qua trong thành nhiều nhà trong tử lâu, đều là truyền ra có nữ tử không chịu nổi mãnh liệt thế công mà hốt hoảng trốn đi sự tình. Nghe nói việc này về sau, Gia Cát Lượng nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào hướng bệ hạ bẩm báo việc này. Bởi vì Lý Cửu Thiên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ trường hợp công khai hạ kỹ viện tràng sở tồn tại, trước kia những cái kia phi thường náo nhiệt xuân lâu bây giờ đã phát sinh to lớn biến hóa. Hiện tại, mọi người ở chỗ này y nguyên có thể nhấm nháp mỹ tửu, thưởng thức ưu mỹ rung động lòng người vũ đạo biểu diễn, nhưng tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ liên quan đến gia thịt giao dịch hành động xuất hiện. Nhưng mà, muốn là vị cô nương nào cam tâm tình nguyện muốn rời khỏi xuân lâu đi tiếp khách, như vậy nàng vẫn là có thể công khai hoạt động tiếp khách. Phải biết, như loại này gia thị sinh ý, muốn triệt để ngăn chặn quả thực so với lên trời còn khó hơn. coi như Lý Cửu Thiên cưỡng ép đóng lại chỗ có tương quan cửa hàng, vụ trộm loại này hoạt động chỉ sẽ biến càng phát ra hung hăng ngang ngược, lại khó có thể giám thị. Bởi vậy, cứ việc Lý Cửu Thiên nhìn như đóng lại cánh cửa này, nhưng trên thực tế lại mở ra một cánh cửa sổ. Hắn quy định nếu là có người thông qua ép buộc thủ đoạn bức bách các cô nương mại dâm, như vậy không chỉ có thi hại người bản thân đem bị nghiêm khắc trừng phạt, thì liền tới tương quan liền nhân viên đều sẽ bị cùng nhau liên lụy hỏi tội. Thế mà, dù cho có như thế nghiêm khắc pháp lệ ước thúc, vẫn không cách nào hoàn toàn tránh cho có chút cô nương cũng không phải là xuất phát từ tự thân ý nguyện mà chính là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lựa chọn công khai hoạt động. Chỉ là loại tình huống này thực sự quá nhiều quá phức tạp, đã vượt xa khỏi có khả năng quản khống phạm vi. Cho dù là ở kiếp trước cái kia pháp luật chế độ đối lập kiện toàn cùng hoàn thiện thời đại, cùng loại hiện tượng đều không thể đạt được trừ tận gốc. Huống chi là tại ngay sau đó tin tức này lan truyền chậm chạp, phổ thông người dân địa vị hèn mọn như là con kiến hôi đồng dạng phong kiến cũ xã hội hoàn cảnh bên trong đâu. Đúng lúc này, quần thần lục tục đến. Cả đám đều chia nhau tiến lên cho mấy cái này đại lãnh đạo chào hỏi. Tiểu nửa canh giờ sau, xung đức điện cửa tiểu thái giám hô to một tiếng, canh giờ đến bách quan vào triều. Nghe được nhắc nhở, Gia Cát Lượng còn có mấy cái vương gia đi đầu, chậm rãi đi vào xung đức điện. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Cửu Thiên hôm nay có chút cao hứng, hắn phất phất tay, chúng ái khanh miễn lễ, bình thân. Tạ bệ hạ. Một phen hành lễ sau đó, Lý Cửu Thiên trước tiên mở miệng, linh quốc đám người kia quả thực vô pháp vô thiên, hung hăng cản vẫy cùng cực. Bọn hắn dựa vào lấy chính mình thế lực khắp nơi ức hiếp nhỏ yếu, không chút kiêng kỵ xâm phạm chúng ta đại ung dân chúng vô tội. Những thứ này đáng giận hành động đã không phải là lần một lần hai, mà chính là năm lần bảy lượt phát sinh. Chớ mỗi lần nghĩ đến quốc gia yên ổn cùng xã tắc vững chắc, trong lòng tuy có mọi loại nộ hỏa, nhưng cũng chỉ có thể cố nén lựa chọn bị động phòng ngự. Thế mà, cái này lần lượt nhượng bộ cũng không có đổi lấy hòa bình cùng an bình, ngược lại làm cho cái kia Ninh Hoàng nghĩ lầm chúng ta đại ung mềm yếu có thể bắt nạt, sau đó càng làm trầm trọng thêm, một lần lại một lần đến đây xâm chiếm. Lý Cửu Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra hào quang cửu hận. Lúc này, chúng ta đại ung đã cục thế ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp, mà lại quân sự lực lượng càng là đạt đến trước nay chưa có cường thịnh thời kỳ. Lý Cửu Thiên đứng dậy, hai tay lưng ở sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, hiển thị rõ uy nghiêm thái độ. Chấp quyết định không lại dễ dàng tha thứ đi xuống, lập tức hạ lệnh xuất binh chinh phạt Ninh Quốc, gậy ông đập lưng ông. Hiện tại công thủ chi thế đã nghịch chuyển, giờ đến phiên những cái kia gan dám mạo phạm ta quốc thổ Ninh Quốc tặc khấu nhóm máu tươi chiến trường. Nói đến chỗ này, Lý Cửu Thiên mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào phía dưới đứng đấy Từ Đạt chờ một chúng võ tướng, giọng nói như trung đồng giống như lớn tiếng hỏi: "Chư vị ái khanh, các ngươi có thể hay không có đảm lượng xuất lĩnh đại quân một lần hành động dẹp Thiên Minh Quốc, chuyển ta đại ung quốc uy?" Nghe thấy lời ấy, chúng võ tướng không chút do dự, đồng loạt quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to: "Chúng thần nguyện quên mình phục vụ mệnh, ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, đánh tan, chuyển ta đại ung quốc uy." Thanh âm vang vọng toàn bộ triều đường, vang vọng thật lâu không thôi. "Tốt." Lý Cửu Thiên lúc này đứng dậy: "Chư vị ái khanh bình thân, nếu như thế, trong quân chức trách chấm thì không nói nhiều, tin tưởng các ngươi đã sớm có ăn ý. Có điều, chấm muốn giới thiệu cho các ngươi một người, tiếp đó chính là từ hắn làm chủ soái, Bàng Thống vị quân sư, cùng người khác đem trinh phạt Ninh Quốc." Nghe nói như thế, không chỉ Bàng Thống bọn người ngây ngẩn cả người, thì liền những đại thần khác đều là không hiểu. Đảm nhiệm ai cũng biết, hiện tại ngoại trừ Bàng Thống, Từ Đạt bọn người, còn có ai xứng làm chủ soái vị trí? Có thể những người này đang ở trước mắt, mà bệ hạ nói cũng rõ ràng không phải bọn hắn, như vậy còn có ai có thể đảm nhiệm? Cũng không thể bệ hạ thật muốn ngự giá thân chính a. Nghĩ tới đây, mấy cái thượng thư, ngự sử đại người vội vàng đều đứng dậy: "Bệ hạ, ngài không phải là muốn ngự giá thân chính a?" Nghe vậy tất cả mọi người bắt đầu chờ mong Lý Cửu Thiên trả lời. Thế mà Lý Cửu Thiên lại lắc đầu: "Cũng không phải." "Ừm. Bệ hạ không thân chính. Vậy còn có người nào có thể làm chủ soái?" Đối mặt mọi người nghi vấn, Lý Cửu Thiên cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này hướng về phía Cầu Ga đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cầu Ga hiểu ý, lúc này tiến lên hô to một tiếng: "Tuyên!" Bạch Khởi lên điện hô to một tiếng, Gia Cát Lượng đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn? Lúc này, Bạch Khởi nghe được thanh âm, một bước bước vào xung đức điện, ngẩng đầu đỡ ngực từng bước một hướng về trong điện ở giữa mà đến. Nhìn đến cái này đầu nhỏ cái lớn hắn tử, quân thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người kia là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Đúng vậy à, cái này chưa thấy qua à, lần này thế nhưng là quốc chiến, mà không phải tiểu đà tiểu nháo, dạng này một người xa lạ, trong quân ai sẽ chịu phục? Nguyên một đám hoài nghi bất định, mà Lâm Quốc phủ cũng là như thế, không đợi Bạch Khởi đi lên trước, hắn vội vàng chắp tay: "Bệ hạ, việc này không ổn à?" Chương 496, Võ An quân ấn soái. Chương 496, Võ An quân ấn soái. Bệ hạ, việc này vạn vạn không ổn à? Lâm Quốc phủ một mặt ngưng trọng chắp tay nói ra, cái kia thế sự xoay vần trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo. Chỉ thấy hắn nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt chân thành mà kiên định nhìn về phía hoàng đế, tiếp lấy ngự trọng tâm trường nói: "Bàng thái úy, từ tướng quân còn có quan tướng quân bọn hắn, phối hợp đến cực kỳ ăn ý, đã thành công đã bình định Nam Ly. Bây giờ ta đại ung các tướng sĩ từng cái đều là anh dũng không sợ tinh binh cường tướng, mà lại toàn quân trên dưới tề tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cần y theo vốn có an bài chiến lược làm gì chắc đó, làm từng bước làm việc, liền có thể thuận lợi đánh hạ Ninh Quốc." Nói đến chỗ này, Lâm Quốc phủ thoáng dừng lại một chút, sau khi hít sâu một hơi tiếp tục khuyên nhủ: "Cho nên, bệ hạ à, xin ngài cần phải thận trọng cân nhắc, chớ tại thời khắc mấu chốt này phức tạp, tùy tiện thay đổi chủ soái a." Lao thần một mảnh trung tâm, khẩn thỉnh bệ hạ có thể nghĩ lại mà làm sao nha. Vừa dứt lời, những cái kia nguyên bản lệ thuộc vào đại ung triều đình quan viên nhóm ào ào hưởng ứng lên. Bọn hắn phần lớn đối Bạch Khởi cũng không xâm nhập hiểu rõ, chỉ là dựa vào trước mắt cục thế cùng kinh nghiệm dĩ vãng làm ra phán đoán. Kết quả là, mọi người cùng kêu lên hô to, chúng thần tán thành. Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên tiếng phụ họa liên tiếp, bên tai không dứt. Thế mà, thật ở cái này ồn ào tràng cảnh bên trong Lý Cửu Thiên nhưng lại chưa trách tội những người này. Hắn tâm lý rất rõ ràng, những đại thần này nói câu câu là thật, chẳng qua là bởi vì bọn hắn còn không hiểu rõ Bạch Khởi một thân thôi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Khởi vững vàng đi tới phía trước, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, cung kính hành lễ, "Bạch Khởi, tham kiến bệ hạ." Lý Cửu Thiên thấy thế mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu nói, "Võ An Quân mau mau xin đứng lên." Ngay sau đó, Lý Cửu Thiên đưa mắt nhìn sang Lâm Quốc phủ chờ một đám đại thần, vẫn như cũng dùng giọng ôn hòa nói ra, "Lâm tướng, chư vị ái khanh, đều đứng dậy đi." Nghe nói lời ấy, Lâm Quốc phủ cái kia quật cường mà cố chấp tính tình trong nháy mắt bị kích phát ra tới. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, ngôn từ khẩn thiết hô, "Bệ hạ, lao thần cả gan khẩn tỉnh bệ hạ nghĩ lại mà làm sao a? Việc này liên quan đến quốc gia tồn vong, xã tắc an nguy, tuyệt đối không thể qua loa hành sự." Nói xong, hắn còn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Gia Cát Lượng bọn người, ánh mắt đội và nói, "Gia Cát thưa tướng, Bàng Thái úy, các ngươi nhanh giúp đỡ lao thần cùng một chỗ khuyên nhủ bệ hạ nha. Hiện nay cục thế khẩn trương như vậy phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu, chúng ta tuyệt đối không thể tại loại thời khắc mấu chốt này phức tạp a." Lâm Quốc phủ lòng tràn đầy hồ nghi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vì sao Gia Cát Lượng bọn người đối với chuyện này vậy mà không có không dị nghị? Chẳng lẽ bọn hắn thật thì như vậy ngu chung sao? Đang lúc hắn khổ tư không hiểu được thời điểm, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ thấy Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Đạt, Quan Vũ năm vị cùng Trình Giáo Kim, Tần Lương Ngọc bọn người, lại không hẹn mà cùng cất bước đi hướng Bạch Khởi, sau đó đồng loạt quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính hướng về Bạch Khởi hành lễ, cũng cùng kêu lên hô to, "Hậu thế ban bối bái kiến Võ An Quân." Nay một lễ, quần thần phải sợ hãi, trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ, người người đều là nghẹn họng nhìn chân trối, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt cái này một màn. Cái kia từng đôi mắt trừng đến tròn trịa, phản phất muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến giống như, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ mờ mịt. Mỗi người nội tâm đều rất giống bị trọng truy hung hăng đánh trúng, nhấc lên sóng to gió lớn. Náo hải bên trong một mảnh hỗn loạn, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, lại nghĩ không gian nửa điểm đầu mối. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn tụ họp đủ hướng về người này thi lễ? Mà cái này cái gọi là Võ An Quân lại là thần thánh phương nào? Vô số cái dấu hỏi như ưu linh quanh quẩn tại trong lòng mọi người, thật lâu không rời, để người chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao mới tốt. Lâm Quốc phủ bọn người càng là cả kinh, lời nói đều nói không lưu loát, chỉ có thể lắp bắp lẩm bẩm nói, cái này. Âm thanh run rẩy lấy, cơ hồ khó có thể thành câu. Bạch Khởi cũng là lòng tràn đầy hồ nghi, chỉ cảm thấy đám người này đối với chính mình không hiểu có một loại cảm giác thân thiết, nhưng cẩn thận chu đáo phía dưới, lại là một cái đều không biết được. Đối mặt tình cảnh như thế, hắn đành phải nhẹ nhàng gật đầu, hơi thi lễ làm đáp lại. Đúng vào thời khắc này, Gia Cát Lượng chậm rãi đứng dậy, rời bước đi đến Lâm Quốc phủ bên cạnh, đưa tay đem đỡ dậy, ôn tồn trấn an nói, "Lâm tướng, không cần thiết lo lắng. Bệ hạ chỗ tiến cử vị này, kỳ quân sự tình chi tài, quả thật chúng ta chỗ khâm phục không thôi a." Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Bạch Khởi, trong mắt lộ ra tôn kính chi ý từ hắn tới đảm nhiệm chủ soái trước, đối tại chúng ta mà nói, vậy đơn giản cũng là tha thiết ước mơ sự tình a. Mọi người ở đây, tuyệt đối không có ai dám lòng sinh không ăn vào ý Lâm tướng ngài chỗ lo lắng những vấn đề kia, mọi người chúng ta trong lòng cũng đều rất rõ ràng. Nhưng mà, nếu như Võ An Quân có thể làm chủ soái, như vậy Lâm tướng ngài thì hoàn toàn có thể gối cao không lo. Nghe tới Gia Cát Lượng lời nói này về sau, Lâm Quốc phủ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin đem chính mình ánh mắt tìm đến phía Bàng Thống cùng với các người. Chỉ thấy mọi người nhìn về phía Bạch Khởi trong ánh mắt, đồng đều tràn đầy không có gì sánh kịp tôn sùng chi tình. Thấy cảnh này, Lâm Quốc phủ không khỏi cảm thấy trở nên hoảng hốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao bọn hắn sẽ đối với Bạch Khởi như thế kính trọng có thừa? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, hắn có chút chần chờ chậm rãi đứng dậy, sau đó một mặt nghiêm túc mà thận trọng mở miệng hỏi, "Khổng Minh A, hai chúng ta bây giờ ở chung cũng coi như có chút ăn ý, ngươi có thể tuyệt đối không nên lừa gạt tại ta nha." Đối mặt Lâm Quốc phủ nghi vấn, Gia Cát Lượng nét miệng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại nói, "Lâm tướng à, ngài cẩn thận hồi tưởng một chút, ta cái gì thời điểm cùng ngài từng nói láo lời nói đâu?" Nghe nói như thế, Lâm Quốc phủ giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, trọng trọng gật đầu, "Tốt." Nói hắn nhìn về phía Lý Cửu Thiên, cung kính một lễ, "Bệ hạ, mới là lao thần thất lễ, không biết tình huống, tùy tiện đập vào, còn thỉnh bệ hạ giáng tội." Nghe vậy, Lý Cửu Thiên cười ha ha một tiếng, "Lâm tướng không cần như thế, mau mau xin đứng lên, chớm biết rõ lo lắng của ngươi, một lòng bị nước, làm sai chỗ nào? Sự kiện này quá chấm, thật sự là không có thời gian dư thừa, cho nên hôm nay liền trực tiếp đem người mang đến." "Được rồi, đều miễn lễ đi." "Tạ bệ hạ." Tiểu tiểu nhạc đệm sau đó, tất cả mọi người làm từng bước, Lý Cửu Thiên nhìn lấy Bạch Khởi, lập tức nói, "Truyền chỉ, phong Bạch Khởi vì thế lần hành quân thay tổng quản, tổng lĩnh toàn quân. Lập tức xuất phát, bình định Ninh Quốc, nhất thống thiên hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Quân thần lần nữa hô ứng, toàn bộ đại điện lúc này cũng lần nữa nhiệt huyết sôi trào lên. Buổi chiều, Bạch Khởi cầm đầu, chỉ huy Bàng Thống chờ một đám tướng quân, còn có mấy trăm kỵ binh, hướng về lão hổ quan phóng ngựa đi nhanh mà đi. Lý Cửu Thiên tự mình đưa đi bọn hắn về sau, liền về tới trong cung, lúc này tìm tới Phúc Thiên Hoa. Hai người ngồi tại Thái Cực cung bên trong, Lý Cửu Thiên mở miệng nói, "Qua mấy ngày, chớ cần ngươi đi một chuyến Ninh Quốc, thay chấm làm sao cùng bảo hộ." Chương 497, nhất thống thiên hạ, ngay tại hôm nay chương 497, nhất thống thiên hạ, ngay tại hôm nay Phúc Thiên Hoa nghe nói lời ấy về sau, trong lòng kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi một phen. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, phản phất có một cố lực lượng vô hình khu xử hắn, để hắn tại vô ý thức ở giữa liền trực tiếp đáp, "Đúng, bệ hạ." Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Cửu Thiên không chút do dự đưa tay theo trên long án cầm lên một cái nhìn như phổ thông phong thư, cũng đưa tới Phúc Thiên Hoa trước mặt, trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Ngươi lần này cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ tưởng tình tất cả đều bao hàm tại này trong phong thư, mời cần phải thích đáng bảo quản. Có điều, ta muốn nhắc nhở lần nữa ngươi, trừ phi tình huống đến vạn phần nguy cấp, bất đắc dĩ thời điểm, nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay." Nói đến đây, Lý Cửu Thiên thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục lời nói thâm thía dặn dò, "Phải biết, Ninh Quốc ngày xưa thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cường quốc, cứ việc bây giờ nhiều lần chiến bại, nhưng nó chỗ tích lũy được nội tình y nguyên thâm bất khả trắc. Cho nên, ngươi phải tất yếu kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến bọn hắn sau cùng áp đáy hòm át chủ bài đều lộ rõ, khi đó mới là ngươi xuất thủ thời cơ tốt nhất." Lý Cửu Thiên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Phúc Thiên Hoa, tiếp lời nói bổ sung, "Nếu có thể, tốt nhất có thể sống bắt Linh Hoàng, sau đó trực tiếp đem mang về." Đối mặt Lý Cửu Thiên nhắc nhở, Phúc Thiên Hoa không dám chậm trễ chút nào, hắn cung cung kính kính gật đầu đáp lại nói, "Thỉnh bệ hạ yên tâm, ta trong lòng tự có chừng mực, tất nhiên sẽ không cô phụ bệ hạ hy vọng." Nghe được Phúc Thiên Hoa lần này kiên định trả lời danh mạch, Lý Cửu Thiên hài lòng gật gật đầu, bị cười nhẹ nhàng vô vô Phúc Thiên Hoa bả vai, khích lệ nói, "Rất tốt. Đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. Bằng thân thủ của ngươi cùng tốc độ, nếu như có thể sớm tới mục đích, chắc hẳn cũng có thể vì ta quân cung cấp một số tiếp viện hữu hiệu cùng phối hợp." Lời còn chưa dứt, Phúc Thiên Hoa liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng về Lý Cửu Thiên thật sâu vái chào, theo sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh liền biến mất ở mảnh kia cửa lớn đóng chặt bên ngoài. Chờ Phúc Thiên Hoa triệt để rời đi về sau, Lý Cửu Thiên vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú cái kia trống rỗng ngoài cửa, thật lâu không có chuyển động bước chân. Giờ phút này, hắn nội tâm chỗ sâu chính phun trào lấy khó có thể ức chế tâm tình kích động. Thời điểm mấu chốt nhất, rốt cục muốn tới đến rồi. "Hệ thống, ta hiện tại có thể hay không xem xét Nhạc Phi bọn hắn vị trí?" "Hồi chủ nhân, bởi vì chủ nhân không có tự mình tham dự chiến tranh, không thể xem xét." Nghe tới não hải bên trong hệ thống truyền đến cái kia băng lãnh đáp lại lúc, Lý Cửu Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó nói lên lời cảm giác mất mát. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong lấy có thể được đến có nhiều lợi tin tức, nhưng hiện thực lại làm cho hắn thất vọng. Giờ phút này, hắn không tự chủ được nhớ tới chính tại hành quân trên đường Nhạc Phi bọn người, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cũng không biết Nhạc Phi bọn hắn bây giờ đi tới nơi nào, phải chăng đã thuận lợi đến Ký Châu đâu? Bởi vì hai địa phương ở giữa lộ trình xa xôi, lan truyền tin tức quả thực khó khăn trùng điệp. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Cửu Thiên cuối cùng quyết định, dứt khoát giao phó Nhạc Phi tự chủ quyết định biện pháp quyền lực, để khả năng đầy đủ căn cứ tình huống thực tế linh hoạt ứng đối các loại đột phát tình huống. Nghĩ tới đây, Lý Cửu Thiên thoáng cảm thấy một chút trấn an, dù sao lấy Nhạc Phi quân sự tài năng cùng trí tuệ, chắc hẳn nhất định có thể xử lý thích đáng tốt rất nhiều công việc. Thế mà, mặc dù như thế, hắn vẫn là không nhịn được đánh giá lên đội ngũ tiến lên tốc độ tới. Theo hắn đoán chừng, chiếu bối ngôi quân tiến độ tiếp tục tiến lên, khoảng cách Ký Châu nên đã không lại xa xôi. Không chỉ có như thế, phía sau có Bạch Khởi xuất lĩnh bộ đội chính bước đẩy mạnh. Lúc trước Bạch Khởi chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Cửu Thiên cố ý ban cho hắn một cái cực kỳ trọng yếu lệnh bài. Cái này viên lệnh bài tượng trưng cho quân đội sau cùng sát chiêu, chính là bảo đảm bạn vô nhất thất nơi mấu chốt. Đến tận đây có thể nói tất cả bố trí đều đã làm được chú đáo, giọt nước không lọt. Lý Cửu Thiên ổn định lại tâm thần, bắt đầu nghiêm túc phục bản chính mình chăm chú bày kế một hệ liệt an bài. Đầu tiên, Nhạc Phi sở bộ có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp thẳng tiến Ninh Quốc nội địa. Tiếp theo, Ninh Quốc đế đô phương diện cũng có nghiêm chỉnh huấn luyện bất lương nhân chặt chẽ phối hợp hành động. Còn nữa, Tiết Nhân Quý cùng Bạch Khởi thống lĩnh đại quân sẽ theo lão hổ quan hướng Ninh Quốc tiến công. Cùng lúc đó, Trấn Nam đại tướng quân, Úy Chỉ cùng Lục Hoàng tử cùng Trấn Quốc công thì thống soái binh mã theo Nam Ly phương hướng triển khai thế công. Ngoài ra, càng có Phúc Thiên Hoa làm bổ sung lực lượng. Tam lộ đại quân kề vai sát cánh, có khác hai đường ban hiệp trợ phối hợp tác chiến, như thế tỉ mỉ cẩn thận tường tận bố cục, lý nên sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ thất nào mới đúng. Liên tục xác định, Lý Cửu Thiên không có phát hiện vấn đề khác, lập tức hướng về ngoài cửa hô một tiếng, "Người tới." Cầu Ba nghe tiếng đội vàng chạy vào, "Bệ hạ, có gì phân phó?" Lý Cửu Thiên không ngẩng đầu mở miệng nói, "Ngươi đi đem bất lương soái mời đến, thuận tiện phái người tuyên vũ hóa điển." "Đúng, bệ hạ." Cầu Ba đáp ứng liền bận bịu lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Lý Tinh Vân, Cầu Ba cùng Vũ Hóa Điển ba người này, tốc độ đội vàng điệu nhất cùng đã tới Thái Cực Cung. Bước vào cửa cung về sau, bọn hắn ba người cùng kêu lên hô to, "Tham kiến bệ hạ." Lý Cửu Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, "Vũ Hóa Điển, lần này chấm mệnh ngươi đem Tây Hán tại kinh thành bên ngoài tất cả nhân viên, cùng Thiên Như vệ hết thảy sai phái ra đi, không được có mảy may đến trễ." Vũ Hóa Điển nghe nói lời ấy, lập tức cung kính đáp lại nói, "Ti chức tuân chỉ." Lý Cửu Thiên ngay sau đó lại ra lệnh, "Các ngươi muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi Ninh Quốc, chớ cần nên biết được trận đại chiến này mỗi một chi tiết nhỏ, bất luận cái gì tới tương quan tin tức, đều phải trước tiên chuyển về đến trong cung, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm trì hoãn." Vũ Hóa Điển biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không dám chậm trễ chút nào, lúc này sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp, "Đúng, bệ hạ, xin yên tâm, vi thần nhất định không có nhục sứ mệnh." Đúng lúc này, Lý Cửu Thiên lần nữa nói bổ sung, "Mặt khác, ngươi đi thời điểm thuận tiện thông báo một chút Nguyên Vương, để hắn cần phải toàn lực phối hợp lần hành động này, không thể phất lờ." Vũ Hóa Điển dừng bước lại, quay người ôm quyền hành lễ nói, "Tuân chỉ, bệ hạ." "Vi thần cáo lui." Vũ Hóa Điển rời đi về sau, Lý Cửu Thiên chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lý Tinh Vân trên thân. Hắn chăm chú nhìn Lý Tinh Vân, chậm rãi nói, "Đại soái, Bất Lương Nhân cũng giống như vậy, đối với Ninh Quốc sở hữu chiến lược động tĩnh, chấm đều muốn giải đến rõ ràng, mảy may cũng không thể bỏ qua. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trưởng khống toàn cục, đem địch nhân mọi cử động thu hết vào mắt." Nói xong, Lý Cửu Thiên hơi dừng lại một chút, tiếp lấy lại mở miệng nói, "Ngoài ra, còn cần làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, chọn lựa mấy cái tin được lại năng lực xuất chúng người, cùng nhau đi tới Ninh Quốc Đế đô tìm kiếm Tam Thiên Viện." Nói đến đây, Lý Cửu Thiên vung tay lên, một bàn tay đập tại Ninh Quốc địa đồ phía trên, ngựa khí nghiêm túc nói, "Một trận chiến này, chớ muốn để Ninh Hoàng Việt không có xoay người khả năng, nhất thống thiên hạ, ngay tại hôm nay." Nghe vậy, Lý Tinh Vân trên mặt lóe qua vẻ hưng phấn, "Thần, tuân chỉ." Chương 498, Phong Thủy Vương bắt đầu tiến công. Chương 498, Phong Thủy Vương bắt đầu tiến công. Sau 4 ngày, Nam Ly cùng Ninh Quốc Châu giao giới, chính là một mảnh rộng lớn vô biên đại địa. Mà tại Ninh Quốc biên cảnh chỗ, có một tòa nguy nga đứng vững, vân vụ lượn lờ danh sơn, Minh Hoa Sơn. Mấy ngày trước, anh dùng không sợ ý chỉ cung tướng quân xuất lĩnh lấy trấn quốc công chờ một các tướng lĩnh, thành công tiêu diệt từ Ninh Quốc bách tính chỗ giả trang mà thành to lớn địch quân. Kể từ lúc đó, bọn hắn quân đội liền mỗi ngày vững bước đẩy về phía trước tiến, bây giờ đã tới khoảng cách Nam Ly chỉ có 300 dặm xa Minh Hoa Sơn xuống. Chi này uy vũ hùng tráng đại quân dựng trại đóng quân tại ở dưới chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước tầm mắt khoáng đạt, không trở ngại chút nào. Mà tiếp tục tiến lên 80 dặm, liền có thể trông thấy Ninh Quốc biên giới một tòa tiểu thành. Thành này tên là Nguyệt Ảnh Thành, chỉ vì mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi tại Minh Hoa Sơn phía trên lúc, đúng lúc sẽ chiếu ra một vòng như mộng như nguyệt ảnh, cho nên đến này mỹ danh. Giờ này khắc này, Quý Chỉ Cung cùng hắn mấy vị đắc lực thuộc cấp chính tụ tập tại soái trướng bên trong, thua chung gõ mỏ thương thảo công thành an bài chiến lược. Cứ việc còn chưa chính thức hạ đạt công thành mệnh lệnh, nhưng đám người trong lòng đều là minh bạch, một ngày này sớm muộn đều sẽ tới. Đang lúc trong doanh trướng mấy người nhiệt liệt thảo luận thời khắc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng to rõ hô to, thánh chỉ đến nghe thấy lời ấy, đang ngồi đám người đồng đều là nao, chợt ảo đứng dậy. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc chỉnh lý tốt chính mình trên thân hơi có vẻ xốc xếch quần áo, sau đó đi lại vội vàng hướng lấy doanh trướng bên ngoài chạy đi. Đợi đi tới quân doanh chỗ cửa lớn, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy ba tên thân hình thẳng tắp thiên lưu vệ chính thẳng tắp đứng ở đó. Bất quá, theo bọn hắn cái kia hơi mang theo mấy phần mỏi mệt cùng tiểu tụy thần sắc đó có thể thấy được, lần này đến đây chắc hẳn kinh lịch không ít gian khổ. Gặp Ý Chỉ Cung bọn hắn đi ra, bọn hắn ba người tiến lên một bước, "Chư vị tướng quân, bệ hạ có chỉ, thỉnh tiếp chỉ đi." Nghe vậy, mấy người liền đội vàng không người chắp tay, "Chúng thần tiếp chỉ." Cái kia thiên lưu vệ thần sắc trang trọng triển khai trong tay thánh chỉ, sau đó háng giọng một cái, cao giọng tuyên đọc nói, "Nam Ly nhất chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, không sai ta triều đại tướng Ý Chỉ cùng xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, chiến công hiển hách, quả thật lao khổ công cao, chấm lòng rất an ủi. Sắc phong Ý Chỉ cùng vị Nam Trung đại tướng quân, ban cho hầu tước vị trí, phong hào Trấn Nam lấy do hắn công tích cùng vinh diệu." Hơi ngưng lại về sau, hắn tiếp tục thì thầm, "Trấn Nam đại tướng quân Chu Hiển Trung, trấn thủ biên cương nhiều năm, tận chức tận trách, lần này càng công hơn rất cao. Do đó tấn thăng hắn tước vị, ban cho phụ quốc công." Ngay sau đó, thiên lưu vệ thanh âm vang lên lần nữa, "Kỳ tử Chu Thanh, đi theo đại quân Nam Trinh bắc chiến, lũ lập kỳ công, không chút nào rơi kỳ phụ uy danh, rất có phụ thân chi phong. Nay sát phong Chu Thanh vị An Nam tướng quân, ban cho bá tước vị trí, phong hào tư Nam nguyện hắn không ngừng cố gắng, lại sáng chế mới công." Thiên lưu vệ hơi hơi thở dốc một hơi, lại lớn tiếng nói, "Trấn quốc công cương diệp, tài đức vẹn toàn, trung thành tuyệt đối, phụ tá thánh thượng chữa trị quốc gia, có nhiều thành tích. Gia phong thái tử thiếu bảo trước, ban cho đai lưng ngọc một đầu, lấy đó ân sủng." Sau đó, hắn đề cao âm lượng, trịnh trọng tuyên bố, "Lục hoàng tử Lý Chính Toại, Chí Dũng song toàn, văn thao vũ lược. Tại Bắc Phương tiêu diệt man tộc chi loạn, tại Nam Phương bình định Nam Ly, mấy lần tự mình dẫn binh mã xông pha chiến đấu, có thể xưng hoàng gia chi làm gương mẫu. Đặc biệt ban cho Lý Chính Toại thân vương tước vị, phong hào thụy hưởng vô thượng vinh quang." Thiên Nhu vệ một hơi niệm một đám người tên, ngoại trừ mấy cái dẫn đầu, còn có một số báo lên phó tướng. Tóm lại ngoại trừ mấy vị này, những người khác là cho cái nam tước hoặc là tử tước, mà đi qua Lý Cửu Thiên cải thiện, kỳ thật tước vị đều thành vinh dự biểu tượng. Không có đất phong, càng không có quyền lực. Rốt cục, tên kia Thiên Nhu vệ thở dài ra một hơi, "Khâm thử." Bị phong thưởng mấy người, ngoại trừ Trấn Nam đại tướng quân cùng Trấn Quốc công, cái kia Ý Chỉ cùng cùng Lục hoàng tử thì là gương mặt kích động. Mọi người vội vàng bái tạ, "Chúng thần tạ chủ long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Tạ thôi, mấy đạo thánh chỉ bị Thiên Nhu vệ từng cái phát cho ứng dụng người." Coi như mấy người đứng dậy chuẩn bị hỏi thăm kinh đô sự tình thời điểm, chỉ thấy Thiên Nhu vệ lần nữa xuất ra một đạo thánh chỉ. Cái kia Thiên Nhu vệ có chút xấu hổ nói, "Vương gia, quốc công đại nhân, chư vị tướng quân, thực sự không có ý tứ, vốn là chuyển chỉ người có hơn 20 vị, nhưng ta đợi đến Nam Ly về sau, mới biết được đại quân ở chỗ này, cho nên hạ quan bọn người chỉ có thể ra roi thúc ngựa chạy tới. Đây là sau cùng một đạo." Nghe nói như thế, mấy người cũng không nói gì thêm, mà chính là vội vàng tiếp tục không người. Thiên Nhu vệ thấy thế, vội vàng mở ra thánh chỉ, "Bệ hạ ý chỉ, lấy Ý Chỉ cùng Lý Chính Thoại, Chu Thanh ba người, lập tức xuất lĩnh sở bộ toàn bộ binh mã, toàn lực tấn công Ninh Quốc thành trì, lần này tác chiến con mắt đánh dấu, Ninh Quốc đế đô. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nhưng phía sau sẽ không lại vì đại quân cung cấp lương thảo trợ giúp. Cho nên, nhìn chư vị ái khanh cần phải nghĩ hết biện pháp bảo đảm đại quân hậu viện cung ứng không ngại." "Khâm thử." Nghe được lời nói này, Ý Chỉ cung bọn người trong mắt trong nháy mắt lóe qua một tia ánh sáng. Rốt cục có thể chân chính tiến công, đến mức lương thảo, căn bản không có đang lo lắng, đến bây giờ, chính bọn hắn lương thảo còn bình yên vô sự. Ăn đều là Ninh quân cống hiến, tiếp đó, đánh đến chỗ nào ăn đến chỗ nào. mà lại Ninh Quốc lương thảo dự trữ, lại thêm bọn hắn cái này đường nét lúc trước Nam Ly triều cống Ninh Quốc tuyến đường. Cái này một đường mà đi, đều giàu đến chảy mỡ, tại Ninh Quốc, cái này đều không phải là muốn lo lắng hỏi đề. Chính mình lương thảo chỉ cần mang theo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mấy người cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, cùng kêu lên hô to, vì thần lĩnh chỉ. Ổn thỏa không phụ bệ hạ nhờ bả, đánh hạ Ninh Quốc thành trì, thẳng đến hắn đế đô. Thế mà, đúng lúc này, nguyên bản đứng ở một bên trấn quốc công cùng trấn nam đại tướng quân lại sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chờ xác nhận lại không cái khác ý chỉ về sau, hai người liếc nhau, vội vàng tiến lên giữ chặt chuyển chỉ thiên như bệ hỏi, cái này, hai người chúng ta đâu? Bệ hạ ý chỉ bên trong sao không thấy nhắc đến chúng ta? Tên đưa thiên như vệ đầu tiên là sững sờ, lập tức vô vô đầu, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói ra, ai nha, nhìn ta trí nhớ này. Quốc công đại nhân, đại tướng quân, bệ hạ xác thực có khác phân phó. Bệ hạ nói hôm nay thiên hạ manh tướng xuất hiện lớp lớp, mà ngài hai vị tuổi tác đã cao, nếu như lại để cho các ngươi trên sa trường sông pha chiến đấu, đấm máu chém giết, đó chính là triều đình nghiêm trọng thất trách a. Bởi vậy, đặc mệnh ngài hai vị thu thập hành trang, mang lên thân tín vệ đội, theo hạ quan cùng nhau hồi kinh đi thôi. Nghe nói như thế, hai người liếc nhau, đột nhiên không biết nên nói cái gì, cũng không biết là nên cao hứng, vẫn là khổ sở. Cùng lúc đó, Ninh Quốc, đế đô, hoàng cung bên trong, từng đạo thông báo thanh âm, vang vọng toàn bộ ngự đạo, dường như giống hết ý như là trời sập. Chương 499, tin tức theo nhau mà tới chương 499, tin tức theo nhau mà tới báo theo một tiếng này hô to, toàn bộ đại điện đều lâm vào một mảnh khẩn trương cùng nghiêm túc bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, biên giới tây bắc xuất hiện đại lượng ung quân, chính khí thế hung hăng hướng về Hạc Châu phương hướng thẳng tiến. Người đến quỳ một chân trên đất, thần sắc đội vàng bẩm báo lấy. Lúc này, trên đại điện, Linh Hoàng ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, sắc mặt âm trầm như thủy, không chút biểu tình. Mà điện hạ văn võ bá quan nhóm thì giống như là sôi trào một dạng, thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ có đại thần mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh, có thì cau mày, khổ sở suy nghĩ ứng đối chi sách. Thế mà, mọi người ở đây còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thời điểm, lại là một đạo thân ảnh như gió táp giống như cấp tốc vào. Báo người tới đồng dạng là quỳ một chân trên đất, la lớn, bẩm bệ hạ, đại tư mã tại Bành Sơn tao ngộ địch quân phục kích, bất hạnh binh bại, trước mắt ngay tại khẩn cấp rút quân tại Vân Lĩnh Sơn bên trong. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Linh Hoàng nguyên bản thì sắc mặt ngưng trọng trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới người đến. Cùng lúc đó, đứng ở một bên lão thừa tướng càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Còn chưa chờ Linh Hoàng tới kịp truy vấn càng nhiều chi tiết, thứ ba đạo thân ảnh ngay sau đó lại nhanh như điện chớp chạy vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung tại vị này mới đến người trên thân. Chỉ thấy người này một đường phi nước đại tiến đại điện về sau, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, bỏ trên mặt đất dập đầu, trong miệng cao giọng nói ra, bẩm bệ hạ, Nam Ly toàn quân bị diệt, ung quân đã tiến quân thần tốc, bước vào ta quốc biên cảnh. Nghe tin tức này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào tại chỗ trong lòng của mỗi người. Linh Hoàng chỉ cảm giác đến đầu của mình bên trong phảng phất có vô số lôi đỉnh đồng thời nổ bể ra đến, cả người như bị sét đánh đồng dạng, thân thể run lên bần bật, suýt nữa liền muốn theo cái kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên long ỷ ngã xuống. Ước chừng qua mấy cái dài rằng giặc hô hấp thời gian, Linh Hoàng mới rốt cục miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hắn dùng tay run rẩy chỉ phía dưới quỳ người, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, chấm. Chấm trăm vạn đại quân a, tại sao có thể như vậy? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Linh Hoàng sắc mặt ngưng trọng nhìn đứng ở trung gian cái kia người, cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt dường như có thể xuyên thấu người linh hồn đồng dạng. Đó lấy, hắn trầm giọng mở miệng nói, mau nói, Vân Lĩnh Sơn bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chấm muốn nghe lời thật. Mà vị kia thám báo chính là từ Mã Nghĩa cố ý điều động đến đây lan truyền quân tình khẩn cấp. Giờ phút này, hắn trên thân còn đeo biểu tượng thân phận cùng sứ mệnh tín vật, cả người lộ ra phong trần mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện đều mang một chút thở hổn hển thanh âm. Làm cảm nhận được đến từ Ninh Hoàng cái kia uy nghiêm lại tràn ngập áp bách lực ánh mắt nhìn chăm chú lúc, cái này thám báo trong lòng không khỏi siết chặt, nguyên bản cũng bởi vì một đường buôn ba mà căng thẳng thần kinh lúc này biến đến càng khẩn trương lên. Hắn liền vội vàng khom người hành lễ, run giọng hồi đáp, "Hồi bẩm bệ hạ, quân ta tại Bành Sơn thành gặp bất hạnh địch nhân Mai Phục a." Địa hình nơi đó cực kỳ phức tạp, địch quân tựa hồ đối hành động của chúng ta lộ tuyến rõ như lòng bàn tay, sớm bố trí trùng điệp bẫy dập cùng chướng ngại, dẫn đến quân ta bị nhốt trong đó, căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Cho nên trăm vạn đại quân cứ như vậy bị đánh lùi. Linh Hoàng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vậy bây giờ còn thừa bao nhiêu binh mã? Đại tư mã lại như thế nào rồi? Thám báo đội vàng hồi phục, bẩm bệ hạ, đại tư mã kém chút thân tử, trốn vào Vân Lĩnh Sơn mới không có bị truy kích. Đến mức quân ta binh mã, trước mắt còn lại hơn 40 vạn, chỉ bất quá cái gì? Linh Hoàng giận không chỗ phát tiết, nổi giận nói. Thám báo bị quát lớn toàn thân run lên, chỉ bất quá, còn có thật nhiều thương binh, những thương binh kia, đoán chừng xuyên không được Vân Lĩnh Sơn. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Không người nào dám ở thời điểm này nói chuyện, Linh Hoàng càng là khí trực tiếp nhắm mắt lại. Rất lâu. Lao thừa tướng đỉnh lấy áp lực, mở miệng nói, bệ hạ, đại ung binh mã đã tiến nhập Đại Ninh địa giới, hiện tại việc cấp bách, vẫn là trước xử lý việc này mới tốt. Lao thừa tướng nói xong, những người còn lại cũng không có tán thành, vẫn như cũ không dám mở miệng. Nghe được Lao thừa tướng, Linh Hoàng từ mở mắt, vừa mới còn trung khí 10 phần giọng nói, cũng biến thành khàn khàn lên, hiện tại nên như thế nào? Đại quân một lát căn bản về không được. Phát hiện Linh Hoàng cũng không có lại tiếp tục nổi giận, lúc này Chu Trấn Giang cũng tới trước mở miệng nói, bệ hạ, việc cấp bách, không được chỉ có thể xuất động tứ vệ. Nếu là chậm thêm, chỉ sợ ta Đại Ninh một nửa giang sơn đều phải rơi vào Đại Ung chi thủ. Chỉ cần có thể chịu đựng Đại Tư Mã hồi triều, coi như Đại Tư Mã chỉ có thể mang về 30 vạn binh mã, lại thêm tứ vệ, ta Đại Ninh vẫn như cũng là Đại Ninh. Cái này vừa nói, mấy cái đại thần đều đứng dậy, chúng thần tán thành. Ninh Hoàng nhíu chặt lấy mi đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước, đối với điều thỉnh cầu này, hắn cũng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ nhất, cái kia tứ vệ chính là chuyên môn phụ trách bảo vệ đế đô an toàn tinh nhuệ binh mã. Nếu như đem bọn hắn sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, như vậy đế đô còn giữ lại quân sự lực lượng cũng chỉ còn lại có sau cùng nội tình. Phải biết, đế đô làm vì quốc gia hạch tâm chỗ, hắn an nguy quan hệ đến toàn bộ vương triều ổn định cùng tồn vong. Một khi tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện bất kỳ sơ suất hoặc tình huống ngoài ý muốn, đế đô chỉ sợ đem về khó có thể thủ vững. Mà những thứ này giữ nhà binh mã, vô luận như thế nào đều là tuyệt đối không thể tùy tiện điều động. Thế mà, nếu như không lấy hành động, đối mặt trước mắt nghiêm trọng như thế, lại đến tột cùng cần phải như thế nào đi ứng đối đâu? Linh Hoàng lâm vào thật sâu trong trầm tư, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng hoang mang. Đây chính là qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên cảm thấy như thế khó xử. Trước kia những cái kia nhìn như khó giải quyết vấn đề, tại hắn trí tuệ cùng quyết đoán trước mặt luôn có thể giải quyết dễ dàng, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, trước nay chưa có cự đại uy hiếp để hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Trong lúc nhất thời, Linh Hoàng không có chú ý, hắn liếc nhìn dưới đáy quỳ mấy người. Hắn hướng về bên phải vị kia nhìn qua, sau đó mở miệng dò hỏi, Nam Ly tình huống như thế nào? Đại Ung có bao nhiêu binh mã? Cái kia thám báo vội vàng nói, vậy hạ, Huyền Giáp binh cùng Trấn Nam quân còn có một chi bộ tốt, tối thiểu nhất có khoảng 30 vạn. Cái gì? Linh Hoàng nhất thời giật mình, vừa nhìn về phía một cái khác, Tây Bắc có bao nhiêu binh mã? Bên trái cái kia thám báo vội vàng trả lời, bẩm bệ hạ, có ít nhất có mấy chục vạn. Nghe nói như thế, Linh Hoàng vẻ giật mình trực tiếp biến thành nghi hoặc. Nam Ly 30 vạn, Tây Bắc mấy chục vạn, cái này hơn 40 vạn binh mã, ngươi nói cho chấm Đại Tư Mã còn có thể binh bại. Đại Ung tổng cộng thì 60 vạn binh lực, phân tam lộ đại quân, Bành Sơn nhiều lắm là không đến 20 vạn binh lực, chẳng lẽ ta trăm vạn đại quân đánh không lại Đại Ung mấy chục vạn binh lực? Linh Hoàng càng nói càng tức, lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói, các ngươi người nào đang nói láo, dám ở ngự tiền nói láo, ai cho các ngươi lá gan? Chương 500, Linh Hoàng ứng đối chương 500, Linh Hoàng ứng đối vào thời khắc này, chiều đường phía trên chư vị đại thần nhóm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cẩn thận suy nghĩ bút chứng này, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Phải biết, dựa theo lẽ thường suy đoán, Đại Ung làm sao có thể cầm giữ có khổng lồ như thế số lượng binh mã đâu? Nơi này đầu nhất định tồn tại một số ẩn tình không muốn người biết hoặc là âm mưu bị kế. Thế mà, cái kia bị hoàng đế nghiêm nghị quát lớn ba tên thám báo, nội tâm lại là ủy khuất cùng cực, oan uổng đến không cách nào hình dung. Trong chốc lát, bọn hắn dường như cảm giác được chính mình một chân đã bước vào âm u kinh khủng quỷ môn quan bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Kết quả là, ba người này như là gà con mổ thóc đồng dạng liều mạng đập lấy đầu, cái chán va chạm mặt đất phát ra phanh 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 tiếng vang. Một người trong đó than thở khóc lóc khóc kể lể, "Vậy hạ a, xin ngài nhìn rõ mọi việc. Tiểu nhân coi như có lá gan lớn như trời, cũng vạn vạn không dám đối với ngài nói láo nha. Tiểu nhân nói mỗi một câu đều là chắc chắn 100 không có không một chút hư giả a." Một người khác cũng theo sát lấy phụ họa, "Không sai bệ hạ, tiểu nhân sao dám cầm loại chuyện này nói đùa đâu. Đại Ung bên kia thật có nước cờ mục đích đông đảo quân đội a." Sau cùng cái kia người đồng dạng liên tục gật đầu, run giọng nói, "Bệ hạ, tiểu nhân nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa nha." Ba người này hào hào mở miệng giải thích, mỗi người đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể còn không ngừng run rẩy, tựa như là trong gió chập chờn cảnh lẽ lá lúa giống như lung lay sắp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Linh Hoàng cùng đầy triều văn võ đại thần trong lúc nhất thời cũng lâm vào mê mang cùng hoang mang bên trong, hoàn toàn phân không phân rõ được đến tột cùng ai nói mới là nói thật, người nào lại tại cố ý giấu giếm chân tướng sự thật. Toàn bộ triều đường nhất thời tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt. Loại chuyện này đúng là không người nào dám nói láo, càng không cần thiết nói láo. Không sai khiến người ta khó hiểu chính là, cái này Đại Ung đông đảo binh mã đến tột cùng đến từ phương nào đâu? Mọi người đều lâm vào trong trầm tư, trong lúc nhất thời triều đường phía trên lặng ngắt như tờ. Đúng vào thời khắc này, Chu Trấn Giang tiến về phía trước một bước, cung kính mở miệng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, theo vi thần ý kiến, Tây Bắc phương hướng binh lực nên là thật không thể nghi ngờ. Mọi người đều biết, lão hổ quan vẫn luôn có một viên manh tướng trấn thủ lấy, hắn rơi trướng càng là có hơn 10 vạn hùng binh cường tướng. Việc này từ xưa đến nay, chắc hẳn chính là chi quân đội này dẫn đầu xuyên Việt mênh mông sa mạc, hướng về chúng ta Hạc Châu thẳng tiến mà đến. Hắn dừng lại một chút một lát, lại nói tiếp, đến mức Nam Ly, xác thực chỉ có Huyền Giáp quân cùng Trấn Nam quân hai nhánh đại quân, điểm này cũng không sai sai. Bất quá, mặt khác một chi thần bí bộ tốt trước mắt đối với này nhánh quân đội cụ thể tình huống, vi thần còn không được biết. Nói đến chỗ này, Chu Trấn Giang sắc mặt ngưng trọng lên, tiếp tục lời nói, chỉ là, đi qua vi thần một phen cẩn thận suy nghĩ đi sau hiện, lần này địch quân triển hiện ra binh lực rõ ràng có chỗ thiếu thốn. Nghe nói như thế, Linh Hoàng không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, lập tức liền vội vã truy vấn, Chu Ái Khanh từng cùng Ung quân có quá giao phong kinh lịch, như vậy ngươi không ngại kỹ càng nói nhìn, đến cùng thiếu khuyết nào binh mã? Chu Trấn Giang vội vàng lần nữa chắp tay thi lễ, sau đó đều đâu vào đấy ngồi đáp, bẩm bệ hạ, Đại Ung cường đại nhất thuộc về bọn hắn trọng giáp bộ đội. Có thể lần này tiến công, trong đó chừng 3 chi trọng giáp đại quân còn chưa hiện thân. Không chỉ có như thế, còn có chi kia bình định Nam Ly khinh kỵ binh đồng dạng không thấy tung tích. Càng thêm quan trọng chính là, thì liền chi kia trọng giáp bộ binh giờ phút này cũng là bạn vô âm tín nha. Nói, Chu Trấn Giang mắt sáng như đuốc nhìn về phía đứng ở chính giữa vị trí cái kia thám báo, biểu hiện trên mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi đến kỹ càng nói nói, Bành Sơn chỗ đó các ngươi chỗ tao nộ đến tuột cùng đều là chút dạng gì binh mã. Nghe được Chu Trấn Giang lần này tra hỏi, tên thám báo kia trước là hơi sức sở, sau đó dường như đột nhiên có đầu mối đồng dạng, nguyên bản bởi vì kinh sợ mà biến đến hỗn loạn không chịu nổi suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đổi vội trả lời, bẩm đại nhân, tình huống đúng là như thế. Chúng ta gặp chi địch, thuần một sắc đều là kỵ binh. Chính như ngài nói tới chi kia bộ binh sát thực tồn tại, thế mà trừ cái đó ra, còn có mặt khác hai chi khiến người khắc sâu ấn tượng đội kỵ binh ngũ. Trong đó một chi chính là thân mang màu bạc khải giáp, trang bị tinh lương kỵ binh bộ đội, một cái khác chi thì kỳ lạ hơn đặc biệt, bọn hắn đánh lấy năm màu long kỳ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây phải sợ hãi. Nhất là Ninh Hoàng cùng lão thừa tướng mấy vị hạch tâm nhân vật, càng là không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn thốt ra, Vũ Long vệ. Thật chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong Vũ Long vệ hay sao? Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu chấn kinh. Đúng đúng đúng. Thám báo vội vàng nói, tổng kỳ từng nghe đại soái nói qua, cũng là Vũ Long vệ. Bất quá bệ hạ, còn có một tiểu chi binh mã, bọn hắn cũng không có bao nhiêu người, nhưng sử dụng đều là trắng cán trường sóc. Đừng nhìn ít người, chuyên môn khắc chế chúng ta trưởng mẫu quân trận. Nói xong, hiện trường trực tiếp lặng ngắt như tờ. Qua mấy hơi, Ninh Hoàng mới chậm rãi mở miệng, Vũ Long vệ, Lý Cửu Thiên, có đảm lượng, vậy mà đem đại ung sau cùng nội tình đều phái ra ngoài. Nhưng như thế binh mã, cũng không kịp quân ta, đại tư mã như thế nào sẽ binh bại? Mà lại bọn hắn là như thế nào biết được quân ta sẽ xuất hiện tại Bành Sơn? Cái này lời đã không cần nói cũng biết, có loại này tình huống xuất hiện, cái kia cũng chỉ có một kết quả, triều đường phía trên ra phản đồ. Mà có khả năng nhất thành là phản đồ chính là. Ninh Hoàng trong nháy mắt nghĩ đến hai người, một cái cũng là tại chỗ Chu Trấn Giang, mà một cái khác cũng là Phùng Ngọc. Mà hai người này, không hề nghi ngờ, Phùng Ngọc mới là cái kia hiểm nghi lớn nhất, đương nhiên, còn có một người khác, Phùng Lục An. Nghĩ tới đây, Ninh Hoàng trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có âm trầm, không có nhìn về phía bất kỳ người nào. Hắn lúc này mở miệng nói, lão thừa tướng cùng lục bộ lưu một chút, những người còn lại trước tiên lui triều. Nói xong, không có chờ cái khác người phản ứng, Ninh Hoàng trực tiếp rời đi long ỷ, hướng về ngự thư phòng mà đi. Bị lưu lại mấy người, cũng liền bận bịu đi theo. Ngự thư phòng bên trong, mọi người tề tụ một đường, Ninh Hoàng lúc này mở miệng nói, truyền chỉ, hình bộ, liên hợp đốc sát viện, đại lý tự, cần phải điều tra rõ lần này quân tình tiết lộ tình huống, dám phản bội đại Ninh, một khi điều tra rõ, chấm muốn chu này cựu tộc. Nói Ninh Hoàng trực tiếp cắn răng nghiến lợi lên, bản thân chắc thắng cục diện, nhưng bởi vì phản đồ thành hiện tại cái này bộ dáng, Chu cựu tộc đều không đủ đã bình ổn lửa giận của hắn. Nhận được mệnh lệnh, hình bộ đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Sau đó Ninh Hoàng nhìn về phía Chu Trấn Giang, cho ngươi tứ bệ, ngươi có thể có lòng tin ngăn trở Tây Nam chi địch. Tây Nam vừa vặn là Nam Ly phương hướng, đối mặt chính là Huyền Giáp quân, Trấn Nam quân. Chu Trấn Giang suy tư một cái chớp mắt, hắn chắp tay một cái, vi thần lấy tính mệnh cam đoan, định không cho đại ung tiến thêm một bước. Chương 501, Đồng Quy Vu tận cách làm. Chương 501, Đồng Quy Vu tận cách làm tốt. Linh Hoàng vung tay lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Chu Trấn Giang, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào tín nhiệm chi sắc. Cứ việc Chu Trấn Giang lúc trước từng trải qua một lần chiến bại, nhưng giờ này khắc này, tổng hợp trước mắt cục thế đến phân tích, lần kia thất bại phản cũng có vẻ hợp tình lý lên. Đã như vậy, cái kia chấm liền ban cho ngươi tứ vệ. Chấm đối ngươi kỳ vọng rất rõ ràng cũng rất đơn giản, chỉ cần thành công đem ung quân ngăn cản tại Nguyệt Ảnh thành bên ngoài liền có thể. Nghe nói lời ấy, Chu Trấn Giang không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn chần chờ một lát sau, yên trì mở miệng nói, "Vậy hạ à, tình hình dưới mắt thực sự không thể lạc quan đây này. Ung quân đã tiến quân thần tốc ta triều biên cảnh, mà Nguyệt Ảnh thành chỉ có 2 vạn hộ thành quân đóng giữ, bằng vào điểm ấy binh lực lại như thế nào có thể ngăn cản được đại ung cái kia không thể ngăn cản Huyền Giáp quân đâu?" Ngay sau đó, Chu Trấn Giang thoáng dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ngoài ra, theo đế đô đi Nguyệt Ảnh thành, cho dù một đường ra roi thúc ngựa, đêm tối đi gấp, tối thiểu cũng phải hao phí 7 ngày tả hữu thời gian. Nếu là lại mang lên 4 vệ binh mã cùng nhau tiến lên, cần thiết thời gian nhất định dài hơn." Lại nói đến tận đây, Chu Trấn Giang tức thời ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa được câu. Chỉ vì hắn lời nói bên trong ý tứ đã biểu đạt đến mức cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, muốn đem ung quân triệt để ngăn cản tại Nguyệt Ảnh thành bên ngoài, cơ hồ cũng là một kiện nói chuyện biển bông sự tình. Nếu muốn có tư cách, chỉ sợ không thể không nhịn đau bỏ qua bộ phận thành trì làm kế tạm thời, đồng thời động tác còn cần cấp tốc quả quyết, có chút đến trễ thì hậu quả khó mà lường được. Linh Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Chu Trấn Giang, phản phất muốn thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu nội tâm suy nghĩ. Hắn tự nhiên minh bạch Chu Trấn Giang lời nói bên trong thâm ý, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi truy vấn, "Ái khanh à, đã ngươi đã hiểu rõ hắn bên trong quan trọng, chắc hẳn nhất định có lương sách lấy tên này tình thế nguy hiểm à?" Chu Trấn Giang nghe thấy lời ấy, trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Kỳ thật, hắn não hải bên trong xác thực đã có một đầu ứng đối kế sách, thế mà, hồi tưởng lại trước kia những cái kia bởi vì hiến kế mà đưa tới đủ loại hậu quả, hắn quả thực lòng sinh kiếp ý, cũng không dám nữa tùy tiện quên can. Huống hồ, đầu này kế sách bản thân thì có chút cực đoan, làm cho người khó có thể vui vẻ tiếp nhận. Chỉ thấy Chu Trấn Giang sắc mặt biến ảo không ngừng, bờ môi ngập ngừng nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Linh Hoàng thấy thế, mi đầu hơi hơi nhăn lại, trên mặt toát ra một chút không kiên nhẫn chi sắc, nghiêm nghị nói, chớ có như thế ấp há đúng. Có ý nghĩ gì cứ nói đừng ngại. Cảm nhận được Linh Hoàng trong lời nói bất mãn cùng uy áp, Chu Trấn Giang thân thể run lên, đội vàng ôm quyền thi lễ, kiên trì nói ra, vậy hạ bất giận, vi thần cả gan nói thẳng. Bây giờ cục thế gấp gáp, như lúc này xuất binh gấp rút tiếp viện, chỉ sợ đã gắn liền với thời gian quá muộn. Theo thần ý kiến, không bằng nhanh chóng điều động sứ giả chuyển xuống thánh chỉ, khiến trong thành sở hữu bách tính cấp tốc rút lui, để cạnh nhau hỏa thiêu hủy thành trì. Nói đến chỗ này, Chu Trấn Giang thoáng dừng lại một chút, mặt lộ vẻ khó xử tiếp lấy nói bổ sung, chỉ là kể từ đó, ta Đại Ninh chắc chắn bị tổn thất trọng đại, tuyệt không phải một chút điểm a. Chu Trấn Giang lần này ngôn ngữ vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người tại đây đều là sắc mặt biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Trấn Giang vậy mà lại đưa ra như thế kinh thế hai tục đề nghị, đem trong thành bách tính đều sơ tán, sau đó cho một mối lửa, đem cả tòa thành thị hóa thành một vùng phế tích. Cuối cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ chỉ là vì cho xâm phạm chi địch lưu lại một tòa dốc tuyết thành chỉ sao? Thế nhưng là, chờ chiến sự lắng lại về sau, những cái kia bị bách rời xa nơi chôn rau cắt rốn bách tính lại nên như thế nào an trí đâu? Bọn hắn chẳng phải là thật muốn từ đó vượt qua lang bạt kỳ hồ, không nhà để về sinh sống à? Cho đến lúc đó à, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt à, tuyệt đối sẽ không giống trước đó như thế chỉ là đơn giản hại bách tính đi ra trận tác chiến dễ dàng như thế. Khi đó chờ đợi chúng ta sẽ là một trận so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn to lớn, đều còn đáng sợ hơn hai nạn. Tràng hai nạn này giống như sôi trào mãnh liệt hồng thủy manh thu đồng dạng, sẽ đem cả quốc gia thôn vệ hầu như không còn. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, lao thừa tướng mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, đuổi bước lên phía trước một bước, chắp tay thở dài nói, bệ hạ, chuyện này phải tất yếu nghị sâu tính kỹ, các không thể khinh suất hành sự nha. Nhớ ngày đó, triều đình đã bởi vì một ít quyết định biện pháp mà thất tín với dân một lần, nếu như lần này lại lần nữa nuốt lời, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Không sai, bệ hạ, việc này mạo hiểm thực sự quá lớn, thắng bại hay không, cái này đều là đồng quy vu tận cách làm a. Bên cạnh lại có người phụ hòa nói, thế mà đối mặt bọn hắn tận tình quyết can, Ninh Hoàng lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũ sắc mặt âm trầm như thủy, mục đích quang tử tử chầm chầm ở trên tường tâm kia to lớn trên bản đồ, dường như có thể theo cái kia lít nha lít nhít đường con cùng tiêu ký bên trong tìm tới giải quyết vấn đề lương vương kế sách thần kỳ. Thấy tình cảnh này, lão thừa tướng trong lòng lo lắng bất phần, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục mở miệng thuyết phục cái này. Đáng tiếc lời mới vừa đến miệng một bên, hắn lại đột nhiên ý thức được giờ phút này vô luận chính mình nói cái gì tựa hồ cũng đã không làm nên chuyện gì, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống sắp thốt ra lời nói. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ chiều đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người cơ hồ không thở nổi. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ lâu, một mực trầm mặc không nói Ninh Hoàng rốt cục chậm rãi xoay người. Chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lão thừa tướng, dùng một loại mang theo trầm thấp lại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, bây giờ ta Đại Ninh đã đi tới sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, có thể nói là vạn bất đắc dĩ. Ngừng lại một chút về sau, hắn lại nói tiếp, còn nữa nói, trẫm lúc trước đã nhịn đau bỏ gần hơn 100 vạn vô tội bách tính, đã như vậy, lại nhiều hy sinh một số lại có làm sao đâu. Huống chi, trẫm làm hết thể cũng là vì cứu bọn hắn. Nói xong lời nói này về sau, Ninh Hoàng không lại cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác. Sau đó đưa ánh mắt về phía Chu Trấn Giang, nói đi, muốn ở nơi nào khai chiến. Nghe vậy, Chu Trấn Giang cũng không chần chờ, trực tiếp đi đến địa đồ trước, tay qua tay vài cái, cuối cùng rơi xuống một cái tên là Vĩnh Ninh quận địa phương. Bệ hạ, ngay ở chỗ này đi, nơi đây dễ thủ khó công, chính là trì hoãn thời gian địa phương tốt, mà lại nơi đây cũng là quân ta có thể trong thời gian ngắn nhất có thể đi nơi xa nhất. Và tốt. Ninh Hoàng lúc này vỗ bàn một cái, truyền chỉ, khiến tứ vệ sở hữu binh mã lập tức chỉnh đốn, từ Chu Trấn Giang xuất lĩnh, lập tức xuất phát, chạy tới Vĩnh Ninh quận. Thần tuân chỉ. Chu Trấn Giang lúc này lĩnh chỉ, nhưng lập tức hắn vội vàng nghi ngờ nói, vậy hạ, tây nam bên này vi thần chỉ huy tứ vệ đi, cái kia tây bắc làm sao bây giờ? Nghe vậy, Ninh Hoàng lạnh hừ một tiếng, hắn Lý Cửu Thiên dám đem Đại Ung nội tình phái ra, chẳng lẽ chấm cũng muốn lạc hậu hơn hắn sao? Ta Đại Ninh nội tình có thể chưa hẳn bại bởi Đại Ung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bọn hắn kinh hãi không phải khác, mà là nghĩ đến một cái khác đáng sợ sự tình. Cái kia chính là Lý Cửu Thiên, Đại Ninh đã xưng bá đã lâu như vậy, bình an vô sự, không nghĩ tới vẹn vẹn một cái Lý Cửu Thiên, trong khoảng thời gian ngắn lại muốn bức ra Đại Ninh nội tình. Chỉ một thoáng, mấy người kia tinh nhất thời trong lòng có dự cảm không tốt, mà lại càng ngày càng thịnh, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tính toán lên con đường sau này. Chương 502, Nhạc Phi kế sách. Chương 502, Nhạc Phi kế sách. Linh Hoàng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại chỗ khuôn mặt, đem bọn hắn cái kia hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, hoặc trầm tư thần sắc thu hết vào mắt. Lấy hắn nhiều năm qua ngồi ở vị trí cao luyện thành sức quan sát, như thế nào lại không biết được giờ phút này chút trong lòng người đến tột cùng đang tính toán lấy thứ gì đâu. Thế mà hắn lại nét miệng mỉm cười, vẫn chưa điểm phá. Chỉ thấy Linh Hoàng nghiêm sắc mặt, uy nghiêm nhìn về phía trước mắt mấy người, không chút do dự ra lệnh nói, lập tức bắt tay vào làm thu thập lương thảo công việc. Lần này chiến dịch tuyệt không phải nhất thời chi công, cần phải làm tốt thời gian dài ác chiến chi chuẩn bị. Vừa dứt lời, mọi người tại đây đều là hào hào gật đầu đồng ý, biểu thị định sẽ dốc toàn lực chấp hành cái này lệnh. Nhưng vào lúc này, Linh Hoàng ngay sau đó lại ném ra một đạo càng kinh người hơn chỉ lệnh. Ngoài ra, mau chuyển chấm ý chỉ cho Phùng Quốc Khánh, mệnh hắn thống lĩnh Tử Cung đại quân, huy sư bắc thượng. Nghe tới phía trước liên quan tới thu thập lương thảo mệnh lệnh lúc, mọi người còn cảm giác qua quýt bình thường, dù sao hành quân tác chiến, lương thảo chính là trọng yếu nhất. Thế mà, làm đằng sau câu kia mệnh Phùng Quốc Khánh chấp trưởng Tử Cung, huy sư bắc thượng truyền lọt vào trong thái lúc, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Phải biết, Tử Cung thế nhưng là nắm giữ trọn vẹn 20 vạn tinh nhuệ thiết kỵ a. Cho tới nay, nó đều là Ninh Quốc cường đại nhất quân sự lực lượng cùng kiên cố hậu thuẫn, nó địa vị thì giống như Đại Ung Vũ Long vệ không khác nhau chút nào. Mà lại, chi này làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt hùng sư từ trước đến nay đóng giữ đế đô, theo không dễ dàng xuất động. Nhưng hôm nay, Linh Hoàng thế mà dứt khoát điều động chi này vương bài bộ đội xuất trình, bởi vậy đủ thấy Lý Cửu Thiên lần này phái ra Vũ Long vệ tiến hành, đối với Linh Hoàng tạo thành trùng kích cùng ảnh hưởng là hạng gì to lớn. Chỉ bất quá, cái này giống như không phải cái gì sáng suốt cách làm. Lão thừa tướng không khỏi nhắc nhở, bệ hạ, tử cung xưa nay không ra đế đô, nếu là phái đi Tây Bắc, vạn nhất đế đô có việc, đến lúc đó chỉ sợ. Hắn lời còn chưa dứt, Linh Hoàng trực tiếp quát tay, thì hai lựa chọn, một, huy sư bắc thượng, cự địch Tây Bắc. Hai, thả địch nhân tiến đến, ta chờ chết thủ đế đô, trừ cái đó ra, cũng không có lựa chọn nào khác. Không đem tử cung phái đi ra, ngươi để chấm lựa chọn thế nào? Cái này, Lão thừa tướng nghẹn lời, Linh Hoàng thực sự nói thật, hắn không cách nào cãi lại. Gặp không có người phản bác, Linh Hoàng khoát tay, đi làm đi, thời gian không đợi người. Mấy người vội vàng chắp tay, chúng thần cáo lui. Mấy người sau khi đi, Linh Hoàng thấp giọng kêu gọi, người tới. Lao nô tại. Một cái lao thái giám đi tới cung kính hành lễ. Hộ Long vệ có thể có tin tức. Kháo Sơn Vương sự tình đã lâu như vậy, vì sao không có một chút tin tức? Nghe nói như thế, lao thái giám vội vàng nói, bệ hạ, việc này chỉ sợ đã vô vọng, từ khi lần trước tin tức truyền về sau này, liền không còn có, chỉ sợ. Bọn hắn đã không về được. Ầm. Vừa mới nói xong, Linh Hoàng một bàn tay đập tại long án phía trên. To lớn long án, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Bệ hạ bất giận. Lao thái giám vội vàng khuyên giải. Chỉ nghe Linh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, đem sở hữu hộ long vệ giải ra, chằm chằm chiến cục, chấm phải tùy thời biết tin tức của tiền tuyến. Lao nô tuân chỉ. Lao thái giám vội vàng chắp tay, lập tức nhanh chóng lui ra ngoài. Sau đó, Linh Hoàng nắm lại bàn tay, hướng về trong ngự thư phòng đi tới. Tại Ký Châu thành tây bắc phương hướng, không đủ 100 dặm chi địa, có một mảnh rộng lớn vô biên, hiểm trở dị thường sơn mạch giống như một đầu đốn lượn kéo dài như cự long yên tĩnh phủ phục tại đại địa phía trên. Cái kia dãy núi chập trùng thoải mái, núi non trùng điệp, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Dọc theo sơn mạch hướng tây tiến lên hơn 200 dặm sau có thể nhìn đến một chỗ đối lập tương đối khoáng đạt hạp cốc. Tại mảnh này trong hạp cốc, lít nha lít nhít hiện đầy doanh trướng, dường như cho cả cái sơn cốc phủ thêm một tầng màu trắng áo ngoài. Không hề nghi ngờ, nơi đây chính là đến đây đánh bất ngờ Nhạc Phi cùng với xuất lĩnh Huyền Âm Sơn mọi người doanh địa vị trí. Ở một tòa lâm thời dựng mà thành thô sơ xoáy trướng bên trong, Nhạc Phi đầu ngồi ở chủ vị phía trên, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt sáng ngời có thần, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng tự tin. Còn lại các tướng lĩnh thì phân ngồi tại hai bên, thần tình nghiêm túc chờ đợi Nhạc Phi chỉ thị. Lúc này, trong xoáy trướng đứng bước bốn người, trong đó hai tên mặc quân trang, thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn, bọn hắn chính là trong quân phụ trách trinh sát địch tình thám báo, hai người khác thì là từ Ôn Thao mang tới bất lương nhân. Hai người này nhìn qua khôn khéo già dặn, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe qua một tia vẻ giảo hoạt. Nhạc Phi quay đầu nhìn về phía Ôn Thao, mở miệng hỏi, Ôn Thao, ngươi có biết Ký Châu cùng Ninh Quốc đế đô ở giữa cách xa nhau bao xa? Ôn Thao vội vàng chắp tay hồi đáp, hồi tướng quân lời nói, hai địa phương khoảng cách cũng không tính quá xa, ước chừng chỉ có khoảng 500 dặm, mà lại theo chúng ta mục đích vị trí cũ xuất phát, ngoại trừ tiến về Ký Châu bên ngoài, không còn con đường nào khác có thể đi. Nghe xong Ôn Thao báo cáo, Nhạc Phi khẽ gật đầu biểu thị tán thành, đã như vậy Ký Châu tòa này thành trì đối với chúng ta mà nói thì lộ ra cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào đều phải đem đánh hạ cầm xuống. Chỉ bất quá trước đó, chúng ta có lẽ trước tiên có thể được mưu đồ một phen, lấy một số sách lược thủ đoạn lấy ra tăng phần thắng. Dù sao quân ta lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, các tướng sĩ đều là đã mệt mỏi không chịu nổi, nếu như tùy tiện phát động cường công đi tấn công thành tường cao ngất kiên cố Ký Châu thành trì sợ cũng không phải là thượng sách a. Nói đến đây, Nhạc Phi nhìn về phía Đông Phương Bất Bại bọn hắn dò hỏi, Đông Phương cô nương, ta có một kế, bất quá cần chư vị hảo hán phối hợp. Nghe nói như thế, Đông Phương Bất Bại vung tay lên, chúng ta cũng là bệ hạ phái đến giúp đỡ tướng quân trực tiếp phân phó là được, không cần phải khách khí. Nói xong, sở hữu người giang hồ biên, bao quát Độc Cô Cầu Bại bọn người, toàn bộ ôm quyền hành lễ, cận tuân tướng quân lệnh. Nghe vậy, Nhạc Phi cũng đứng lên, hắn chắp tay đáp lại, tốt, nếu như thế, bản tướng cũng không khách khí. Chư vị, mời ngồi. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Nhạc Phi trực tiếp mở miệng nói, kế này rất đơn giản, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, bản tướng cần Độc Cô tiên sinh cùng Đông Phương cô nương cao thủ như vậy, trực tiếp chui vào Ký Châu thành, cầm xuống thủ thành chi tướng. Chỉ bất quá, hoàn thành việc này, nhất định phải tông sư cảnh trở lên người, một khi sự tình không thành, cũng có thể gây ra hỗn loạn rút khỏi tới. Lần này chúng ta một mình xâm nhập, tuyệt đối không thể tổn thất nhân kiệt, cho nên phải tất yếu cẩn thận. Nói xong, Nhạc Phi nguyên lai tưởng rằng những người này còn muốn làm khó một phen, kết quả Đông Phương Bất Bại trực tiếp đứng dậy, tướng quân cần bao nhiêu người? Nghe nói như thế, Nhạc Phi giơ ra hai cái đầu ngón tay, 20 người là được. Ha ha ha. Nghe vậy, Độc Cô Cầu Bại nhất thời nở nụ cười. Vốn cho rằng sẽ rất khó, nếu như thế, ngược lại cũng không phải rất khó khăn, trong thành cao thủ giao cho tại hạ là đủ. Đông Phương Bất Bại cũng là gật gật đầu, tướng quân yên tâm, 20 người không nói chơi, mà lại có Độc Cô tiền bối tại, việc này không khó. Vậy bọn ta khi nào hành động? Nghe đến mấy cái này người tự tin như vậy, Nhạc Phi cũng đã có lực lượng. Hắn trực tiếp mở miệng nói, cái kia ngày mai xuất phát, trước rời núi, sau đó chư vị hảo hán đi đầu, chui vào Ký Châu, lấy hỏa làm hiệu. Bản tướng trông thấy hỏa về sau, đại quân tiếp cận, một lần hành động cầm xuống Ký Châu, quân ta ngay tại Ký Châu tĩnh dưỡng. Chương 503, một môn, nhị quốc công. Chương 503, một môn, nhị quốc công. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu xuống Ninh Quốc đế đô phố lớn ngõ nhỏ. Toàn này phồn hoa náo nhiệt thành thị giờ phút này lại tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, dân chúng nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc cấp tốc thối lui đến hai bên đường. Chỉ thấy trong thành trên đường phố, một chi trùng trùng điệp điệp đại quân chính nện bước chỉnh tề mà có lực tốc độ hướng nam hướng cửa thành tiến lên. Chi quân đội này quy mô to lớn, khí thế dồi dào, những nơi đi qua bụi đất tung bay, dẫn tới người qua đường ghé mắt xem chừng. Từ đằng xa nhìn lại, có thể rõ ràng mà nhìn đến nhánh đại quân này chia làm 4 cái phương trận, mỗi cái phương trận phía trước tung bay lấy một mặt to lớn cờ xí. Cờ xí phân biệt vẽ có thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền võ 4 loại thần thú đồ án, tượng trưng cho 4 chi tinh nhuệ chi sư, thanh long vệ, bạch hổ vệ, chu tước vệ cùng huyền võ vệ. Căn cứ số liệu, lần xuất chinh này tứ vệ tổng cộng có 40 vạn đại quân, nhưng cũng không phải là dốc toàn bộ lực lượng. Mỗi chi thần vệ đều lưu lại 2 vạn binh lực đóng giữ trong thành, lấy bảo đảm đế đô an toàn cùng ổn định. Như thế đại quy mô hành động quân sự đúng là hiếm thấy, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tứ vệ đồng thời xuất động tình huống, cho dù là lần trước, cũng vẹn vẹn chỉ là thanh long vệ đơn độc xuất chinh mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tứ thần vệ tại sao lại đột nhiên ra khỏi thành đâu? Bên đường vây xem dân chúng thì thầm với nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hùng vĩ trang diện, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Ta cũng không rõ ràng a, chẳng lẽ lại phải có chiến sự phát sinh sao? Một người khác lo lắng nói. Lúc này, trong đám người có cái thanh âm nhỏ giọng thầm thì nói, các ngươi nghe nói không? Hôm qua truyền về tin tức nói, chúng ta phía Nam quân đội đã toàn quân bị diệt. Những cái kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tiểu tử, tất cả đều là bị người lừa gạt đi qua không chịu chết nhà. Tin tức này giống như một viên bùng tấn, trong nháy mắt trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có tức giận không thôi, chỉ trích triều đình quyết định biện pháp sai lầm, có thì tinh thần chán nản, vì những cái kia chết đi sinh mệnh cảm thấy tức hận. Xuyệt. Một người khác tay mắt lênh lẹ làm ra một cái im lặng thủ thế, hạ giọng đội vàng nói ra, ngươi không muốn sống nữa. Nơi này là địa phương nào? Đây chính là đế đô a. Ngươi lại dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo mà nói đến, chẳng lẽ là cảm thấy mình sống được quá lâu sao? Nghe nói lời ấy, người kia trong lòng giận mình, đội vàng che miệng ba, không còn dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhớ tới đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Trước đây không lâu đồng dạng cũng là bởi vì có người nghị luận việc này, kết quả bị tại chỗ bắt đi, trực tiếp kéo đến cái kia hoang tàn vắng vẻ sơn lĩnh bên trong. Từ đó về sau, những người kia liền như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, không còn có xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không cần suy nghĩ nhiều, đại gia tâm lý đều rõ ràng những người này kết cục đến tột cùng như thế nào. Bất quá may ra, giờ phút này bọn hắn hai người khe khẽ bàn luận vẫn chưa gây nên quan phủ nha môn cảnh giác cùng chú ý thế mà, ngay tại khoảng cách bọn hắn chỗ không xa, có một người tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã tuổi trẻ nam tử chính đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thủy chung chăm chú tập trung vào bọn hắn. Người này người mặc một bộ trường sam, nhìn qua hào hoa phong nhã, giống như một cái đọc đủ thứ thi thư tú tài. Mà người này cũng không phải là người khác, chính là cái kia thần bí khó dò Tam Thiên Viện. Nguyên lai, trước đây trong triều đình từng có người đứng ra, chủ động thay Linh Hoàng mang trên lưng hại bách tính tội danh. Sau đó, triều đình càng là dốc hết toàn lực muốn vãn hồi mất đi dân tâm cùng bách tính tín nhiệm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác có một người như thế, cũng chính là Tam Thiên Viện, hắn buôn tẩu khắp nơi, không ngừng hướng mọi người vạch trần chân tướng sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ cái này đế đô thành bên trong, đối triều đình nói không lại tin tưởng không nghi ngờ người biến đến càng ngày càng nhiều. Lại thêm nha môn len lén bắt người, nhưng giấy chỗ nào có thể bao trùm hỏa, bọn hắn càng là sợ hãi, càng chứng minh sự tình quá giả. Hôm nay, Tam Thiên Viện cũng là đột nhiên nhận được tin tức, lúc này, nghe mấy người này nghị luận, hắn trong lòng đã có suy đoán. Lập tức, hắn trực tiếp quay người, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau, liền không thấy bóng dáng. Một lúc lâu sau, nam môn một cái tiểu viện đằng sau, một hàng 8 người tụ ở cùng nhau. Cầm đầu, chính là Tam Thiên Viện. Hắn trực tiếp mở miệng nói ngắn gọn, Linh quân tứ vệ không có gì bất ngờ xảy ra là hướng về Nam Ly phương hướng đi. Bệ hạ đã sớm gửi thư, quân ta sẽ tại Ký Châu khởi xướng tiến công, tính toán thời gian, cần phải không sai biệt lắm. Tuy nhiên không biết tới là ai, nhưng bên trong cũng có bất lương nhân, hiện tại, 8 người phân 2 tổ. Ta mang 3 người đi Ký Châu, nghĩ biện pháp cùng ta quân bắt được liên lạc, các người 4 người lưu tại đế đô, giám sát Linh quốc bước kế tiếp kế hoạch. Nếu là có cái gì dị động, lập tức báo cáo. Nghe nói như thế, mấy người hào hào gật đầu, vâng. Đơn giản giao lưu về sau, Tam Thiên Viện vung tay lên, tán. Vừa mới nói xong, lưu trong thành 4 người nhất thời đi tứ tán. Sau đó Tam Thiên Viện nhìn bên cạnh 3 người, chúng ta 4 người chia ra hành động, 2 người đi đầu tiến nhập Ký Châu, ta đi tìm quân ta tung tích, còn thừa 1 người, đi theo tứ vệ, xem bọn hắn có thể hay không thật đi Nam Ly. Nghe vậy, 3 người chắp tay, vâng. Nói xong, 4 người trực tiếp tách ra, hướng về người khác nhau nhóm đi tới, không có ai biết bọn hắn đến cùng đi đường gì. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Phùng Quốc Khánh ngồi ngay ngắn trên ghế, cùng đối diện Linh Hoàng nhìn nhau. Hắn trên mặt toát ra một tia không dễ dàng phát giác ngạo kiểu chi sắc, phản phất tại dùng ánh mắt hướng Linh Hoàng truyền đạt một cái tin tức, xem một chút đi, lúc trước ngài không cho ta xuất chiến, hiện tại làm thành cục diện như vậy, nhưng không trách được người khác. Linh Hoàng tự nhiên chú ý tới Phùng Quốc Khánh thần sắc, trong lòng nhất thời dâng lên một cô vô danh chi hỏa. Thế mà, giờ phút này chính là lúc dùng người, hắn mặc dù tức giận bản phần, lại cũng không thể không cưỡng chế nộ hỏa. Dù sao lúc này có thể ngoại phái đồng thời có năng lực tương ứng nhân tuyển, duy có trước mắt vị này để hắn vừa yêu vừa hận Phùng Quốc Khánh. Linh Hoàng âm thầm thở dài một tiếng, nỗ lực bình phục tâm tình về sau, ngoài mặt vẫn là đổi lại một bộ hơi có vẻ hiền lành thái độ nói ra, "Phùng ái khách à, thêm lời thừa thai chấm cũng thì không nói thêm lời. Lần này chiến dịch tuy nói chiến tử nhân số lượng đông đảo, nhưng kỳ thật tế tổn thất binh lực, so với 2 lần trước mà nói, ngược lại vẫn chưa thảm như vậy trọng. Có điều, vô luận như thế nào, cuối cùng chúng ta vẫn là thất bại. mà dẫn đến trận này thất bại yếu tố mấu chốt cũng không phải là quân ta chiến đấu lực không tốt, mà chính là trong triều vậy mà ra phản đồ. Nói đến đây, Linh Hoàng không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Dừng lại một chút một lát sau, hắn nói tiếp, nguyên nhân chính là như thế, lần này chấm quyết định đem Tử Cung giao cho người thống lĩnh. Phải biết, đây chính là ta Đại Ninh cường đại nhất quân sự lực lượng. Chấm đối ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng ngươi có thể rửa sạch nhục nhã, một lần nữa đoạt lại chúng ta trước đó mất đi tôn nghiêm cùng vinh diệu. Nếu như lần này ngươi có thể khải hoàn mà về, chấm nhất định trùng điệp ban thưởng ngươi, hứa hẹn ban cho ngươi một môn nhị quốc công. Chương 504, Hãm Thành. Chương 504, Hãm Thành. Nghe tới Linh Hoàng trong miệng chỗ phun ra lời nói lúc, Phùng Quốc Khánh trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, nội tâm chỗ sâu dường như bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng. Phải biết, cho đến ngày nay, bọn hắn lớn như vậy Phùng phủ thậm chí ngay cả một cái quốc công vị trí cũng không từng nắm giữ qua. Trước mắt Phùng gia sở dĩ có thể cầm giữ có được hôm nay như vậy cao thượng địa vị, đơn giản cũng là dựa vào lấy Phùng Quốc Khánh cái kia chiến thần vang dội danh hào thôi. Thế mà, một khi hắn bất hạnh ly thế, cái này cái gọi là chiến thần chi danh chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến không đáng một đồng, cũng không còn cách nào phát huy ra chút nào tác dụng. Đến lúc đó, Phùng gia địa vị chắc chắn theo thời gian trôi qua dần dần suy sụp xuống. Nhưng là, nếu như có thể thu hoạch được quốc công vị trí, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Huống chi lần này Linh Hoàng hứa hẹn chính là cực kỳ hiếm thấy song quốc công vị trí. Kể từ đó, đợi đến lúc đó, Phùng gia địa vị tất nhiên sẽ cấp tốc nhảy lên, đâu chỉ để thăng một cái cấp độ đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Phùng Quốc Khánh nguyên bản trên mặt cái kia tràn đầy vẻ kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó thì là vô cùng cung kính cùng kiêm tốn. Chỉ thấy hắn không chút do dự bước về phía trước một bước, sau đó cung cung kính kính hướng về Linh Hoàng thật sâu thi cái lễ, cũng lớn tiếng nói, "Bệ hạ xin ngài yên tâm, vi thần nhất định toàn lực ứng phó, anh dũng giết địch, rửa sạch trước đây chiến bại sỉ nhục. Ta phải dùng những cái kia đại ung các tướng sĩ máu tươi, để lễ tế chúng ta Ninh Quốc vô số anh dũng hy sinh các huynh đệ trên trời có linh thiêng." Nguyễn Ảnh Thành, tòa này đã từng yên tĩnh an lành thành thị, bây giờ lại bị chiến tranh âm ảnh bao phủ. Thành chủ sớm đã biết được ung quân tại cách đó không xa dựng trại đóng quân tin tức, nhưng hắn chưa từng ngờ tới, nguyên bản không hề có động tĩnh gì ung quân sẽ đột nhiên như thế địa đại binh tiếp cận. Trước đây, hắn đã cấp tốc hướng triều đình cùng thành trì chung quanh truyền cái này siết chặt gấp tình báo, thế mà thế cục phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Giờ phút này, ý chỉ cung các tướng lĩnh thống suất trùng trùng điệp điệp đại quân, như mây đen giống như tới gần Nguyễn Ảnh Thành. Dưới cổng thành, lít nha lít nhít binh lính bày trận mà đứng, cờ xí tung bay, chống trận sấm sét, khí thế kia rồi rào tràng diện làm cho người sợ hãi. Mà tại thành lâu phía trên, đứng vững nhất thành chi chủ, Cố Hiền, vị này ngoảnh đầu quận thủ ngày bình thường qua đã quen thông dong tự tại sinh hoạt. Làm nơi đây lãnh đạo tối cao người, hắn trước kia chỉ cần làm nhàn tản quân thủ, tận hưởng quyền lực mang tới nhàn hạ cùng thoải mái dễ chịu. Ở trên vùng đất này, hắn giống như cao cao tại thượng chúa tể, chưa bao giờ gặp qua chân chính ngoại địch uy hiếp. Cho tới nay, đều là Ninh Quốc chủ động xuất binh chinh phạt quốc khác, hắn lại chưa từng có qua ứng đối địch quân xâm phạm kinh nghiệm đâu. Mặt đối trước mắt ù lùn kéo đến, một mảnh đen kỵ tung quân, Cố Hiền hoàn toàn hoảng hồn, trong lòng lòng người mất hết. Ngày xưa uy nghiêm không còn sót lại chút gì, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Giờ này khắc này hắn, đâu còn có nửa điểm thượng vị giả vốn có chấn định tự nhiên. Ngay tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc, dưới thành ý chỉ cung vận lên nội lực hùng hậu, cao giọng hô, các hạ đến tuột cùng là ngoan ngoãn mở ra cửa thành, thỉnh bản tướng quân xuất bộ vào thành, vẫn là có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khiến cho bản tướng quân hạ lệnh cưỡng ép tấn công. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý chính là, nếu như ngươi chủ động thỉnh ta vào thành, như vậy cái này cuối cùng sinh ra kết cục đem về cùng bản tướng cưỡng ép công vào trong thành có một trời một vực. Ở đây, bản tướng cố ý ban ơn ngươi thời gian một nén nhang đến nghị sâu tính kỹ việc này. Đợi một nén nhang đốt hết về sau, nếu như các ngươi vẫn chưa làm ra mời tiến hành, vậy coi như đừng trách bản tướng vô tình, chỉ có tự mình xuất quân phá thành mà bảo. Nói xong, chỉ thấy sau người cái kia như dòng lũ sắt thép giống như to lớn quân đội đột nhiên cùng kêu lên bạo hống ra một tiếng kinh thiên động địa hò hét, giết. Nương theo lấy cái này tiếng biết hai nhức góc gầm thét, Cố Hiền chợt cảm thấy toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, dường như bị một cỗ sự sợ hãi vô hình lực lượng chăm chú chiếm lấy. Hắn giờ phút này, căn bản không có đảm lượng hướng về dưới thành trương liếc mắt một cái, mà chính là vội vội vàng vàng, luôn cuống tay chân quay đầu đi, đối với bên cạnh vây quanh một đám quan viên lớn nhỏ nhóm vội vàng kêu ầm lên, nhanh nhanh nhanh. Chư vị tranh thủ thời gian nghĩ ra cái ứng đối chi sách nhà. Bây giờ tình hình như vậy, chúng ta đến tột cùng nên như thế nào cho phải đâu? Đến cùng là đại mở cửa thành cung nên bọn hắn vào thành đâu, vẫn là liều chết giữ vững thành chỉ kiên quyết chống cự đâu? Nghe nói lời ấy, tại chỗ đông đảo quan viên nhóm nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lơ lửng không cố định, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, như loại này quân sự quyết định biện pháp phương diện đại sự, ngài không đi hỏi thăm những cái kia thần kinh bách chiến võ tướng nhóm, ngược lại chạy tới hướng chúng ta bọn này chơi chữ văn quan trưng cầu ý kiến, đây không phải chơi bừa lung tung sao? Có người trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại trở ngại Cố Hiền quan uy mà không dám lên tiếng. Còn có một số người thì dứt khoát thẳng thắn nói, Cố đại nhân, theo hạ quan ý kiến, muốn không ngài vẫn là đi hỏi ý kiến hỏi một chút trương tướng quân a. Dù sao nhân gia mới là chủ quản quân vụ tướng lĩnh. Nghe được lời nói này, Cố Hiền giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng nghiêng đầu đi, ánh mắt cấp tốc hóa chặt tại đang bận chỉ huy binh lính chuẩn bị chống cự địch quân tiến công Trương Sinh trên thân. Phải biết, vị này Trương Sinh chính là phụ trách thống soái chi quân đội này một tên phó tướng. Ở chỗ này, luận quan chức cùng quyền lực, vẫn như cũng là lấy Cố Hiền cầm đầu, nhưng dù vậy, Trương Sinh làm trong quân tướng lĩnh cũng nhất định phải vô điều kiện phục tùng Cố Hiền, cái này như là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại trưởng quan ra lệnh. Chỉ thấy Cố Hiền sắc mặt nghiêm trọng, không chút do dự có cẳng hướng về Trương Sinh chạy như bay. Hắn một bên phi nước đại, trong miệng còn không ngừng la lên: "Trương tướng quân, bây giờ cục thế nguy cấp, nhưng có ứng đối như thế cường địch Cẩm Nang Diệu Kế a?" Nghe nói lời ấy, Trương Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cấp tốc quay đầu đi, con mắt chăm chú khóa chặt chính hướng chính mình chạy nhanh đến Cố Hiền. Hắn có dám chậm trễ chút nào, đuổi vội vàng hai tay ôm quyền, cung kính hướng về Cố Hiền đi một cái lễ: "Cố đại nhân." Ngay tại hai người đối thoại thời khắc, Cố Hiền đã nhanh như điện chớp vọt tới Trương Sinh trước mặt. Hắn lòng nóng như lửa đốt, thậm chí không kịp thở một ngụm, liền đưa tay một thanh chết bắt lấy Trương Sinh cánh tay, tâm tình kích động dị thường lớn tiếng nói: "Trương tướng quân à, lúc này đều đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nơi nào còn có thời gian coi trọng những thứ này lễ nghi phức tạp đâu? Nhanh nghĩ ra cái biện pháp để chống đỡ địch quân đi. Chỉ cần chúng ta có thể thành công gắng gượng qua lần này cửa ải khó, bản quan chắc chắn hướng triều đình cực lực tiến cử ngươi." Đối mặt Cố Hiền cấp thiết như vậy thúc giục cùng mong đợi, Trương Sinh lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng nụ cười khổ sở: "Cố đại nhân, lần này đột kích chi địch không chỉ có binh lực nhiều đạt quân ta 10 nhiều gấp mấy lần, càng là kinh nghiệm xa trường, thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sĩ. Mà xem xét lại quân ta bên này, tính toán đâu ra đấy bất quá mới chỉ là 2 vạn tướng sĩ mà thôi. Tại như vậy cách xa to lớn thực lực sai biệt trước mặt, cho dù ta vắt hết óc, chỉ sợ cũng là vô kế khả thi à, mặt tướng quả thực là bất lực." Nghe xong Trương Sinh lời nói này, Cố Hiền chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên trầm xuống, dường như một tảng đá lớn trong nháy mắt đặt ở ngực đồng dạng, để hắn có chút không thở nổi. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Trương Sinh, run giọng hỏi: "Thì liền Trương tướng quân đều thúc thủ vô sách sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta coi là thật chỉ có thể lựa chọn mở ra cửa thành, quỳ gối đầu hàng tại địch nhân hay sao?" Chương 505, Trương Sinh tiểu tâm tư. Trương Sinh chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát chi sắc, nói ra: "Đại nhân à, cái này thật đã không còn là cái gì có chuyện không có biện pháp." Hắn dừng một chút, tiếp lấy dõng dạc mà nói: "Nếu như quân ta nắm giữ dòng dã 10 vạn hùng sư, như vậy mặt tướng có thể vỗ bộ ngược hướng ngài cam đoan, tuyệt đối có thể kiên thủ thành trì dài đến 1 tháng lâu." Thế mà lời nói xoay chuyển, hắn thở dài một tiếng: "Thế nhưng là bây giờ đâu? Chúng ta chỉ là 2 vạn đại quân, mà lại những binh lính này quả thực thì là một đám không chịu nổi một kích vô lại. Đối mặt tình huống như vậy, mặt tướng thật sự là có lòng không đủ lực a." Đúng lúc này, hắn giống như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hơi chần chờ một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Mặt tướng hiện tại có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là..." "Là biện pháp gì?" Vừa nghe đến tựa hồ còn có biện pháp, Cố Hiền bọn người vội vàng hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Sinh, mặt mũi tràn đầy vội vàng cùng chờ mong chi tình. Chỉ thấy Trương Sinh hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm thật lớn đồng dạng, ngựa khí trầm thấp nói ra: "Cũng là chạy trốn, chư vị đại nhân. Nếu như đại gia còn không muốn mất đi tính mạng, vậy liền lập tức mang lên gia quyến của mình mau trốn đi, nói không chừng còn có thể may mắn còn sống sót. Nếu như chờ đến ung quân công phá cửa thành giết tiến đến lúc đó chỉ sợ chúng ta tất cả mọi người chỉ có một con đường chết." Nghe xong lời nói này, mọi người ở đây trong nháy mắt cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trên thực tế, ngoại trừ Cố Hiền bên ngoài, cái khác trong lòng người đã sớm manh sinh ra ý niệm trốn chạy. Chỉ là do ở quan chức lớn nhỏ quan hệ, lại thêm ai cũng không dám dẫn đầu đưa ra ý nghĩ này, cho nên một mực dấu ở trong lòng không dám lên tiếng. Bây giờ cuối cùng có người đem tầng này giấy cửa sổ cho xuyên phá, mọi người tự nhiên là như chút được gánh nặng. Cố Hiền sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, ánh mắt lấp loe không yên, trong lòng vẫn tại do dự. Dưới đáy mọi người gặp tình hình này, ào ào lo lắng mở miệng khuyên nhủ nói: "Đại nhân à, thường ngôn nói hay lắm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chỉ cần ngài có thể bảo trụ tính mệnh, ngày sau thì nhất định còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, nhanh làm quyết định đi." Một người khác ngay sau đó phụ họa nói: "Đúng vậy a đại nhân, cái này thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì, thực sự quá ngắn ngủi. Ngàn bạn không thể chần chừ nữa, ngài suy nghĩ một chút nhà bên trong phu nhân cùng tuổi nhỏ hải tử, nếu như ngài gặp bất trắc, bọn hắn có thể nên làm thế nào cho phải đâu?" "Đại nhân, chạy mau đi." Kinh mọi người như thế như vậy nhắc nhở, Cố Hiền não hải bên trong nháy mắt hiện ra thê tử cái kia ôn nhu khuôn mặt cùng hài tử nhóm thiên chân vô tà nụ cười. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn nội tâm cũng đã làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn khẽ cắn môi, hung hăng nói ra: "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì tranh thủ thời gian chạy." Thế mà vừa dứt lời, hắn lại như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi: "Thế nhưng là, tòa này thành chỉ nên làm cái gì? Nếu như chúng ta cứ như vậy bỏ thành mà chạy, ung quân điều động số lớn quân đội truy kích mà đến, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đem chúng ta bắt kịp a." Đúng lúc này, trong đám người Trương Sinh đứng ra, cất cao giọng nói: "Đại nhân, xin yên tâm đem thành lâu giao cho ta đi. Ta sẽ tại này cùng ung quân lượn vòng, tận lực trì hoãn thời gian. Đến mức còn lại binh lực, ngài tất cả đều mang đi. Cứ như vậy, cho dù trên đường gặp phải truy binh, ngài cũng có thể bằng vào những binh lực này chống cự một trận." Nghe nói lời ấy, Cố Hiền cảm động không thôi, hắn bước nhanh đi ra phía trước, nặng nề mà vỗ vỗ Trương Sinh bả vai, trong mắt tràn ngập lòng cảm kích nói ra: "Hảo huynh đệ, lần này nhờ có ngươi. Đợi ta tìm được viện quân về sau, tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy đến nghị cách cứu viện ngươi. Ngươi ở chỗ này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, các không thể hành sự lỗ mãng, cần phải trước bảo trụ chính mình tính mệnh quan trọng." Nói xong lời nói này về sau, Cố Hiền không do dự nữa, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, cao giọng hô: "Rút lui." Nghe vậy, một đám đại tiểu quan viên toàn bộ theo Cố Hiền chạy xuống thành lâu, hướng về phủ đệ mà đi. Nhìn lấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, Trương Sinh lạnh lùng khẽ động khóe miệng, lộ ra một vẻ khinh thường lại tràn ngập trào phúng ý vị nụ cười. "Thật sự là ngu không ai bằng, coi như cho các ngươi dòng dã một cái canh giờ, chỉ sợ cũng khó có thể chạy ra tháng này hãng phim. Chỉ là thời gian đốt một nén hương, còn vọng tưởng có thể kịp thời đổi về phủ đệ. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, huống chi còn có những cái kia hành động chậm chạp, lề mà lề mề các nữ quyến đâu. Hừ. Nói đến đây, Trương Sinh nhịn không được cười lạnh thành tiếng, đại nhân a, chỉ mong ngươi kiếp sau đầu thai chuyển thế về sau, nhưng chớ có trách tội tại ta cái này tiểu tiểu mạn tướng a. Nói trở lại, cái kia Cố Hiền trên thực tế bất quá là bị trước mắt loại này khẩn trương vạn phần bầu không khí triệt để đảo loạn tâm thần thôi. Vốn là đầu óc của hắn không coi là linh quang, giờ phút này lại ở vào hốt hoảng như vậy trạng thái phía dưới, chỗ nào còn có thể tỉnh táo suy nghĩ như thế có nhiều vấn đề đâu. Mà lại, hắn cùng Trương Sinh ở giữa sớm có mối hận cũ tồn tại. Trương Sinh thế nhưng là nhớ đến, hắn đã có gần 10 năm chưa thấy qua người nhà. Cái này tất cả đều là bái Cố Hiền ban tặng, có điều hắn giờ phút này ngược lại là cảm ơn Cố Hiền. Bởi vì hắn, Trương Sinh cũng không có đem người nhà nhận lấy, lần này cũng là đã giảm bớt đi phiền phức. Mở mắt vành mắt có một chút ta bước, sau đó hắn một lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt. Cả người xem ra tinh thần và sáng, cái này mục nát không chịu nổi triều đình, hắn đã sớm chán ghét. Bây giờ rốt cục nên đón cơ hội, làm sao không là hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn đi đến mấy cái thân tín trước mặt, trực tiếp lớn tiếng hỏi, huynh đệ nhóm, có thể nguyện tin tưởng ta. Mấy cái thân tín vội vàng chắp tay, đại ca, chúng ta không tin ngươi, tin tưởng người nào. Nghe nói như thế, Trương Sinh trịnh trọng gật gật đầu, tốt, nếu như thế, theo ta đi mở ra cửa thành, nên đón lung quân vào thành. Vâng. Mấy người đáp ứng một tiếng, đột nhiên dừng bước. Ừm. Đại ca, ngươi xác định là mở cửa thành. Mấy người không xác định dò hỏi. Trương Sinh gật gật đầu, lời nói thật cho các ngươi nói đi, ta không quen nhìn những cái kia cầu quan đã không phải là một ngày hai ngày. Bị bọn hắn áp bách cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao đều không có kết cục tốt, vậy ta làm sao không thể tìm một cái tốt chỗ dựa. Huynh đệ nhóm, ta thì hỏi các ngươi một câu, có tin ta hay không, nếu là tin ta, thì theo ta đi, nếu không tin, hiện tại liền rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Trương Sinh thái độ ngữ khí phi thường thành khẩn, hắn coi là nói xong cái khác người không dám cùng hắn mạo hiểm. Thế mà vừa mới nói xong, nguyên một đám đều hào hào hưởng, làm đi. Cái này triều đình đã mục nát không chịu nổi, cùng để bọn hắn nghiền ép tử, còn không bằng phản. Đại ca, làm đi. Nghe nói như thế, Trương Sinh mừng rỡ, đi, theo ta nên đón đúng quân vào thành. Dưới thành, Úy Chỉ Cung bọn người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngay tại nhang đèn nhanh đốt hết, Úy Chỉ Cung đang chuẩn bị hạ lệnh thời điểm. Kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê cẩn trọng cổng thành phát ra đầu gỗ ma sát thanh âm, cửa lớn mở ra. Chương 506, đại quân vào thành. Chương 506, đại quân vào thành. Phong cách cổ xưa đại môn tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, phát ra một trận trầm thấp trầm đục, chậm rãi hướng hai bên di động ra. Úy Chỉ Cung bọn người không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa, phản phất muốn thông qua cái kia dần dần mở rộng khe cửa xem thấu phía sau cửa hết thảy. Rốt cục, theo đại môn hoàn toàn rộng mở, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Trương Sinh. Chỉ thấy Trương Sinh ngẩng đầu đỡ ngực, tốc độ vững vàng có lực, sau lưng theo sát lấy một đội chỉnh tề tướng sĩ. Một mực mật thiết chú ý cục thế phát triển thủy vương, nhìn thấy Trương Sinh dẫn người đi ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Úy Chỉ Cung, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Vất Chỉ tướng quân, theo ngài ý kiến, bọn hắn này giống như cử động thế nhưng là mang ý nghĩa đã đầu hàng." Úy Chỉ Cung khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, thời hợt hồi đáp: "Điện hạ không cần để ý vô luận bọn hắn là có hay không tâm quy hàng, đối với chúng ta mà nói về thực cũng không khác biệt quá lớn. Chỗ lấy tại này lặng chờ hắn thời gian một nén nhang, đơn giản là muốn trước nếm thử có thể hay không không đánh mà thắng giải quyết việc này thôi. Nếu như cuối cùng không thể toàn nguyện, cùng lắm thì vận dụng ta quân tướng sĩ nói đến chỗ này." Úy Chỉ Cung trong mắt lóe lên một tia tự tin cùng dứt khoát, dù sao, bằng vào ta mới binh lực cùng thực lực, cho dù thật muốn mạnh mẽ công thành đoạt đất, cũng bất quá là phí tổn chút thời gian thôi. Đứng ở một bên Lý Chính Toại nghe nói lời ấy, liên tục gật đầu xứng phải, biểu thị đồng ý, Vất Chỉ tướng quân nói cực phải. Có quân lực cường đại như vậy làm hậu thuẫn, xác thực không cần quá nhiều lo lắng. Đúng vào lúc này, nguyên bản bước tiến lên Trương Sinh bọn người đột nhiên tại cửa chính chỗ dừng bước lại. Ngay sau đó, chỉ nghe Trương Sinh vận đủ trung khí, cao giọng hô lớn, nguyên ảnh thành phó tướng Trương Sinh, đặc biệt dẫn một đám bộ hạ đến đây cung nên quý quân vào thành. Này thanh như trùng lớn, tại trống trải sân bãi phía trên xa xa quanh quần ra. Nghe được cái này vang dội tiếng gọi ầm ĩ, Úy Chỉ Cung đầu tiên là sức sở, sau đó ngửa đầu cười lên ha ha, ha ha ha. Tốt. Xem ra lần này ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thụy Vương, chắp tay nói ra, điện hạ, mời đi. Thụy Vương vui vẻ gật đầu, vung tay lên, đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động dưới hông tuấn mã, dẫn đầu hướng về Trương Sinh vị trí mau chóng đuổi theo. Úy Chỉ Cung, Chu Thanh bọn người thấy thế, cũng nào nào giơ roi dùng ngựa, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, cuốn lên từng trận bụi mù, chin này khí thế rồi rào đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy Trương Sinh một đoàn người dâng chào mà đi. Nhìn lấy cảm giác gáp bách mười phần đúng quân, Trương Sinh trong lòng hơi động một chút, quả nhiên không có chọn sai. Đi theo dạng này hùng sư, mới có thể thực hiện trong lòng khát vọng. Cũng không lâu lắm, Úy Chỉ Cung dẫn theo nhân mã của hắn chậm rãi đứng tại khoảng cách Trương Sinh chỉ có ngắn ngủi mới bước xa địa phương. Đúng lúc này, thậm chí còn chưa kịp để Úy Chỉ Cung trước mở miệng nói chuyện, chỉ thấy tấm kia Sinh không chút do dự quỳ một chân trên đất, ôm quyền chắp tay, thanh âm to mà kiên định nói, "Mặt tướng Trương Sinh, hôm nay đặc biệt dẫn dưới trướng một đám tướng sĩ trước đến đầu nhập vào quý quân, khẩn mời tướng quân thu lưu chúng ta." Trương Sinh vừa dứt lời, phía sau hắn những binh lính kia cũng ào ào bắt trước, đều nhịp quỳ một chân trên đất, cũng cùng kêu lên, cao quát lên, "Còn vọng tướng quân thu lưu chúng ta." Bất thình lình một màn cùng cái kia linh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ, làm đến mọi người ở đây đều là giật mình. Úy Chỉ Cung trước là hơi sững sờ, lập tức liền cùng một bên Thụy Vương trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, Úy Chỉ Cung bước về phía trước một bước, mở miệng hỏi, vừa mới ở trên thành lầu cái kia người cũng không phải là ngươi đi, như vậy các ngươi nơi này chức vị cao nhất quan viên hiện ở nơi nào? Nghe được vấn đề này, Trương Sinh vội vàng trả lời, hồi tướng quân lời nói, mặt tướng Trương Sinh. Còn nơi đây quan chức lớn nhất người, chính là bản quận quận thủ Cố Hiển. Chỉ là, nói đến đây, Trương Sinh hơi dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, tiếp tục nói, vừa rồi địch quân ham thành thời điểm, cái kia Cố Hiển không ngờ mang theo mấy vị khác quan viên vội vàng thoát đi nơi đây. Theo mặt tướng phỏng đoán, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này bọn hắn chỉ sợ vừa mới đến quận thủ phủ đệ bên trong. Trương Sinh lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, Úy Chỉ Cung cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên bản Úy Chỉ Cung tưởng tượng qua đối phương có thể sẽ liều chết chống lại đến cùng, hoặc là dứt khoát trực tiếp mở ra cửa thành đầu hàng, nhưng lại vạn vạn không ngờ rằng vậy mà lại có nhân tuyển chọn đầu hàng, đồng thời còn có người thừa cơ chạy trốn. Mà lại cái này có thể chạy đi nơi lâu đâu? Phải biết, coi như lấy tốc độ nhanh nhất, tại thời gian một nén nhang bên trong liền tòa này thành trì đều chưa hẳn có thể đi được ra ngoài a. Nghĩ đến đây, Úy Chỉ Cung không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ đối Trương Sinh phân phó nói, đã như vậy, vậy thì do ngươi đến mang đường, truy. Nghe nói như thế, Trương Sinh lúc này vui vẻ, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, vung tay lên, để mở con đường, mời tướng quân vào thành. Quận thủ phủ. Cố Hiển vừa mới đến quận thủ phủ cửa, bên trong quản gia vội vàng ra đón. Nhìn lấy phong trần mệt mỏi lão gia, hắn vội vàng hỏi thăm, lão gia, đây là thế nào? Cố Hiển trực tiếp bắt tay, nhanh, nhanh đi gọi thiếu gia, chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy, nếu không chạy thì không còn kịp rồi. Nghe quản gia đần độn đu mê, chỉ bất quá hắn vẫn là nghe theo Cố Hiển mệnh lệnh. Lúc này hướng về gia đình phân phó đi xuống. Cố Hiển một đường chạy đến hậu viện, lúc này một cái ung dung hoa quý quý phụ nhân ngay tại phơi nắng. Bên người còn hầu hạ mấy cái tên nha hoàn, nàng so Cố Hiển càng tự tin, cho rằng không người nào dám đến tiến công đại đình. Trừ phi đối phương muốn diệt quốc, cho nên giờ này khắc này, nàng phi thường nhàn nhã. Đúng lúc này, nha hoàn đột nhiên hành lễ, gặp qua lão gia. Phu nhân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Cố Hiển hốt hoảng chạy tới. Nàng nhất thời đứng dậy, tiến lên đỡ lấy Cố Hiển, "Lão gia, ngài làm sao lúc này trở về, còn làm thành bộ dáng này?" Cố Hiển vội vàng hít sâu hai miệng, "Đừng nói nhảm, nhanh, mấy người các ngươi mang một ít ăn, cái khác đồ vật đều đừng mang theo phu nhân mau lên xe." Chấm đã. Vừa dứt lời, liền bị phu nhân ngăn trở. "Lão gia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta muốn đi đâu?" Cố Hiển giận không chỗ phát tiết, hắn lúc này đều nhanh muốn đội muốn chết. Hắn trực tiếp quát, "Đừng nói nhảm, muốn ngươi làm gì liền làm cái đó, chậm thêm, mệnh cũng bị mất." Cái này vừa nói, bao quát phu nhân, còn có nha hoàn, nhất thời ngây dại. Cố Hiển tức nghiến răng ngửa, lần nữa giống lên một tiếng, "Còn đứng ngây đó làm gì? Mang phu nhân đi." Vừa mới nói xong, sau lưng truyền đến thanh âm của quản gia, "Lão gia, lão gia không xong, cửa tướng sĩ làm phản rồi, trực tiếp đem quận thủ phủ vây quanh." "Cái gì?" Cố Hiển nhất thời trong lòng lộn bộ một tiếng. Đột nhiên nghĩ đến trước đó đủ loại, cùng bình thường đều không cùng hắn nói chuyện Trương Sinh, vậy mà chủ động cho hắn hiên kế. Nghĩ tới đây, Cố Hiển đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, xong, toàn xong. Chương 507, chẳng lẽ không đầy đủ rõ ràng sao? Chương 507, chẳng lẽ không đầy đủ rõ ràng sao? Cố Hiển dẫn đầu rời đi to lớn quân đội, bị kỳ quả đoạn địa bố trí đến cửa bắc phương hướng, kể từ đó, đợi chút nữa ra khỏi thành liền sẽ nhanh gọn rất nhiều. Thế mà, lưu ở trước cửa phủ chờ đợi nhân số lại không đủ trăm người số lượng. Ngay tại Cố Hiển bay người rời đi về sau không lâu, Trương Sinh đồng dạng cấp tốc làm ra ứng đối cử động. Hắn chăm chú chọn lựa cũng an bài tin được mấy vị huynh đệ, mang đám người lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau đi theo. Cho nên, còn chưa đợi đến Cố Hiền bước ra quận thủ phủ đệ đại môn một bước, hắn liền đã phát hiện chính mình đã bị Trương Sinh trước đó bố trí tốt nhân thủ đoàn đoàn vây khốn quận thủ phủ. Giờ này khắc này Cố Hiền, đối tại phát sinh trước mắt sự tình đến tột cùng vì sao đã lòng dạ biết rõ, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm giác phải cần nếm thử một phen, dù sao vô luận như thế nào, ở chỗ này hắn mới là nắm giữ tuyệt đối quyền uy cùng trưởng khống lực một phương. Chỉ cần vẫn còn tồn tại mảy may kỳ ngộ, hắn đều tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn kiệt lực kiềm chế nội tâm cháy hừng hực phẫn nộ hỏa diễm, cước bộ có vẻ hơi thất tha thất thể, khó khăn hướng về cửa phủ đệ từng bước một chuyển đi. Chờ rốt cục đến cửa lúc, đập vào mắt thấy chỗ đều là lít nha lít nhít, võ trang đầy đủ thủ thành các tướng sĩ. Những thứ này ban đầu làm kiên thủ thành chỉ phòng tuyến các tướng sĩ, giờ phút này vậy mà bỏ tự thân thủ thành chi trách, ngược lại đem hắn vị này đường đường quận thủ vây khốn nơi này. Cứ việc trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng, nhưng Cố Hiển như cũ nỗ lực giả trang ra một bộ bình thản ung dung bộ dáng, trên mặt cố ý toát ra một vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu, ánh mắt thẳng tắp tìm đến phía vị kia tại đám người phía trước đầu lĩnh người. Hồ Lao Tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói là Trương Sinh phái các ngươi đến đây hộ tống bản quan xuất hành hay sao? Nghe nói lời ấy, Hồ Lao Tam khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt cùng cực độ cười. Thế mà, còn chưa chờ hắn mở miệng đáp lại, một bên Cố Hiển đã đoạt trước nói, nơi đây không cần chư vị hộ tống, các ngươi nhanh chóng trở về cửa thành, cần phải nghiêm phòng tử thủ ứng quân. Vừa dứt lời, vốn chỉ là cười khẽ một tiếng, cười đến coi như có chỗ thu liễm Hồ Lao Tam, giờ phút này lại giống như là nghe được trên đời này lớn nhất chê cười đồng dạng, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, ha 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 ha. Quân thủ đại nhân a, mặt tướng quả thực khâm phục ngài giờ này khắc này rút khí. Việc đã đến nước này, ngài thế mà còn có thể ra vẻ trấn tĩnh, bương bộ này ra đỡ, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở a. Nói đến chỗ này, Hồ Lao Tam tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm vô cùng, hắn nhìn chằm chằm Cố Hiển, âm thanh lạnh lùng nói, "Bất quá nha, đã quận thủ đại nhân ngài đưa mình tới cửa, ngược lại là đã giảm mất đi mặt tướng không ít phiền phức đâu. Dứt lời, chỉ thấy Hồ Lao Tam mặt trầm như nước, tay phải đột nhiên vung lên, đồng thời hạ giọng hạ lệnh, "Người tới à, cho ta đem quận thủ đại nhân cực kỳ nhìn quản, các không thể để hắn có chút sơ suất, như không cẩn thận đập lấy đụng, chúng ta có thể đảm đường không nổi nha." Theo Hồ Lao Tam ra lệnh một tiếng, đứng ở sau người mấy tên binh sĩ lập tức cùng kêu lên đáp lời, "Tuân mệnh." Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự cất bước hướng về phía trước, ép thẳng tới Cố Hiền mà đi, xem ra đúng là muốn tại chỗ đem chế phủ. Gặp tình hình này, Cố Hiền nhất thời nổi giận đùng đùng, hai mắt trợn lên, nghiêm nghị quát lớn, lớn mật cùng đồ. "Hồ Lao Tam, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bản quan thân vị nhất phương quân thủ, đại biểu triều đình chữa trị nơi đây, há lại cho ngươi như thế tùy ý làm vậy? Chẳng lẽ ngươi làm thật muốn phạm thượng làm loạn hay sao?" Không hổ là ngồi ở vị trí cao người, toàn thân tản ra một loại không giận tự uy khí thế. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm một tiếng quát lớn, thanh âm còn dường như sấm sét nổ vang tại nhiều binh sĩ bên hai. Mấy cái kia nguyên bản còn khí thế hung hăng binh sĩ, nghe được cái này âm thanh quát lớn về sau, lại giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, lúc này thì sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đứng ở một bên Hồ Lão Tam thấy thế, không khỏi cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Làm sao? Chẳng lẽ là ta mới chuyện làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Đến mức để các ngươi như thế ngu dốt." Nói xong câu đó, Hồ Lao Tam sắc mặt đột nhiên nhất biến, ánh mắt biến đến sắc bén vô cùng, ngay sau đó lại là một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, "Đều còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng đem quận thủ đại nhân trói lại." Theo cái này âm thanh răn dạy vang lên, mấy cái kia ngây người như phong binh sĩ rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó không dám có chút chần chờ, vội vàng bước nhanh xông lên phía trước. Lúc này Cố Hiền thấy tình thế không ổn, muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng tiếc rằng đối phương nhân số đông đảo lại nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền đem hắn tóm chặt lấy, cũng khống chế được hắn hành động. "Thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi bọn này vô pháp vô thiên ra hỏa, cũng dám di hạ phạm thượng, đây rõ ràng cũng là tạo phản." Cố Hiền một bên ra sức dãy rủa, một bên hét to lấy. Thế mà, vô luận hắn như thế nào hô hoán cầu cứu, cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Thời khắc này Hồ Lao Tam đối với hắn kêu là căn bản không dành để ý, chỉ là tùy ý phất phất tay, ra hiệu sau lưng các tướng sĩ tiếp tục hành động. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, các tướng sĩ giống như thủy triều tràn vào quận thủ phủ bên trong, cấp tốc triển khai hành động. Không bao lâu, toàn bộ quận thủ phủ từ trên xuống dưới tất cả nhân viên đều bị khống chế lên. Mà tại những thứ này bị khống chế đám người ở trong, tự nhiên cũng bao gồm Cố Hiền một đám gia quyến. Những cái kia các nữ quyến nguyên một đám dọa đến hoa dung thất sắc, ào ào khóc nỉ non không ngừng, tiếng khóc liên tiếp, cả viện bên trong nhất thời loạn cả một đoàn. Một phút sau, Úy Chỉ Cung bọn người chạy tới hiện trường, phát hiện sự tình đã kết thúc. Hắn không nói hai lời trực tiếp chiếm lĩnh quận thủ phủ, mà cái kia quận thủ cả nhà, tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều thấy bọn họ lao tổ tông. Trọn vẹn nửa ngày, mới thu xếp tốt đại quân, tất cả mọi người tụ tại phủ bên trong đại sảnh. Trung gian đứng đấy Trương Sinh bọn người. Thụy Vương Lý Chính Vậy nhìn lấy bọn hắn mở miệng nói, trong thành lương thảo có thể ăn bao lâu? Trương Sinh không có chút nào giấu giếm, hắn cũng là vừa mới biết, vị này lại còn là một vị thân vương. Hắn vội vàng đáp lại, hồi vương ra lời nói, nơi đây trước đó tại Nam Ly quát chất béo không ít, quan quận thủ tham ô ngân lượng vô số kể. Mà nhiều năm bóc lột xuống lương thảo, cung cấp chúng ta ăn 2 năm, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nghe nói như thế, Thụy Vương cùng Ý Chỉ Cung liếc nhau, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn à. Hai người mừng rỡ, lần này thế nhưng là hạ lệnh, đi đâu nhi ăn chỗ nào, kết quả vừa thứ một chỗ, là đủ rồi. Đúng lúc này, Trương Sinh tiếp tục mở miệng nói, vương gia, tướng quân, cái này xung quanh hướng bắc thành trì, cơ bản đều có bóc lột, mặt tướng đề nghị, chúng ta cần phải thừa thế xông lên lấy thêm mấy cái thành trì. Không phải vậy chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuyển di lương thảo, cũng có chút lãng phí. Trương Sinh cũng không nghĩ tới, lời này nói thẳng đến hai người tâm miệng đi. Úy Chỉ Cung lúc này cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi có thể, lần này lập công lớn, những công lao này đều sẽ cho ngươi đi lấy. Đã ngươi đưa ra, vậy thì do ngươi dẫn đường, tiếp đó, quân ta một đường lên phía bắc, chờ hoàn thành đại nghiệp, bản tướng tự mình tại trước mặt bệ hạ cho ngươi thành công. Nghe nói như thế, Trương Sinh vô cùng mừng rỡ, hắn một hàng tướng, đầu thứ nhất đề nghị lại bị tiếp thu. Đây mới là một cái chân chính tướng linh a, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, Trương Sinh lúc này mới lĩnh hội tới đại ung chân chính chỗ đáng sợ. Lá gan này, hắn là không có, hắn trực tiếp cung kính hành lễ, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Chương 508, Lâm Bất Ngự chương 508, Lâm Bất Ngự Kỳ Châu chi địa, dãy núi chập trùng, địa thế hiểm trở. Đi qua dài rằng giặc mà trận vật 43, Nhạc Phi một nhóm người rốt cục đã tới miệng núi chỗ. Nhạc Phi ánh mắt kiên định, không chút do dự ra lệnh, tất cả mọi người lập tức hạ sơn. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến hạ sơn đạo lộ lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Đầu này đường nhỏ chật hẹp cùng cực, chỉ có thể cho một con ngựa miễn cưỡng thông qua. Đối mặt khốn cảnh như vậy, mọi người cấp tốc điều chỉnh sách lược. Những cái kia năm chiến mã binh lính cẩn thận từng ly từng tí dọc theo tiểu đạo chậm rãi tiến lên. Mà người còn lại thì dựa vào dây thừng, giống linh hoạt viên hầu mở dạng, theo dốc đứng trên sườn núi thuận thế trở xuống. Cứ việc đường núi gian nguy, nhưng lấy Nhạc Phi cầm đầu chi đội ngũ này cho thấy phi phàm dũng khí cùng kiên cường nghị lực. Trong đó, đặc biệt Đông Phương Bất Bại các cao thủ xuất sắc nhất, bọn hắn thân thủ mạnh mẽ, ở trong núi xuyên thẳng qua tự nhiên, làm cho người kinh thán không thôi. Cứ như vậy, mọi người trải qua dòng dã một ngày gian khổ nỗ lực, rốt cục thành công đạt tới chân núi. Lúc này, đại gia sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn lên dây cót tinh thần bắt đầu thu thập doanh địa. Đúng lúc này, Nhạc Phi đem Đông Phương Bất Bại bọn người triệu tập cùng một chỗ, thần tình nghiêm túc nói ra, "Đông Phương cô nương, tối nay còn cần làm phiền các ngươi mấy vị đi đầu một bước. Rõ ràng ngày sáng sớm, các ngươi liền tiến vào Ký Châu thành, sau đó tại trong thành chỉnh đốn một ngày. Chờ sau khi màn đêm buông xuống, triển khai hành động. Hắn dừng một chút, tiếp lấy cường điệu nói, ngày mai trời tối thời gian, ta sẽ tự mình dẫn đại quân lên đường xuất phát. Lần hành động này cực kỳ trọng yếu, cần phải Vu Minh muộn hoàn thành cố định nhiệm vụ. Nếu là ở trong khi hành động xuất hiện bất luận cái gì không tưởng tượng được tình huống cùng biến cố, nhớ lấy đừng có mảy may do dự, càng không cần đi để ý tới cái khác vụ và sự tình. Việc cấp bách chính là lập tức mở ra cổng thành, để thực hiện kế hoạch chúng ta bên trong nội ứng ngoại hợp kế sách. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm lần hành động này có thể thuận lợi đẩy mạnh, đặt thành mục tiêu dự chủ. Đông Phương Bất Bại nghe nói lời ấy về sau, khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ cũng đồng ý cái này nhất quyết sách. Chỉ gặp nàng sắc mặt ngưng trọng nói, "Tốt, Nhạc tướng quân xin yên tâm, ngài cũng phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Chúng ta chắc chắn dựa theo kế hoạch làm việc, đi đầu một bước tiến về dự định địa điểm chuẩn bị sẵn sàng." Nhạc Phi chậm rãi đứng dậy, hướng về mọi người cung kính chắp tay hành lễ nói, "Chư vị hảo hán, lần này đi lộ trình gian nguy, mong rằng đại gia cần phải cẩn thận làm việc, một đường cẩn thận. Quan trọng nhất là phải bảo đảm tự thân an toàn, các không thể lỗ mãng xúc động, để tránh ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch hành động. Chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta lại cùng nhau nâng chén chúc mừng thắng lợi." Ký Châu thành, quân thủ phủ, thiên tử dưới chân, cứ việc đồng dạng thân là quận thủ chức vụ, thế mà nơi đây quận thủ phủ đệ cùng Nguyệt Ảnh thành quận thủ phủ đệ so sánh, lại là muốn chọc giận phái rất nhiều. Giờ này khắc này, quận thủ phủ bên trong chính răng đèn kết hoa, xếp đặt thực rượu, vô cùng náo nhiệt. Ở vào vị trí đầu não cái kia cái trung niên nam tử, nhìn qua giống như một cái tiếu lý tàng đao lão hổ, trên mặt thủy chung treo một vẻ làm cho người nhìn không thấu mỉm cười. Người này chính là Ký Châu quận thủ, Lâm Bất Ngữ. Hôm nay chỗ lấy thiết tiến khoản đãi mọi người, bởi vì đều là do ở triều đình truyền đến một đạo ý chỉ. Nguyên lai, dưới triều đình khiến muốn bắt đầu di chuyển bộ phận bách tính, mà những này bách tính muốn được an trí địa phương, hoàn toàn chính là giống Ký Châu dạng này mỗi cái châu quận. Bởi vậy, Lâm Bất Ngữ đặc biệt đem sở thuộc khu quản hạt bên trong đại tiểu quan viên nhóm toàn bộ triệu tập đến tận đây, dự định hướng bọn hắn phân công cụ thể nhiệm vụ. Dù sao hắn làm vì nhất phương địa phương thủ lĩnh, hắn phía dưới quản lý chi địa còn bao gồm đông đảo càng thêm thật nhỏ khu vực. Đối mặt gian cự như vậy nhiệm vụ, tự nhiên cần từ các nơi cộng đồng chia sẻ. Triều đình cho hắn hạ đạt chỉ lệnh, hắn lại hướng xuống cấp dần dần bố trí an bài. Bất quá, phàm là có chút nhãn lực độc đáo nhi người đều có thể nhìn ra được, cái này tuyệt không phải là cái gì nhẹ nhõm dễ dàng mỹ xoa. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Bất Ngữ mới có thể chăm chú chủ bị trận này đến hội long trọng. Bởi vì cái gọi là tiên lễ hậu binh đợi đến mọi người sau khi cơm nước no nê, hắn lại đến phân phối nhiệm vụ lúc, chắc hẳn những quan viên kia nhóm cho dù trong lòng có bất mãn, cũng không tiện công nhiên đưa ra phản đối ý kiến. Dù sao ăn người miệng ngắn, cầm tay của người mềm mà. Quả thật đúng là không sai, tại trận này đến hội long trọng phía trên, mọi người đều lòng dạ biết rõ trước mắt cục thế như thế nào, nhưng Lâm Bất Ngữ lại là từ đầu đến cuối không nói tới một chữ. Thế mà, tại chỗ mỗi người lại đều không ngoại lệ, tất cả đều biểu lộ ra minh sát thái độ. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái nhìn qua tuổi tác so Lâm Bất Ngữ còn muốn hơi lâu một chút người, tay cầm ly rượu, chậm rãi rời bước đến Lâm Bất Ngữ trước mặt. Hắn cười rạng rỡ, hiển thị rõ định nọ thái độ, nhẹ nói, "Lâm đại nhân à, nghe nói lần này đại ung đúng là huy động toàn bộ lực lượng muốn đến thế cục này, tất nhiên mười phân nghiêm trọng. Không biết đại nhân ngài phải chăng nắm giữ một chút không cho người ngoài biết tin tức ngầm đâu? Như nếu như mà có, khẩn cầu đại nhân có thể đối với chúng ta làm biệt thủ, giúp đỡ một thanh nhà. Nếu không chờ chiến sự sắp tiến đến, hạ quan chúng ta những người này chỉ sợ chỉ có thể như con ruồi không đầu giống như bốn phía đi loạn, mở mị không biết làm sao á." Nói xong, người này lại tự mình nắm lên bầu rượu, cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Bất Ngữ ly rượu trước mặt rót đầy, cũng cung cung kính kính đệ trình đến Lâm Bất Ngữ trước mặt. Nghe được lời ấy, còn lại mọi người cũng là phụ họa theo đuôi lên. Dù sao lần này giao chiến chi địa chính là tại bọn hắn cửa nhà mình, mà đại ung phương diện lại bày ra như thế tư thái ương ngạnh, hơi không cẩn thận, bọn hắn liền vô cùng có khả năng rơi vào cái trôi dạt khắp nơi, không nhà để về kết cục bi thảm. Giờ này khắc này, mọi người nghe được lời nói này về sau, đều là lòng nóng như lửa đốt, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, vẻ hai, thật không thể lập tức theo Lâm Bất Ngữ trong miệng thám thính đến một chút điểm hữu dụng cửa nói tới. Lâm Bất Ngữ thấy thế, chỉ là cười ha ha, "Chư vị yên tâm đi, trời sập có người cao người đỉnh lấy, huống hồ, chính thức khai chiến, cũng phải từ bên ngoài đánh vào tới. Chúng ta tại thiên tử dưới chân, sợ cái gì?" Mà lại, nói đến chỗ này, Lâm Bất Ngữ thấp giọng, "Các ngươi nghe qua Tử Cung sao?" Nghe vậy, có người lắc đầu, có người gật đầu. Mà cái điểm kia đầu người vội vàng đáp lại, "Đại nhân nói chẳng lẽ là chi kia thần bí đại quân?" Lâm Bất Ngữ thưởng thức gật đầu, "Không tệ, Tử Cung chính là ta Ninh Quốc cường đại nhất một chi lực lượng, mà lần này, bệ hạ đã đem hắn phái đi ra. Chư vị có thể nghĩ một hồi, ta Ninh Quốc vốn là thiên hạ đệ nhất, hiện tại càng là phái ra đệ nhất thiên hạ quân đội. Trận chiến này, còn có gì khó tin sao?" Nghe nói như thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, vậy bọn ta an tâm, đa tạ Lâm đại nhân dịu dắt, khoản này ân tình, chúng ta tự nhiên hồi báo. Cả đám đều chắp tay nói tạ. Sau đó lại cam đoan chỗ của mình có thể thêm nhiều một số bách tính. Chỉ có Lâm Bất Ngữ cười không nói, nội tâm lại làm niệm ai, một đám thùng cơm, ngay cả ta cũng không biết sự tình, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút các ngươi.